Chương 1669, tàn hồn thức tỉnh. Chương 1669, tàn hồn thức tỉnh càn khôn điên đảo. Thời không là úp. Bác Minh Đình cùng Nam Cung Kính nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong đều toát ra mờ mịt. Luân hồi tử kiếp, chúng sinh khó thoát. Đông Phương Ngạo Thiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lộn xộn cái gì, ta sao một câu cũng nghe không hiểu a? Đông Phương Ngạo Tình mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía tay nâng bảo tháp thanh niên áo trắng. Diễm đại nhân, này lọn tàn hồn là bị người phong ấn trong cổ mình sao? Hòa Tam nhíu mày nói, thì có thể là hắn chủ động trốn vào đi chính mình phong ấn chính mình. Hắn cảm giác được tàn hồn tản ra khí tức cùng bảo tháp cổ binh có chút gần, trên tay này bảo tháp hơn phân nửa chính là tàn hồn bản tôn bản mệnh đạo binh. Nay tàn hồn thoạt nhìn như là bị lạc thần trí, ngươi có biện pháp nhường hắn thanh tỉnh một chút sao? Hồ Ly nhìn về phía thần thông quảng đại phu quân. Tất nhiên. Hòa Tam bấm tay bắn ra một viên quan điểm, chính giữa tàn hồn nội tâm. Chỉ thấy kia hư ảo thân thể đột nhiên giật cả mình, lập tức ngăn lại lẩm bẩm nói mớ, nguyên bản trống rỗng bên trong mang theo hoảng sợ hai con ngươi thì dần dần khôi phục rồi thần thái. Hắn mê man nhìn khắp bốn phía, bản tọa đây là ở đâu a? Các ngươi lại là người nào? Nơi này là Táng Thần Sơn. Đông Phương Ngạo Tình chỉ trả lời vấn đề thứ nhất, về phần thân phận thông tin lại chưa từng lộ ra mảy may. Vì tại không có làm rõ ràng là địch hay bạn tình huống dưới, nói nhiều một câu thì nhiều một phần nguy hiểm. Táng Thần Sơn. Nghe vậy, tàn hồn mọi người nghi ngờ nói, Táng Thần Sơn lại là địa phương nào? Vì sao bản tọa chưa từng nghe nói qua? Đông Phương Ngạo Tình không nhịn được cười, ngay cả Táng Thần Sơn cũng không biết, vậy là ngươi làm sao tới cái này? Sẽ không phải là đánh bậy đánh bạ xông vào đi? Chẳng qua nhìn xem ngươi dạng này, tàn hồn cũng không giống mới ra đời tân thủ a. Đông Phương đại tiểu thư nhìn từ trên xuống dưới trước mặt thân hình hư ảo nam tử trung niên, đối phương cho dù chỉ còn này loạn tàn hồn, có thể nàng vẫn như cũng nhìn không thấu. Còn nữa, thì chỉ từ kêu bảo tháp cổ binh đến xem, người này khi còn sống thì tuyệt đối không đơn giản. Tàn hồn ngượng ngùng cười một tiếng, bản tọa khi còn sống xác thực chưa nghe nói qua Táng Thần Sơn, nhường cô nương chê cười. Chẳng qua hiện nay còn có thể sau khi thấy được người tới, bản tọa rất là vui mừng, nhìn tới năm đó kia cái gọi là luân hồi đại kiếp cuối cùng vẫn là vượt qua. Lúc này Đông Phương Ngạo Thiên mở miệng hỏi, không biết tiền bối vừa rồi nói tới luân hồi tử kiếp là khi nào sự tình, mong rằng chỉ điểm sai lầm. Đông Phương Thế Gia tình báo tất nhiên so ra kém Vụ Vân Lâu, nhưng phóng tầm mắt tất cả thiên thịnh giới vực, có thể cùng đánh đồng người đồng dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà xem như gia tộc mấy chục vạn năm đến nay đệ nhất thiên tài, Đông Phương Ngạo Thiên tự nhiên thâm thụ các lao tổ coi trọng, trong phủ điện tịch dường như đều đã duyệt tận. Có thể về luân hồi tử kiếp mà nói, nhưng lại chưa bao giờ có mảy may nghe thấy, cái này có chút không bình thường. Nhưng mà kia tàn hồn lại là khoát tay một cái nói, coi như vậy đi, coi như vậy đi, vô tận năm tháng trước đây chuyện cũ năm xưa thì cũng không cần phải nhắc lại. Lại nói cũng không phải chuyện gì tốt, hiểu rõ rồi cũng là tăng thêm phiền não mà thôi. Thế nhưng, Đông Phương Ngạo Thiên còn đang ở muốn đuổi theo hỏi, không ngờ tàn hồn lại là quay người liền muốn rời đi. Bản tọa thời gian không nhiều lắm, hiện tại phải thừa dịp nhìn còn có một chút ý thức, lại đi ra hảo hảo thưởng thức một chút trong thiên địa này mỹ cảnh. Hắn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên trên tay từng làm bạn chính mình vô số năm ông bạn già, về phần bản tọa vậy cái kia thất bảo phù đồ, coi như là các ngươi thả ra bản tọa thù lao rồi. Chấm đã. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh làm cho tàn hồn dừng chân lại, có hơi nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chính là tới từ tay nâng chính mình bản mệnh đạo binh thanh niên áo trắng. Sao? Ngươi còn có lời nói? Tàn hồn nhíu mày, có chút không vui nói. Là đã từng vượt lên trên chúng sinh cái thế cường giả, cho dù bây giờ chỉ còn ti lọn tàn hồn, vẫn như cũ uy nghiêm bá khí không thể xúc phạm. Hòa Tam cười nhạo nhìn đem trên tay bảo tháp tượng ném rác thải giống nhau tùy ý cong lên, chẳng thèm ngó tới nói, ai hiếm muốn ngươi này rách dưới đồ chơi, là ta thả ngươi ra đây, ta để ngươi đi rồi sao? Thấy mình xem như chân bảo đạo binh bị người tiện tay vứt bỏ, tàn hồn sắc mặt dần dần âm trầm, tiểu bối, ngươi đây là đang đùa lửa, chớ có cho là ngươi cứu được bản tọa có thể tùy ý làm vậy. Hòa Tam nhún vai, xem thường nói, đùa lửa thì đùa lửa thôi, dù sao lại đốt không đến. Tốt, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Tàn hồn bị khiêu khích rồi nộ khí, lập tức liền muốn cho trước mặt này không biết trời cao đất rộng tiểu bối chút giáo huấn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại cảm giác hồn thể bị trói buộc rồi, mảy may không thể động đậy. Hòa Tam hai tay ôm ngực, ta mới vừa nói, ta không cho ngươi đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tàn hồn trong lòng giật mình, bản tọa đúng là nhìn lầm, không có nghĩ đến đây lại vẫn cất giấu mạnh như thế người. Chẳng qua muốn nhường bản tọa khuất phục, kia tất không thể nào, dù sao đã chết qua một lần rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôn liền. Ừ à, thì thừa điểm tàn hồn rồi còn như thế hành, Hòa Tam rêu rêu nói, tất nhiên nghĩ lại chết một lần, vậy liền anh em liền thành toàn ngươi chứ sao? Dứt lời hắn liền muốn động thủ, một chút cũng không quen khuyết điểm. Tàn hồn thì không sợ chút nào, ngạo nghệ đứng thẳng mà không nhượng bộ, một bộ ung dung chịu chết bộ dáng, nhưng thật ra là hắn muốn động thì không động được. Diễm đại nhân, Diễm đại nhân, ngày trước tạm bất giận, cố gắng vị tiền bối này cũng là có hảo ý, không cho chúng ta tăng thêm phiền nào đấy. Đông Phương Ngạo Thiên vội vàng tiến lên hòa giải nói, Diễm đại tính của người hắn có nghe nói qua, ngay cả giới chủ mặt mũi cũng không cho, cũng không nói động thủ thì động thủ. Có thể tàn hồn nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục, tiểu huynh đệ, ngươi đừng cản hắn, nhường bị giết. Nhớ năm đó, bản tọa khi còn sống chưa từng chúa tể một phương thiên địa, tại đây lưu vân giới vực trong khó gặp đối thủ, sao sợ hắn tiêu tiểu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn giết cứ giết. Bản tọa tiếp lấy. Tiền bối ngài cũng thế, ngài nói cái này. Đông Phương Ngạo Thiên thở dài, nhưng đột nhiên như bị sét đánh sắc mặt đột biến, kinh ngạc nói, tiền bối ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì giới vực? Tàn hồn đương nhiên nói, lưu vân giới vực à, bản tọa khi còn sống tự nhiên muốn tại cố hương, cùng bạn tộc con dân tổng ngự đại kiếp. Đông Phương Ngạo Thiên trầm mặc. bản nguyên thế giới cho dù giới vực đông đảo, thời trẻ con của hắn đã từng vô số lần đuổi theo trong tộc lao tổ hỏi dị vực chuyện lạ, nhưng này Lưu Vân giới vực tên lại chưa từng nghe qua. Những người khác, như là Bắc Minh Đỉnh Nam Cung Kính người cũng đều mặt lộ hoài nghi. Mặc dù hai người tại riêng phần mình trong tộc địa vị kém xa Đông Phương Ngạo Tiên, nhưng ở bên ngoài du lịch nhiều năm, đối với thiên thịnh bên ngoài đã từng có hiểu biết, tối thiểu là nghe qua các phương giới vực danh hiệu. Nhưng mà Lưu Vân tên lại rất là lạ lẫm, hình như chưa từng tồn tại tại bất luận cái gì nghe đồn. Tất nhiên bọn hắn hoài nghi chỉ là chính mình kiến thức chưa đủ, rốt cuộc bản nguyên thế giới quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có thần bí giới vực không muốn người biết. Tĩnh lặng hồi lâu, Đông Phương Ngạo Thiên mới mở miệng, "Tiền bối, tha thứ người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, như lời ngươi nói Lưu Vân giới vực, người trẻ tuổi thực sự không biết." "Ngươi nói cái gì? Lẽ nào nơi đây không tại Lưu Vân giới vực trong? Nơi này là Thiên Thịnh giới vực." "Thiên Thịnh giới vực?" Tàn Hồn ngây dại, không còn nghi ngờ gì nữa thì chưa nghe nói qua. Mặc cho hắn năm đó tu vi thông thiên, bản nguyên thế giới các đại giới vực dường như đi rồi mấy lần, nhưng này Thiên Thịnh giới vực thật chứ chưa từng đến thăm, thậm chí đều chưa từng nghe thấy. Chương 1670, chết đi thiên địa chương 1670, chết đi thiên địa kinh ngạc qua đi chính là hồi lâu trầm mặt thật lâu. Thật lâu, thân hình hư ảo nam tử trung niên mới ánh mắt trống rỗng nhỏ giọng liễu díu, chẳng lẽ nói, năm đó trường đại kiếp thật không thể vượt qua. Không, bản tọa không tin. Tàn Hồn không cam tâm, lại liên tiếp nói ra hắn trong trí nhớ mấy phương giới vực, Trường Phong, Thanh Hương, Xích Dương, Phù Tiên. Đông Phương Ngạo Thiên mấy người đều là mờ mịt nhìn lắc đầu, những thứ này bọn hắn vẫn như cũ chưa từng nghe nói. Mãi đến khi đề cập một phương tên là Loạn Tinh giới vực lúc, hai bên cuối cùng so sánh hợp rồi. Có thể nói rõ ràng phía dưới, mới biết hai phe này giới vực chỉ có tên đủ phải, ngoài ra thì khác nhau rất lớn, cùng Tàn Hồn trong trí nhớ kém rất rất nhiều. Đông Phương Ngạo Thiên cười khổ thở dài một hơi nói, "Tiền bối, tha thứ người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, ngài có thể còn nhớ những giới khác vực tên." Nhưng mà Tàn Hồn lại là nét mặt ảm đạm lắc đầu nói, "Hết rồi, tại ta trong trí nhớ bản nguyên thế giới, tổng cộng thì 7 đại giới vực. Đến nơi này, hắn liền đã năng lực xác định, năm đó luân hồi tử kiếp cũng không vượt qua, bây giờ trước mặt phương thế giới này, sớm đã cải thiên hoán địa, thế sự xoay vần. Tại sao có thể như vậy?" Đông Phương Ngạo Thiên đám người càng là hơn trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bây giờ bản nguyên thế giới, đâu chỉ 7 đại giới vực, chỉ sợ 70 số lượng cũng có rồi, về số lượng thực sự kém đến có chút thái quá. Nay chỉ có thể nói rõ Tàn Hồn trong miệng kia bản nguyên thế giới cùng lập tức chỗ cũng không phải là cùng một cái. Lại hoặc là nói, bây giờ bản nguyên thế giới, có thể là lúc trước bản nguyên thế giới hủy diệt sau tái tạo mà thành, thiên điệu tân sinh. Về phần trường cái gọi là luân hồi tử kiếp, đương nhiên là đã ứng nghiệm. Đáng sợ như vậy chân tướng sự thật bày ở trước mặt, trong lòng mọi người chi kinh hãi cùng rung động tột đỉnh, nhận biết đã triệt để bị sụp đổ. Đông Phương Ngạo Tình tức thì bị sợ tới mức mặt không có chút máu, ngồi xổm trên mặt đất co rúm lại nhìn phát run không thôi. Thiên địa còn có cuối cùng, không độ được tử kiếp, làm sao hướng chúng sinh, kia tu hành chứng đạo cầu trường sinh sao còn sẽ có ý nghĩa, căn bản chính là sai. Các tử sĩ thì mê mang, có thể thản nhiên chịu chết mà mặt không đổi sắc, bọn hắn lại không muốn tin tưởng bình sinh truy đuổi đạo chính là sai, tâm thương càng hơn chết vô số. Trong lòng rất mà thay đổi sau khi, Hồ Ly thì thầm nhìn về phía phu quân, lại phát hiện hắn lúc này vẫn như cũng là một bộ hững hờ lười biếng bộ dáng. Liên phảng phất mọi người kinh sợ kia đủ để yên thiên diệt địa luân hồi tử kiếp cùng hắn không hề quan hệ giống như. Lúc này đột nhiên có người đưa ra nghi vấn, nếu như nói bản nguyên thế giới từng độ kiếp thất bại, đã triệt để cải thiên hoán địa, vậy là ngươi sao xuất hiện tại người? Hồi hộp bên trong mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, là Đại Hắc Nưu ra âm thanh. Hắn chẳng biết lúc nào đã kết thúc tu hành, tu vi cùng lúc mới tới so sánh có rồi to lớn biến hóa, chọn bện tăng lên một cái đại cảnh giới nhiều. "Nưu Minh, ngươi khi nào phá quan?" Đông Phương Ngạo Thiên giật mình hỏi. "Đã có một hồi." Đại Hắc Nưu cười hắc hắc nói, "Vừa nãy nhìn xem các ngươi trò chuyện nhập thần, ta thì thật không có ý tứ ngắt lời." Hắn có hy vọng hướng Tàn Hồn, con hàng này là ở đâu ra, làm sao nói thần nhất câu quỷ một câu, nghe có chút nói chuyện không đâu. Hắn, Đông Phương Ngạo Thiên muốn nói lại thôi, thở dài nói, "Về thân phận của vị tiền bối này, ngày sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại suy nghĩ thực sự có chút loạn, mong được tha thứ." "Nha." Đại Hắc Nưu hàm gật đầu, cũng không tiếp qua nhiều hỏi tới. "Ta là thế nào xuất hiện ở đây?" "Đúng à, ta là thế nào xuất hiện ở đây, thiên địa cũng ứng tiếp rồi, ta lại như thế nào năng lực tránh thoát?" Tàn Hồn mở mịt quét mắt mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở chỗ nào chính thưởng thức chính mình đạo binh thanh niên áo trắng trên người. "Đừng nhìn ta chỉ là phá vỡ phong ấn tỉnh lại ngươi, về phần ngươi vì sao tránh thoát đại kiếp, vì sao xuất hiện ở đây, ta cũng không hiểu rõ." Hỏa Tam trực tiếp làm cho ra đáp lại, lười nhát tốn nhiều đầu óc. Hồ Ly tiếp lời đến nói, "Tiền bối, khối kia phong ấn ngươi đạo kia binh cổ ngọc tựa hồ là từ trên núi lăn xuống tới, muốn tởi ra ngài nghi ngờ trong lòng, chúng ta có thể còn phải đi lên. Căn cứ tình báo hiện hữu, Táng Hồn Sơn là vào vô số năm trước đây một lúc nào đó đột nhiên xuất hiện, nếu có thể điều tra rõ lai lịch, tất cả đều dễ nói chuyện. Còn nữa nàng cũng tò mò, đỉnh núi phía kia dị không gian rốt cục thông suốt hướng nơi nào." Nghe vậy, Tàn Hồn như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức nhìn về phía mờ mịt màu xám sương mù bao phủ xuống Táng Thần Sơn đỉnh, nặng nề thở dài, chỉ mong có thể giải mở đi. Táng Thần Sơn bên ngoài một mảnh đặc thù lĩnh vực, nơi này vạn sự vạn vật cũng đứng im, ngay cả thời gian cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên, chỉ có đang nói chuyện hai người. Tô Tiểu Không lúc này muôn phần kinh ngạc, trên mặt nét mặt đặc sắc tới cực điểm. "Ách, ngươi nói này bản nguyên thế giới cũng có thể tượng lật sách giống nhau, một tờ bỏ qua, khởi động lại thiên chương." Thấy không rõ mặt mũi bạch quang bóng người nói, "Không chỉ có là bản nguyên thế giới, mà là hoàn vũ trong, lục hợp bát phương, hết thảy tất cả." "Đợi lát nữa, ngươi đừng nói trước, ta đầu óc có chút động." Tôn Tiểu Không không chút khách khí ngắt lời nói, dù là biết rõ thân phận đối phương cũng không lo được. Chỉ vì đột nhiên tiếp thu lượng tin tức quá lớn, làm cho hắn nhất thời khó có thể lý giải được. An tĩnh như thế rồi thật lâu. Làm Tôn Tiểu Không đem thời gian ngắn tiêu hóa không xong tình báo tạm thời đè xuống, mới lên tiếng lần nữa, tất nhiên này luân hồi tử kiếp đã lịch vô số lần, với lại đều không có bước qua, vậy ngươi bây giờ tìm ta có làm được cái gì? Ngươi đường đường thiên đạo cũng bất lực, thì ta này tôn phép có thể làm được rồi cái gì? Bạch Quang ngưng tụ thành bóng người khẽ lắc đầu, không, ngươi không giống nhau. Vô tận năm tháng, ta theo vị kia trói buộc hạ tránh ra một sợi ý thức, lại trải qua vô số lần thôi diễn, để cho ta tìm được rồi duy nhất phá cục biến số. Chính là ngươi, Tôn Tiểu Không. A, ta. Tôn Tiểu Không khẽ miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không sai, chính là ngươi, Bạch Quang bóng người tiếp tục nói, cho nên ta ở trên cái kỷ nguyên kết thúc trước liền bắt đầu mưu đồ, tại luân hồi thiền chương vượt qua thời điểm lưu lại một bé không thể nghe nếp lớn, tức Táng Thần Sơn. Sau đó tại đây cái kỷ nguyên, ta tìm một phù hợp thời cơ, đem Táng Thần Sơn đặt ở ngươi nhất định sẽ tới này phương giới vực. Chỗ nào có ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt, đi thu cất đi. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Tôn Tiểu Không nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói ngươi cũng làm đến nước này rồi, vì sao không trực tiếp đem lại cho ta, còn không phải ta đi cầm? Bạch Quang bóng người đương nhiên nói, ta nói qua, ta chỉ là một sợi ý thức đào thoát vị kia trói buộc, tự nhiên không thể làm quá mức, bằng không một khi nhường hắn phát hiện, chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức? Được rồi. Tôn Tiểu Không bán tín bán nghi. Vậy ngươi nhưng phải cho ta giải quyết phía sau những truy binh kia, nếu không ta sợ là không đến được Táng Thần Sơn liền bị người ta giải quyết. Hắn thử có kẻ mặc cả. Bạch Quang bóng người cười ha ha, vậy dễ làm, ta trực tiếp đưa ngươi vào đi là được. Chương 1671, Ngọc Phong cũng là bảo chương 1671, Ngọc Phong cũng là bảo biết được chân tướng tàn hồn tinh thần chán nản, cái kia vốn là hư ảo thân hình có vẻ càng thêm xào xạc. Bây giờ hắn đã mất tâm đi thưởng thức cái gì tốt đẹp non sông, vượt đuổi sao rời, thiên địa cũng thay đổi bộ dáng, nào còn có hắn cố hương. Nàn lòng thoái chí tàn hồn nhìn về phía đã sớm bung ra trên người mình cấm chế thanh niên nam tử, ánh mắt khẩn cầu, bây giờ hắn muốn về đến thất bảo phủ đồ bên trong đi. Cái này từng làm bạn hắn vô số năm tháng bản mệnh đạo binh, đã là hắn cuối cùng an ủi. Hòa Tam hiểu ý, cũng không so đo tàn hồn lúc trước va chạm, hào phóng đem trên tay tiểu tháp ném ra ngoài. Tàn hồn đưa tay cách không một chút, đem bảy tầng tiểu tháp dừng ở giữa không trung, huyền lập tại trước người mình, thuận miệng từ đáy lòng cảm kích chắp tay, đa tạ. Hòa Tam nhếch miệng cười một tiếng, coi như là đáp lại. Cùng lúc đó, tàn hồn thân ảnh trở nên càng thêm làm nhạt, dần dần hóa thành một viên quang điểm rơi vào ngọn tháp, mãi đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó Hỏa Tam vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng đem bảy tầng tiểu tháp tiến đến từ hồ ly trước mặt, thu lại, cái đồ chơi này tối thiểu đây trước ngươi lấy được kia mấy món tốt một chút. Tóm lại coi như là món bảo bối, đương nhiên phải lưu cho nhà mình tức phụ nhi rồi, không cần thị phí. Rốt cuộc chân mỗi cũng là thịt. Đối với cái này, những người còn lại không khỏi đều là trông mong nuốt một ngụm nước bọn, khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Mặc dù bọn hắn cũng không thể nhìn ra trước mặt cái này cổ binh phẩm giai, nhưng lúc trước nghe kia tàn hồn chi ngôn, hắn khi còn sống tất nhiên một tôn cái thế cường giả. Vậy nhân gia ôn dưỡng cả đời bản mệnh đạo binh như thế nào phàm phẩm? Chẳng qua nếu nói cái gì lòng mơ ước, bọn hắn lại là mảy may cũng sẽ không có. Chớ nói cái này cổ binh vốn là Diễm đại nhân bằng câu chuyện thật lấy ra nhận lấy thì chuyện đương nhiên, dù là chính là cộng đồng đoạt được, Diễm đại nhân muốn, bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện hai tay phụng bên trên. Sau một hồi, Thẩm Yến cùng Liễu Mộ Bạch cuối cùng từ vong ngã trong tu luyện thức tỉnh. Hai người đều có đại thu hoạch. Cái trước đã đột phá tới cửu giai, hơn nữa còn tại cửu giai sơ kỳ cảnh giới bên trên tương đương vững chắc. Hắn thì là đến rồi bát giai trung kỳ, cùng Đại Hắc Nưu giống nhau. Chẳng qua theo hắn khí tức ba động đến xem, lại rõ ràng muốn so cùng cảnh Đại Hắc Nưu mạnh hơn rất nhiều, dường như khoảng cách bát giai hậu kỳ cũng không xa. Có thể a lão Liễu. Đại Hắc Nưu một trưởng bỗ sau Liễu Mộ Bạch trên lưng, bất thình lình một chút làm cho hắn liên tiếp ho khan mấy âm thanh. Nhiều dày vò khốn khổ trong chốc lát, vẫn đúng là lại cho ngươi đi tại ta giả trầu phía trước rồi. Liễu Mộ Bạch bất đắc dĩ thở dài, lão Nưu, ngươi không muốn lao như thế cả kinh một mới được rồi, không bị ngươi chụp chết cũng bị ngươi hù chết. Đại Hắc Nưu cánh tay dựng vào Liễu Mộ Bạch bả vai, xem thường nói, hại, ngươi lão Liễu cũng không phải giấy chụp không chết, ha 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 ha. Chúc mừng Thẩm huynh tấn thăng cửu giai. Đông Phương Ngạo Thiên đối Thẩm Yến chắp tay cười nói, Thẩm huynh thiên phú quả thực danh bất hư truyền, tin tưởng quá khứ rơi xuống những kia tu hành, không bao lâu thì đuổi trở về rồi. Thẩm Yến khoát khoát tay cười nói, ai, Ngạo Thiên huynh quá khen rồi, Thẩm mộ có thể còn kém xa lắm đấy. Ngắn gọn khách sáo về sau, Đông Phương Ngạo Thiên nhìn về phía người nào đó nhàn miệng không nhàn chùm ăn hàng, lúc này hắn sớm chính là liền thịt khô uống lên rồi ít rượu. Diễm đại nhân, tất nhiên Thẩm huynh cùng Liễu huynh đã phá quan, chúng ta là hay không cũng nên tiếp tục đi được rồi. Kia đi chứ sao? Hòa Tam uống vào trong chén một điểm cuối cùng rượu đáy, tay áo một quyển thu hồi ra hỏa sự việc, sau đó phủi mông một cái đứng dậy. Đúng rồi, trước khi đi, các ngươi đừng quên đem những vật kia phân một chút mang lên. Hắn chỉ trên mặt đất phá vỡ hai nửa cổ ngọc. Mọi người nhìn lại, không khỏi sửng sở, Diễm đại nhân ý tứ là? Hòa Tam giải thích nói, chớ có coi thường điểm ấy phế liệu, nếu đem hắn luyện là đồ vật, đem không kém gì bất luận cái gì thần giai đạo binh. Nghe vậy, mọi người đều là kinh hãi, mừng rỡ nói, đại nhân lời này nhưng thật chứ? Hòa Tam gật đầu, tự nhiên. Đông Phương Ngạo Thiên thì là đi ra phía trước thăm dò, theo thức hải bên trong triệu ra một thanh phẩm chất coi như không tệ cựu giai trường kiếm, dùng sức chém xuống. Diễm đại nhân vừa nói này cổ ngọc năng lực luyện thành thần binh, kia cho dù lúc này vẫn chỉ là phôi thô cũng không phải tầm thường đạo binh có khả năng so sánh. Quả nhiên, theo một tiếng giống như kinh lôi giòn vang, chiếc kia cựu giai trường kiếm lại trực tiếp đứt thành hai đoạn. cảm thụ lấy tay phải hổ khẩu mơ hồ truyền đến tê dại, Đông Phương Ngạo Thiên người choáng váng, cả người ngây người tại nguyên chỗ hồi lâu không có động tác. Những người còn lại cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lúc trước chỉ thấy Diễm đại nhân giống như là cắt đầu phụ tiện tay đem cổ ngọc mở ra, còn tưởng rằng này bao vây lấy cổ binh ngọc phong cường độ cũng không cao. Nhưng mà lại không để ý đến Diễm đại nhân cái kia quá cao thâm khó dò tu vi. Cổ ngọc cũng không phải vật phàm, tương phản, kỳ thực nó là giữa thiên địa hiếm có thần liệu, chẳng qua là bị Diễm đại nhân câu chuyện thật lớn át. Mà bọn hắn vẫn còn nhãn lực có hạn, hoàn toàn nhận không ra một chút. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Đông Phương Ngạo Thiên nỗ lực đè xuống trong lòng kích động cùng hưng phấn, gọi một tên tử sĩ, muốn đem phá vỡ hai nửa cổ ngọc lại điểm một chút. Rốt cuộc được người gặp có phần mới được. Nhưng mà cho dù tên kia tử sĩ đã dùng ra rồi thần đạo phía dưới cực hạn, có thể kia cổ ngọc nhưng thủy chung không hề động một chút nào, căn bản không giải quyết được. Có thể lại không thể vì vậy mà bại lộ thần đạo, bằng không như được chôn cất thần sơn xóa bỏ vậy liền chê cười. Thế là mọi người đành phải lại cầu trợ ở Diễm đại nhân. Hòa Tam tức giận trợn trắng mắt, tránh không được xuất thủ lần nữa lại cổ ngọc theo đầu người bình quân chia làm thật nhiều phần, các tử sĩ cũng không ngoại lệ. Lập tức còn không muốn dặn dò một tiếng, đều phải đem nó ẩn nấp cho kỹ, nếu không nếu như bị người khác nhớ thương, cẩn thận vứt đi mạng nhỏ. Đã hiểu, đa tạ Diễm đại nhân. Mọi người cảm kích vạn phần nói. Hòa Tam thì lưu lại một phần, cũng đem đơn giản tu thành một viên góc cạnh rõ ràng ngọc gạch, dự định đưa cho sắp gặp mặt tiểu đồ đệ là lễ gặp mặt. Này ngọc gạch pháp môn sử dụng cũng là đơn giản thô bạo, trực tiếp chụp, sinh chụp. Làm xong những thứ này, mọi người mới cuối cùng lên đường. Có thể đi không bao xa, bọn hắn liền phát hiện rồi không tính quá xa xa rơi là tả trên đất chân của tay đức. Mặc dù đều đã khô cạn, nhưng cũng năng lực phân biệt ra được hắn chính chủ vẫn lạc cũng không lâu, chỉ là đều bị thủ đoạn nào đó hút khô rồi pháp lực cùng huyết khí. Đông Phương Ngạo Thiên cách không nhất thứ nhất chỉ tay cụt, bóc ra hắn lòng bàn tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Lưu Ba kiếm, hắn nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra chuôi kiếm lai lịch, đoạn cảnh đỉnh bội kiếm làm sao lại như vậy ở, lẽ nào? Hắn ngắm nhìn khô cạn tay cụt, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, giả sử thực sự là kia đoạn cảnh đỉnh chết ở đây, kia bộ kích hắn hung thủ nhất định phải trước diện trừ tùy hành những kia tử sĩ. Mà năng lực trên Táng Thần Sơn làm được điểm này trừ ra Diễm đại nhân, chỉ sợ chỉ có thể là táng hồn rồi. Có thể vừa nay đi vào này táng hồn đầu mục, cũng không chỉ có lúc trước bị Ly đại nhân chém giết kia ba tôn a. Chương 1672, sư đồ trùng phùng chương 1672, sư đồ trùng phùng một đoàn người tiếp tục lên núi. Ven đường, vô số khí huyết bị hút khô cạn thi hải thu nhập trong mắt, lại phần lớn đều là chân của tay đức, chỉ có cực thiểu số gìn giữ tương đối hoàn chỉnh. Ghê tởm. Những thứ này quỷ đồ vật rốt cục muốn làm cái gì, giết người coi như xong, vì sao còn hết lần này tới lần khác hủy thi. Đông Phương Ngạo Tình tức giận bất bình nói. Tuy nói con đường tu hành vốn là tràn ngập máu và xương, nhưng này cùng nhau đi tới cảnh tượng thực sự quá mức tàn nhẫn đáng sợ, dường như không thấy toàn thây. Dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Đông Phương đại tiểu thư nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Hồ Ly giải thích nói, đại đa số táng hồn linh trí không cao, chỉ có giết chóc bản năng, cho nên bọn hắn chỉ là đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Thông qua lúc trước giao thủ, Hồ Ly phát hiện táng hồn tất nhiên chiến lược không yếu, có thể hắn linh trí, thậm chí so với trong rừng sâu núi thảm dã thú cũng có vẻ không bằng. Cho dù những kia có thể so với cựu giai tu sĩ táng hồn cũng không ngoại lệ. Chỉ có chạm đến thần đạo, táng hồn linh trí mới biết rộng mở trong sáng, không kém ai, cũng tỉ như trước đó bị nàng chém giết kia ba con táng hồn ở bụng. Chẳng qua cuối cùng là táng hồn tộc quần trời sinh quy tắc, hay là có tồn tại gì ôm lấy mục đích tận lực điều khiển, thì không được biết rồi. Đối với cái này, Hồ Ly thì càng thiên hướng về hắn. Có thể những kia táng hồn thu thập tu sĩ pháp lực khí huyết đến tuột cùng muốn làm gì đâu. Thẩm Yến như có điều suy nghĩ, đưa ra cái trong lòng còn có đã lâu nghi vấn. Theo lúc trước biết tình báo, táng hồn tiến hóa đơn giản chủ yếu dựa vào hai loại phương pháp, một là thu nạp táng thần sơn trên sắc khí, mà là thôn phệ đồng loại. Hai loại phương pháp, bất kể loại kia cũng đây cướp đoạt chúng ta những thứ này ngoại lai tu sĩ khí huyết muốn tốt hơn nhiều, với lại mạo hiểm cũng càng tiểu. Bây giờ bọn hắn lần này hành vi rõ ràng không hợp logic, phí sức không có kết quả tốt ta. Thẩm Yến cảm thấy, nếu chỉ là tìm kiếm tiến hóa, bất kể là bản năng làm chủ táng hồn, hay là linh trí khai hóa táng hồn đầu mục, cũng sẽ không như vậy hành động. Trừ phi chúng nó có mưu đồ khác. Có thể, bọn hắn cũng không cam lòng an phận ở một góc, muốn xông ra này lồng giam. Một bên Nam Cung Kính sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là giật mình. Nam Cung Minh vì sao sẽ nói như vậy? Đông Phương Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Nam Cung Kính trầm ngâm nói, không biết mọi người chú ý đến không có, từ luyện hóa rồi táng hồn năng lượng bản nguyên về sau, quy tắc của nơi này đúng chúng ta áp chế lực đã rõ ràng giảm bớt không ít. Mọi người tưởng tượng thật đúng là, Táng Thần Sơn trong cấm chỉ thần đạo, thần giai phía dưới tất nhiên có thể bước vào, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận được trong này pháp tắc áp chế. Chỉ là tương đối mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ lại làm thăm dò, áp chế lực đã đây vừa mới tiến lúc đến giảm bớt một nửa trở lên. Nam Cung Kính tiếp tục nói, như này suy đoán, táng hồn hấp thụ đầy đủ ngoại giới huyết khí về sau, có phải hay không cũng có thể thích ứng ngoại giới thiên địa quy tắc đấy. Cho tới nay, chúng ta biết đều là táng hồn không cách nào tại ngoại giới lâu dài tồn tại, liền như là Táng Thần Sơn cấm chỉ thần đạo như vậy. Đối với chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, táng hồn có thể cũng không phải là hoàn toàn không thể thích ứng ngoại giới thiên địa quy tắc đấy. Dường như Ly đại nhân lúc trước nói, mượn nhờ cổ ngọc bên trong năng lượng thiên địa lĩnh ngộ ra thần đạo, cũng không bị Táng Thần Sơn quy tắc áp chế. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến. Nam Cung Kính lời nói, tuy nói chợt nghe có chút thái quá, có thể nghĩ kỹ phía dưới lại cảm giác không phải không có lý. Bằng không những kia táng hồn đầu mục hao tâm tổn trí cố sức thu thập ngoại giới tu sĩ khí huyết lại làm gì dùng đường. Đối phương thế tất là có đại mưu hoạn. Nam Cung huynh cùng ta dường như nghĩ cùng nhau đi rồi. Đông Phương Ngạo Thiên tiếp lời đến nói, trong tháp vị kia tàn hồn tiền bối trong trí nhớ đại kiếp trước bản nguyên thế giới đã bị hoàn toàn xóa đi dấu vết, cái này cũng thì mang ý nghĩa quá khứ cùng hiện nay hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt lượng giới. Cũng chính là bởi vậy, lượng giới thiên địa quy tắc mới có khác biệt lớn, lượng giới sinh linh thì lẫn nhau bị áp chế, với lại tu vi càng cao càng nhận hạn chế. Thần đạo cấm chỉ. Như thế, mọi thứ đều nói thông, Táng Thần Sơn vì sao cấm chỉ thần đạo, vì sao táng hồn không cách nào rời đi, nguyên nhân trong đó, hiệu quả như nhau. Dưới mắt thế đạo này thật đúng là không yên ổn a. Đông Phương Thế Gia một tên tử sĩ không chịu được thở giải tức, mặt lộ đắng chát. Bên ngoài có cuồng minh những tên kia giết hại chúng sinh, thậm chí dục luyện hóa thiên địa, bây giờ lại có những thứ này táng hồn âm thầm quái ác. Lẽ nào chúng ta cũng muốn nên đón kia cái gọi là luân hồi tử kiếp sao? Hắn hồi tưởng đến tàn hồn ngơ ngơ ngác ngác thời nhắc tới mấy câu, càn khôn lịch chuyển, thời không là út, luân hồi tử kiếp, chúng sinh khó thoát. Nếu thật là như thế, tu hành lại có ý nghĩa gì? Kết quả chung quy chỉ là công dã chẳng thôi. Mặc dù thân làm tử sĩ, nhưng cũng không phải không công chịu chết, khiến cho là may mắn chiến thắng trở về vinh hoa phú quý, khiến cho là qua đời sau tử tôn vẫn như cũ con đường phía trước không lo. Có thể hiện tại xem ra, kia tựa hồ cũng đã biến thành tùy thời đều có thể tiêu tan bọt nước. Đơn giản hoặc sớm hoặc trễ. Đông Phương Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chán nản thủ hạng, không hề có trách móc nặng nề hoặc răn dạy, với lại tiến đến vô vô hắn bả bay, an ủi, càn khôn chưa định, con đường phía trước không rõ, lúc này liền nói lời này còn vì thời thượng sớm. Tất nhiên những kia táng hồn còn đang ở thu thập huyết khí, vậy đã nói rõ mục đích của bọn hắn không hề có đạt thành, còn kịp ngăn cản. Chỉ cần chúng ta năng lực chứng thực việc này làm thật, cũng đem tin tức mang đi ra ngoài, bên ngoài nhiều cường giả như vậy, nghĩ đến những thứ này táng hồn thì lật không nổi cái gì lãng. Thiếu chủ, kia tử sĩ ngẩng đầu nhìn thiếu chủ, đáng chát cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Về phần Đông Phương Ngạo Thiên, lời tuy như thế, nhưng hắn đồng dạng trong lòng không chắc, bởi vì hắn thực sự không cách nào dự đoán, Táng Thần Sơn trên màn này sau hấp thụ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Táng Thần Sơn đã tồn tại vô số năm tháng, mà từ xưa đến nay người leo núi, 80-90% cũng chôn xương nơi này, ai mà biết được đối phương nhờ vào đó tích xúc cỡ nào lực lượng cường đại. Dưới mắt lần này lên núi hành trình chuyện cổ quái quá nhiều rồi, táng hồn triều thanh thế thì xa so với dĩ vãng trong tình báo khủng bố hơn nhiều gấp mấy lần. Có thể là cái này đối phương được ăn cả ngã về không, sắp làm cuối cùng xung kích. Đang một đoàn người qua loa đỉnh trệ thời khắc, phía sau lại là có người đổi tới. Sư phụ, đệ tử rốt cuộc tìm được ngài. Sư phụ, nhìn về phía xa xa ngự không chạy nhanh đến thiếu niên mặc áo vàng, Thẩm Yến đám người không khỏi sững sờ, nhìn nhau sững sờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tới bọn hắn cũng không quen biết. Chỉ có Bắc Minh đỉnh cùng Nam Cung Kính thấy mà mừng rỡ, cười lớn tiến ra đón. Tôn huynh, chúng ta lại gặp mặt. Bác Minh huynh, Nam Cung huynh, các người sao tại đây? Tôn Tiểu Không đầu tiên là cùng hai người đơn giản chào hỏi, qua loa hàn huyên vài câu. Sau đó vọt tới sư phụ sư nương trước mặt, bịch quỳ xuống, một cái nước mũi, một cái nước mắt nói, sư phụ à, đệ tử rốt cuộc tìm được ngài. Đến rồi là được, đến rồi là được. Hòa Tam ôn hòa cười lấy đem tiểu đồ đệ đỡ dậy, từ đến này sau đó, chúng ta sư đồ rất lâu không gặp đi. Đúng vậy a, Tôn Tiểu Không trọng trọng gật đầu, phía trước nhiều lần, mỗi lần cũng lao kém một chút, vẫn cùng ngài bỏ lỡ cơ hội, thực sự quá không đúng dịp. Quả thực có chút không trùng hợp. Hòa Tam không để lại dấu vết cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, kỳ thực kia đều là vi sư cố ý hắc hắc. Chương 1673, Tôn Tiểu Không mang tới thông tin chương 1673, Tôn Tiểu Không mang tới thông tin Tôn đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh. Thẩm Biến, Liễu Mộ Bạch, Đại Hắc Nưu Ca cùng nhau tiến tới góp mặt chào hỏi, cười lấy chắp tay. Lúc này này Ca Ba Nhi ánh mắt bên trong tràn đầy lộ ra không có sai biệt cực kỳ hâm mộ, năng lực bái tại Diễm đại nhân môn hạ, chắc hẳn chính là thế gian lớn nhất may mắn chuyện. Nhưng bọn hắn không biết là, Tôn Tiểu Không bản thân đối với cái này thái độ lại không hẳn vậy. Có thể coi như là, nhưng lại không hoàn toàn là. Có lúc là, có khi thì trái lại, thì vô cùng phức tạp. Mấy vị này là, Tôn Tiểu Không mở mịt nhìn một chút sư phụ, trước mặt này ba bộ gương mặt cũng vô cùng lạ lẫm, xác định đều chưa từng thấy qua. Hòa Tam con mắt hơi chuyển động, ho khan hai tiếng, ra vẻ nghiêm mặt nói, bọn hắn đều là vi sư bằng hữu, là trưởng bối của ngươi, chớ có thất lễ. Nha. Tôn Tiểu Không hàm hàm gật đầu một cái, sau đó không người thở dài, rất cung kính thi lễ một cái, tiểu không gặp qua ba vị sư thúc. Thẩm Yến ba người kinh sợ, liên tục khoát tay nói, không dám không dám. Diễm đại nhân là thế ngoại cao nhân, chúng ta sao dám cùng thế hệ, ngài nói đùa. Bọn hắn tất nhiên năng lực nghe ra Diễm đại nhân đây là cùng đệ tử đang nói đùa, có thể cái kia bày ngay ngắn thân phận lúc vẫn còn được bày ngay ngắn, há có thể dối tung lên. Cái này, Tôn Tiểu Không ngần người, không biết nên xưng hô như thế nào rồi, không khỏi thấy lại hướng sư phụ. Hòa Tam núi bay, không thú bị nói, vậy ngươi thì gọi cái gì tính cái gì chứ sao? Tôn Tiểu Không hiểu ý, hớn hở nói, ba vị đạo huynh. Gặp tình hình này, một bên Bắc Minh đỉnh cùng Nam Cung Kính lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng may mắn, cũng may không có loạn rồi bối phận, nếu không đi một vòng tiếp theo, há không chính mình được hô Đông Phương Ngạo Thiên một tiếng sư thúc. Nhưng khi hắn nhóm hưu ý vô ý nhìn về phía Đông Phương Ngạo Thiên bên ấy lúc, lại phát hiện hắn trên mặt lại vô hình hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Ít khi, Lương Nhạc một nhà ba người khoan thai tới chậm. Từ lúc vừa tiến vào Táng Thần Sơn địa giới, cảm ứng được hơi thở của sư phụ, Tôn Tiểu Không liền rốt cuộc không chịu nổi tính tình, chờ không nổi phấn khởi tiến lên. Lương Nhạc ba người tự nhiên là bị rơi xuống. Phụ thân, bên ấy hai vị chính là Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân. Xa xa trông thấy, Lương Trọng thì trước giờ truyền âm cho phụ thân giới thiệu. Sợ đúng hai vị đại ân nhân có nửa điểm thờ ơ, Lương Nhạc chưa từng nói cái gì, lại là trực tiếp dùng hành động biểu đạt trong lòng cảm kích và phần. chỉ gặp hắn theo giữa không trung rơi xuống chính là hai đầu gối chạm đất, trực tiếp thì quỳ gối rồi ân nhân cứu mạng trước mặt, cho chùm ăn hàng trực tiếp giật mình. Ngươi làm gì? Muốn chạm sứ a? Làm Lương Nhạc ngẩng đầu, Hỏa Tam lúc này mới nhận ra, này không phải liền là kia Lương Trọng phụ thân sao? Xem ra đây là đã tỉnh lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diễm đại nhân đúng Lương Mộ như là tái tạo, sau này như có dùng đến chỗ, còn xin đại nhân cứ việc phân phó, Lương Mộ định muôn lần chết không chối từ. Lúc này, Lương Trọng và Mẫu Bắc Minh Chỉ Lan thì đổi tới, chia ra quỳ gối Lương Nhạc tả hữu. Hỏa Tam hơi cau mày, trong lòng tự đủ ta dường như vẫn đúng là không có có thể dùng đến chỗ của ngươi. Hắn vung tay lên đem trước mặt một nhà ba người đỡ dậy, khẽ cười nói, ba vị không cần đa lễ, dễ như trở bàn tay mà thôi, không cần phải nói, ha ha ha. Đúng rồi, các ngươi sao cũng tiến vào rồi, còn có ngươi thương. Hỏa Tam thấy Lương Nhạc vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương, xem xét chính là hắn đang thức tỉnh không lâu, cảnh giới chưa vững chắc thời điểm, cưỡng ép vận dụng tu vi bố trí. Lương Nhạc cười khổ nói, không dối gạt đại nhân nói, thực sự có chút một lời khó nói hết a. Hắn nhất thời không biết nên làm sao miêu tả, không muốn để cho Diễm đại nhân cảm thấy thương thế của hắn là bởi vì Đoạn Gia cùng Thẩm Hồng trả thù liên lụy bố trí. Tôn Tiểu không tiếp lời, nói ngay vào điểm chính, sư phụ, chúng ta tại Thiên Tâm Thành bị tập kích, thật không dễ dàng mới trốn thoát. Nghe vậy, Thẩm Yến cùng Đông Phương Ngạo Thiên đều là trong lòng giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn sang. Cái trước cảm thấy Vũ Vân Lâu thông tin linh thông, nắm giữ thiên hạ tình báo, nên sẽ không nhận ra Tôn Tiểu không thân phận, giả sử hắn bị tập kích, như thế nào lại quanh tay đứng nhìn. Huống hồ Lương Trọng trên tay còn có cấp bậc cao nhất, Vũ Vân Thần Sát Lệnh. Mà cái sau thì là hiểu rõ, phụ thân từng tặng cho qua Lương Trọng một viên trong tộc tín vật, Thiên Tâm Thành trong thế nhưng cực ít có người không cho Đông Phương Thế ra mặt mũi. Chẳng qua hai người lại đều ăn ý không hỏi ra miệng, trong lòng không hiểu sinh ra dự cảm không tốt. Không thể nào. Đông Phương Ngạo Tình nhịn không được mở miệng ngắt lời, nhìn về phía Lương Trọng nói, hôm đó ta tận mắt nhìn đến phụ thân cho ngươi một viên chúng ta trong tộc bảo ngọc, lẽ nào Thiên Tâm Thành còn có ai dám cùng chúng ta Đông Phương Thế gia làm rõ là địch? Đúng vậy a Tôn Minh, Bắc Minh Đình cũng cảm thấy kỳ quái, đến tột cùng là người phương nào ra tay tập kích, lúc đó ngươi nhưng cầm ra ta đưa cho ngươi tuyết ngọc. Tôn Tiểu không nhanh mồm nhanh miệng nói, hại, đừng nói các ngươi hai nhà tín vật, ngay cả Vũ Vân Lâu tổng chấp cho ra thần sát lệnh đều vô dụng. A này, nghe được này, những người có mặt dường như cũng sắc mặt đại biến. Thẩm Yến cùng với Thẩm Trường không phái tới tầm 10 tên tử sĩ, càng là hơn mặt mũi tràn đầy đầy mắt không thể tin, thoáng như nghe được tiên phương giả đàm. Cái trước cuối cùng là rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, mở miệng hỏi, Tôn huynh lời ấy nhưng thật chứ? Nói nhảm, không coi là thật ta nói cái gì sức lực. Tôn Tiểu không tức giận nói, với lại, đối với chúng ta động thủ người, trong đó có Vũ Vân Lâu tiểu tặc. Tôn Tiểu không song quyền nắm chặt, hận đến cắn răng nghiến lợi. Thẩm Yến khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ta làm sao nghe được ngươi giống như đang mắng ta a thế. Nam Cung Kính vội vàng ra đây hòa giải, Tôn huynh từ trước đến giờ khoái ngôn khoái ngữ, Thẩm huynh ngươi xin đừng trách, ha ha ha. Tiếp lấy hắn lại cho Tôn Tiểu không làm cái nháy mắt, Tôn huynh, quên rồi giới thiệu cho ngươi, vị này Thẩm huynh chính là Vũ Vân Lâu tổng chấp Thẩm Trường không thân tử, Vũ Vân Lâu danh xứng với thực thiếu chủ. Ách, Tôn Tiểu không khẽ giật mình, lập tức có chút lúng túng sờ lên cái mũi, chê cười nói, cái kia, ta không hề có nhằm vào ngươi a. Kỳ thực bất kỳ bên nào cũng có người tốt cùng người xấu phân chia, ha ha ha. Thẩm Yến giật giật khóe miệng, cương tự cười khan nói, đã hiểu, ta biết Tôn huynh ngươi cũng không phải là cố ý. Nói xong, Tôn Tiểu không đột nhiên nhớ ra cái gì, đúng rồi, ra tay đối phó chúng ta kia tiểu. Không, kia Thẩm Hồng nói, Thẩm tổng chấp thông đồng của mình đã bị cái gì giới chủ cầm súng rồi. Chúng ta suy đoán này tất nhiên là Vũ Hoàn, hơn phân nửa là Vũ Vân Lâu trong xảy ra biến cố. Cái gì? Nghe được này, Thẩm Yến đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, song quyền thì bóp ca ca rung động. Thẩm Hồng dám thông đồng ngoại nhân ra tay với phụ thần, ngày khác ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Yến hai mắt đỏ như máu, dường như một đầu bị dã thú bị chọc giận. Ngươi đây sợ là không có cơ hội rồi. Tôn Tiểu không rụt rè nói, kia Thẩm Hồng, kỳ thực đã bị ta dẫn tới Thiên Lôi Manh Thành rồi rất rưởi, nát được không thể lại nát. Chương 1674, Thiên Tâm Thành bên trong thế cuộc. Chương 1674, Thiên Tâm Thành bên trong thế cuộc. Nghe được Thẩm Hồng tin chết, Thẩm Yến sững sờ ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Không biết sao, hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy báo được thù lớn thoải mái, thuần túy vui sướng, ngược lại tâm trạng có chút không hiểu phức tạp. Mặc dù hắn đã từng đối với mình vị kia cùng cha khác mẹ minh trưởng ôm lấy cực sâu hận ý, từng tha thiết ước mơ nghĩ báo năm đó bị hãm hại mối thù. Nhưng mà muốn nói đem hắn triệt để theo trên đời xóa đi, vẫn còn thật không hề nghĩ rằng. Mãi đến khi mới vừa nghe đến phụ thân gặp nạn, sinh tử chưa biết, Thẩm Hồng hoặc là trong đó đồng loại lúc, hắn mới lần đầu tiên thật sự động sát tâm. Có thể đây cũng là máu mủ tình thâm ràng buộc đi, thể nội chảy xuôi dòng máu rốt cuộc có một nửa đồng nguyên. Phát giác được Thẩm Yến lúc này dị thường biểu hiện, Tôn Tiểu không khỏi có chút không biết làm sao gãi đầu một cái. Thẩm Yến cùng Thẩm Hồng ở giữa quan hệ phức tạp, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Có thể coi là người ta huynh đệ trong lúc đó lại có oán hận chất chứa, rốt cuộc thì có huyết mạch ràng buộc, bây giờ đột nhiên nghe được tin dữ khó tránh khỏi không tốt tiếp nhận. Thẩm huynh, kỳ thực ta. Tôn Tiểu không dục giải thích lúc đó bị bách phản sát, nghĩ đến như vậy có thể khiến cho Thẩm Yến trong lòng dễ chịu một ít, không ngờ lại bị hắn đưa tay ngắt lời. Tôn huynh kỳ thực không cần chú ý, Thẩm Yến thở dài, nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười, Thẩm Hồng làm nhiều việc ác, bây giờ chết tại Thiên Lôi phía dưới, cũng coi như hắn trừng phạt đúng tội rồi. Tôn Tiểu không chê cười gãi đầu một cái, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Thẩm Yến chuyển lời nói, Tôn huynh không biết có thể nói một câu như hôm nay tâm trong thành thế cuộc làm sao, vừa rồi ngươi nói cha ta hắn thua ở một vị nào đó giới chủ chi thủ. Thế nhưng kia Thiên Sơn lão tặc, Lời nói ở đây, Đông Phương gia huynh muội không khỏi cũng là dựng lên lỗ tai, bọn hắn đồng dạng muốn biết Thiên Tâm Thành gần đây đến tuột cùng đã xảy ra. Lương Nhạc một nhà bị tập kích, các trưởng bối lại chưa từng ra mặt, này rõ ràng có chút không bình thường. Có thể bọn hắn trong tộc thì có biến. Thẩm Hồng quả thực từng nhắc tới Thiên Sơn tên này, Tôn Tiểu Không trầm ngâm nói, về phần Thiên Tâm Thành bên trong thế cục hôm nay, ta sợ nói là không rõ. Ta ở trong thành dừng lại thời gian rất ngắn, còn chưa đứng vững gót chân thì bị tập kích, căn bản không có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nữa thông tin. Ừm, Thẩm Yến như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy xem ra cũng chỉ có về đến Thiên Tâm Thành mới có thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Biết được phụ thân xảy ra chuyện, Thẩm Yến thực sự đã mất tâm tiếp tục tại Táng Thần Sơn trên tìm kiếm, hắn không kịp chờ đợi phải chạy trở về tìm tòi hư thực. Lập tức hắn liền muốn quay người xuống núi. Thẩm huynh chấm đã. Đông Phương Ngạo Thiên mở miệng ngăn cản nói, dưới mắt tình thế không rõ, ta nghĩ hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Thẩm Yến dừng chân lại, tức giận nói, cha ta bị Thiên Sơn lão tặc bắt, sinh tử chưa biết, ngươi gọi ta làm sao bàn bạc kỹ hơn? Chính là bởi vậy, mới càng cái kia bảo trì bình thản. Đông Phương Ngạo Thiên hỏi ngược lại, thử hỏi, lệnh tôn Thẩm tổng chấp như vậy thần thông quảng đại cũng thất thủ, lẽ nào Thẩm huynh ngươi cũng có thể có nắm chắc tự vệ? Thẩm Yến trầm mặc. Đông Phương Ngạo Thiên này xâm nhập linh hồn hỏi một chút, trong nháy mắt đưa hắn theo cừu hận cùng tức giận kéo về hiện thực. Đúng vậy à, dù là phụ thân tu vi thông thiên, lại thêm chi tại Vũ Vân lâu kinh doanh nhiều năm, đều rồi kẻ xấu chi đạo, huống chi là chính mình cái này khu khu con nẻ. Như thật chứ lô mãng xông về Thiên Tâm Thành, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ là không công chịu chết. Đông Phương Ngạo Thiên tiếp tục nói, bây giờ loại tình huống này, Thẩm huynh ngươi ngược lại càng nên tại đây Táng Thần Sơn trên ở lâu một ít thời gian. Nơi đây thần đạo cấm chỉ, giới chủ đại năng cũng là không dám tùy tiện chân chân, so với về đến ngoại giới đối mặt những kia thần đạo cũng hoặc phía trên địch nhân, tất nhiên đợi ở chỗ này bên cạnh muốn an toàn hơn nhiều. Táng Thần Sơn bên ngoài, đang lúc các phương lưu thủ nhân mã ngẩng cổ chờ mong nhà mình người leo núi nhóm chiến thắng trở về lúc, ba tên hồng ý lão giả lặng yên không tiếng động giáng lâm. Dù là ở đây thần đạo cường giả đông đảo, nhưng cũng không một người năng lực phát giác. Bởi vậy có thể thấy được Tam lão tu vi chi sâu. Trong đó kia tóc đỏ lão giả ngắm nhìn xa xa hôi vụ bao phủ xuống Táng Thần Sơn, âm thanh trầm giọng nói, luôn luôn đuổi tới này cũng rốt cuộc không gặp mấy cái kia tiểu tặc bóng người, thực sự là gặp quỷ, lẽ nào bọn hắn còn có thể sống sinh sinh tan rã ở thiên địa rồi hay sao? Từ Tôn Tiểu Không cùng Lương Trọng một nhà ba người mới từ Thiên Tâm Thành chạy ra, Vũ Vân lâu ba vị này hồng y trưởng lão liền âm thầm đi theo. Chỉ là kiêng kỵ tại lúc trước kia khủng bố lôi kiếp, bọn hắn cũng không dám áp quá gần, lại không dám động thủ. Sao liệu đi theo, mục tiêu đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng trên một cái chớp mắt còn đang ở giám thị trong, sau một khắc lại bóng người đã không còn. Ma quái như vậy sự tình, dù là Tam lão tự hỏi hiểu sâu biết rộng cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sinh ra một bộ tím mặt thân tử ngọc trưởng lão như có điều suy nghĩ, trước lúc trước tiểu tặc mấy lần ra tay đến xem, tu vi chẳng qua cũng liền khó khăn lắm bắt giai. Cho dù coi như hắn có chút thủ đoạn, có thể cùng cựu giai quần nhau đã là cao nữa là rồi, hắn lại dựa vào cái gì năng lực tại chúng ta ba người trước mặt biến mất mà không bị phát giác? Huống chi bên cạnh hắn còn mang theo ngoài ra mấy cái lâu nghĩ. Kim Đồng lão giả mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại xoắn xuýt những thứ này đã không có ý nghĩa. Tiểu tắc kia sở dĩ năng lực tránh được ba người chúng ta thần thức khóa chặt, đơn giản là cho mượn ngoại lực, vận dụng nào đó bạn không thuộc về mình át chủ bài thôi. Ngươi là chỉ hắn vị sư phụ kia? Lão giả mặt tím như mày, chen miệng nói, tất nhiên chính là. Kim Đồng lão giả khẳng định nói, các ngươi chớ có quên rồi, lúc trước người kia thế nhưng từng tùy tiện thì hủy đi rồi Tây Môn Đồng Khánh một bộ phân thân, hắn thực lực hơn phân nửa không kém Thẩm Trường Không. Hơi dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, thậm chí còn hơn. Nghe vậy, tóc đỏ lão giả cùng lão giả mặt tím không khỏi đều là biến sắc. Bọn hắn biết rõ Thẩm Trường Không cường đại, là thiên thịnh giới vực có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị thần đạo đại viên mãn một trong, giới chủ phía dưới dường như không người năng lực địch. Giả sử cái kia tên là Diễm Thần Bí tu sĩ còn mạnh hơn Thẩm Trường Không, cũng chỉ có thể hướng giới chủ cấp độ suy nghĩ. Ý niệm tới đây, Tam lão lại đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, cũng may là Tôn Tiểu Không toàn thân lành lặn chạy trốn, bằng không hậu quả thế tất đều sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ trong lầu vài vị giới chủ lão tổ cũng tại Đại Hoang Vô Biên Hải cùng Cuồng Minh đấu pháp, lại chọc tới như vậy một vị có thể so với giới chủ tồn tại là thật không công bằng. Kim Đồng lão giả tiếp tục nói, dưới mắt chúng ta tất nhiên đến rồi này, chẳng bằng trước nghĩ cách đem Thẩm Trường Không kia hấu tử mang về. Đến lúc đó, liền không lo Thẩm Trường Không không khai rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Táng Thần Sơn, ánh mắt phức tạp nói, tuy nói chúng ta xưa nay thì cùng Thẩm Trường Không bất hòa, nhưng lại phần lớn là trong lầu sự tình suy nghĩ. Thật không nghĩ tới hắn đúng là Cuồng Minh xếp vào mật thám a. Kỳ thực ta đã sớm hoài nghi hắn. Tóc đỏ lão giả hừ lạnh nói, năm đó hắn tung tử hành hung, hủy đi trong lầu vô số năm tích lũy tình báo, xem xét chính là cố ý gây nên. Kim Đồng lão giả cười khổ lắc đầu, hay là trước tiên đem Thẩm Yến mang trở về rồi hay nói đi, Thẩm Trường Không dù sao cũng là tổng chấp, nếu không có chứng cứ rõ ràng, cho dù Thiên Sơn giới chủ không chỗ tốt đưa hắn. Lão giả mặt tím trầm ngâm nói, chẳng qua muốn bắt tiểu tặc kia trở về, chỉ có chờ hắn theo Táng Thần Sơn ra đây mới được, nếu không chúng ta có thể không làm gì được hắn. Cái kia có khách khí, tóc đỏ lão giả nói, chờ một chút ta thì truyền âm cho trong lầu những kia người leo núi, để bọn hắn đem tiểu tặc kia bắt giữ mang ra. Chương 1675, Tà Quân chương 1675, Tà Quân Táng Thần Sơn chi điên. Vô số thi hài chồng chất mà thành vương tọa bên trên, một tên thiếu niên lười biếng dựa vào. Người thiếu niên người khoác huyền sắc vụ y, hở chân lồng ngực, đi chân đất, hóa trang buông thả không bị trói buộc. Kia tùy ý trần trụi bên ngoài ngực bụng cơ thể, mặc dù nhìn lên tới cũng không cường tráng, thắng ở góc cạnh đầy đủ rõ ràng, có vẻ càng rắn chắc. nhưng mà càng thêm khiếp người còn muốn đếm cái kia hai tựa mở tựa khép hẹp dài đôi mắt yêu dị tà mị, còn có chủng xem thường thiên hạ kiệt ngạo. Chỉ vì hắn chính là này Táng Thần Sơn trên chân chính vương, đã chúa tể này phương thiên địa vô tận năm tháng, tự xưng Tà Quân. Ồ, lần này xông vào còn thật sự có mấy cái đặc tên khác, có hứng, ha ha ha. Người thiếu niên cười nhẹ mở ra híp lại hai mắt, lộ ra một đôi tinh không thâm thúy trong mắt màu xám, bệ nghệ hướng một phương nào. Là Táng Thần Sơn trên độc nhất vô nhị kẻ thống trị, hắn thần thức dường như đã bao phủ đến rồi mỗi một góc, chỉ cần hắn nghĩ, phương thiên địa này vạn sự vạn vật mọi cử động chạy không khỏi hắn dò xét. Tất nhiên đã từng lưu ý chân núi trận đại chiến kia, một người một kiếm chạm diệt mấy vạn táng hồn. Còn có kia trên một kỷ nguyên di thế tàn hồn. Đến a. Cho đồng người thiếu niên lười biếng chào hỏi một tiếng. Trong khoảnh khắc tiếp liền có mấy chục đạo hình thái không đồng nhất, nhưng đều là xám đen xương mù ngưng tụ thành thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Tà Quân bệ hạ, có thuộc hạ. Tà Quân đưa tay vung lên, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo nhân ảnh. Thứ nhất là một tên cầm trong tay băng kiếm thân mang thắng tuyết bạch quần tuyệt mỹ nữ tử, thứ hai thì là một đạo tay nâng thất cấp phù đồ, thân hình hư ảo tàn hồn. Chỉ nghe hắn hời hợt phân phó nói, các ngươi đi đem hai cái này bắt quay về. Đúng. Táng Hồn Vương nhóm cùng kêu lên đáp lại. Nhưng ngay lúc, một đám hôi vụ ngưng tụ mà thành thân ảnh bên trong, kia duy nhất hình người thực thể đột nhiên mở miệng nói, Tà Quân bệ hạ, lúc trước thuộc hạ thấy nữ tử này đụng phải Huyền Giao Ma Vân xuất lĩnh 10 vạn hồn binh, nghĩ đến lúc này đã cầm súng rồi. Tên này Táng Hồn Vương là một tên thanh niên tóc lam người hình tượng, đúng là hắn vừa đoạt xá không lâu thể xác. Nghe được hắn, ngoài ra hơn 10 vị Táng Hồn Vương đều là bước chân dừng lại, giả sử mục tiêu đã bị bắt giữ, vậy bọn hắn lại đi thì không có ý nghĩa. Cao cao tại thượng Bạch Cốt Vương tọa bên trên, Tà Quân giọng nói không nhanh không chậm nói, Huyền Giao Ma Vân mị cơ đều đã gặp tiếp, bọn hắn cũng không phải là bên địch đối thủ. Cái gì? Nghe vậy, Táng Hồn Vương nhóm không khỏi đều là giật mình, ngay cả quanh thân bước lên nhìn màu xám xương mù cũng không khỏi run lên. Huyền Giao Ma Vân đạo hạnh không thấp, tại Đông Đảo Táng Hồn Vương trung đô thuộc về trung thượng chi lưu, bị cơ càng là hơn thâm thụ Tà Quân coi trọng, bây giờ ba cái liên thủ lại cũng bị chém giết, đủ thấy thực lực đối phương mạnh. Có Táng Hồn Vương nhịn không được hỏi, Tà Quân bệ hạ, lẽ nào kia kẻ ngoại lai đi vào địa bàn của chúng ta còn có thể tùy ý vận dụng thần đạo sao? Giả sử nàng chỉ là ngoại giới có một phương bồi dưỡng tử sĩ, kia tại giết chết Ma Vân bọn hắn sau đó, cũng có thể bị quy tắc ma diệt mới là. Tà Quân bình thản nói, nàng không phải tử sĩ, cũng không nhập thần giai, chỉ là tới đây sau hảo vận được chút ít cơ duyên, may mắn ngưng tụ ra thần đạo số hình. Các ngươi hợp lực liền có thể bắt giữ nàng. Nghe được này, Táng Hồn Vương nhóm đều là nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Thần đạo số hình mà thôi, cảnh giới cùng bọn hắn giống nhau, có lẽ là bởi vì Huyền Giao Ma Vân bọn hắn nhất thời khinh địch mới bất hạnh chết trong tay đối phương. Như vậy bọn hắn chỉ cần chú ý cẩn thận một ít, liền đủ để ứng phó, rốt cuộc phe mình nhân số chiếm ưu. Nhưng nếu là đối phương có thể di động sử dụng hết cả thần đạo, vậy liền chưa chắc là số lượng có khả năng bù đắp được rồi, dù là năng lực thắng thế tất cũng là thắng thảm. Tà Quân bệ hạ, thuộc hạ hiện tại liền đi đưa nàng bắt về. Kia Táng Hồn Vương đã tính trước nói, vừa rồi khiếp đảm trong nháy mắt trở thành hư không. Ừm, rất tốt. Tà Quân thỏa mãn gật đầu. Tà Quân đại nhân, kia còn lại những người kia xử trí như thế nào, bọn hắn hiện tại nên đã nhanh đến đỉnh núi. Lại một Táng Hồn Vương xin đi rất giật nói, muốn hay không thuộc hạ thuận tiện đem bọn hắn thì bắt quay về. Không cần, Tà Quân thản nhiên nói, những kia xuất thân ngoại giới thế lực lớn người, đã năng lực qua sườn núi, chắc hẳn trên người là có mấy phần át chủ bài. Gần đây cách thế môn dị động ngày càng rõ ràng, vừa vặn để bọn hắn đi thử xem thủy. Nghe vậy, chúng Táng Hồn Vương đều là hai mắt tỏa sáng. Tà Quân bệ hạ từng nói, chỉ cần cách thế môn có thể mở ra, bọn hắn tất cả mọi người năng lực ngưng tụ thần đạo, sau đó thoát ly nơi đây lồng giam. Thu nạp sát khí, thôn vệ đồng loại phương pháp tu hành quá chậm rãi rồi, rất nhiều năm cũng không ra một thần đạo. Chẳng qua một khi ngưng tụ thần đạo, bước vào thần giai, Tà Quân đại nhân liền sẽ nghĩ cách giúp đỡ thoát ly Táng Thần Sơn, đuổi theo rộng lớn hơn thiên địa. Các ngươi đi thôi, nếu có thể đưa nàng còn sống mang về, bản quân tự có ban thưởng. Tà Quân cam kết. Đúng. Chúng Táng Hồn Vương lên tiếng như sấm, đều là ánh mắt lửa nóng, chiến ý dạt dào. Bọn hắn sinh ra liền bị giới hạn trong này phương lồng giam, vô tận năm tháng đều chỉ có hay không dừng tu hành, buồn kẻ không thú vị, cho nên sớm đã đối với ngoại giới thiên địa ước mơ đã lâu. Bây giờ chính là cái biểu hiện tốt cơ hội, nếu có thể bắt lấy, Tà Quân hơn phân nửa bản ngân tại đây. Minh Lãng. Tà Quân điểm rồi một cái tên. Có thuộc hạ. Duy nhất gìn giữ hình người thực thể Táng Hồn Vương đáp lại nói. Ngươi lưu một chút. Đúng. Đợi cho cái khác Táng Hồn Vương sau khi rời đi, Tà Quân mới lại mở miệng nói, theo khí tức của ngươi đến xem, xác nhận đã ngưng tụ thần đạo đi. Tên là Minh Lãng Táng Hồn Vương gật đầu bộ dạng phục tùng nói, Tà Quân bệ hạ tuyệt nhãn, thuộc hạ cùng lúc trước đoạt xá tên kia kẻ ngoại lai thuộc tính tương hợp, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt đột phá. Ừm, rất tốt, ngươi rất không tồi. Tà Quân mặt nén mỉm cười tán dương. Minh Lãng kinh sợ, vội vàng bái tạ nói, thuộc hạ năng lực đến một bước này toàn bộ nhờ Tà Quân bệ hạ thưởng thức, dịu dắt tri ân, không thể báo đáp. Đồng thời, Minh Lãng trong lòng mừng thầm, thậm chí còn có chút đè nén không được kích động, căn cứ hắn biết, dị vãng những kia đột phá thần giai tiền bối đều đã bị Tà Quân bệ hạ đưa ra sân đi, bây giờ cuối cùng đến phiền hắn rồi. Có thể sau một khắc, hắn lại cảm giác ngực mắt lạnh, vô thức túi đầu nhìn lại, mới thấy một cái màu xám xiềng xích không ngờ đưa hắn xuyên thân mà qua. Tà Quân bệ hạ, ngài. Minh Lãng đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Vương tọa trên người thiếu niên. Tà Quân khẽ cười nói, phiến thiên địa này cấm chỉ ngoại lai thần đạo, tầm thường Táng Hồn Vương liền đủ để ứng phó, bởi vậy bản quân muốn ngươi này thần giai thuộc hạ cũng vô dụng, chẳng bằng hấp thụ tới làm thuốc bổ. Minh Lãng nghe vậy hoảng hốt, nhưng này thời còn muốn nói chuyện đã cũng không nói ra được. lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Không trách trước kia những kia đột phá thần giai tộc nhân không còn có hiện thân qua, nguyên lai cũng không phải đưa ra Táng Thần Sơn, mà là bị thôn phệ rồi. Chương 1676, phá cục giả chương 1676, phá cục giả Hỏa Tăng một đoàn người còn đang ở hướng về đỉnh núi tiến lên. Ven đường, thi hải số lượng dần dần tăng nhiều, có vừa bị hút khô huyết khí không lâu mới chết người, thì có chôn xương ở đây nhiều năm trước đây người. Trong đó rất nhiều đều đã phong hóa, bị năm tháng làm hao mòn hầu như không còn, phân biệt không ra bộ vị nơi phát ra. Từ xưa thời gian là vô tính nhất, cho dù mạnh như thần giai đại tu, suốt đời đau khổ truy tìm trường sinh, kết quả không thành mở giới, tức là xương khô. Táng Thần Sơn hiện thế vô tận xuân thu, lúc trước gọi tên thời đầy khắp núi đồi thần tu thi hài dường như sớm đã không thấy, hoặc đuổi về với bụi, hoặc đất về với đất. Bây giờ chứng kiến thấy, phần lớn đã là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới đây leo núi tầm bảo người. Lời cổ nhân, Táng Thần chi hung hiểm, mười hướng khó được một uy, dưới mắt được gặp như thế, quả nhiên là chỉ có hơn chứ không kém a. Cùng nhau đi tới, Đông Phương Ngạo Tình chứng kiến thấy chi cảnh tượng, không thể nghi ngờ nhìn thấy mà giật mình. Kia khắp nơi trồng chất thi hài, kia phủ kín máu và xương leo núi đường, cho dù nàng trước khi tới đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tự mình mà tới nhưng như cũng khó chịu. Chỉ vì từng cảnh tượng ấy, thật sự là quá mức thê thảm, lại còn lộ ra muôn phần hung hiểm. Chuyến này nếu không phải bên cạnh có Diễm đại nhân, Ly tỷ tỷ, có thể bọn hắn đoàn người này thì đem ngoại giới khó thoát, biến thành này trên núi vong hồn rồi. Lương Nhạc tiền bối, ngài từng nhiều lần không khớp ở đây, không biết phải chăng là đúng này Táng Thần Sơn năng lực hiểu rõ hơn một ít. Đông Phương Ngạo Thiên hướng Lương Nhạc thỉnh giáo. Lương Nhạc cười khổ lắc đầu, không dối gạt Đông Phương thiếu chủ nói, Lương Mộ tuy có nhiều lần đi tới đi lui Táng Thần Sơn, nhưng dường như đều là chật vật mà đến chật vật mà về. Năng lực nhặt mấy món không chọn vẹn cổ binh trở về đã là may mắn, làm sao dám hy vọng xa vời đúng này hùng địa có hiểu rõ. Hồi tưởng dĩ vãng mấy lần leo núi hành trình không sai biệt lắm mỗi lần cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhất là lần trước trở về từ có chết, đến nay cũng lòng còn sợ hãi. Nghe vậy, Đông Phương Ngạo Thiên trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần thất vọng, chẳng qua hắn đang hỏi ra lời này trước đó nhưng cũng là sớm có dự liệu. Lương Nhạc tất nhiên từng nhiều lần không khớp Táng Thần Sơn, mà dù sao thực lực có hạn, giới chủ đại năng còn không cách nào thấy rõ Táng Thần Sơn chi hư thực, làm sao hướng người bên ngoài. Nhưng này thời Lương Nhạc lại nói tiếp, chẳng qua Lương Mộ lại biết này Táng Thần Sơn chân chính hung hiểm còn đang ở nửa đoạn sau, lần trước Lương Mộ chính là trong lúc vô tình đi qua sườn núi, mới suýt nữa mất mạng. Với lại, nơi đây tất nhiên còn ẩn giấu đi cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, nên ngay tại đỉnh núi. Lúc nói chuyện, Lương Nhạc ánh mắt bên trong luôn luôn trong lúc lơ đãng toát ra khủng hoảng, có thể thấy được lần trước hung hiểm trải nghiệm đối với hắn dưỡng thành bóng tối chi khắc sâu. Ừm. Đông Phương Ngạo Thiên cau mày, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ là hắn cũng không thể theo Lương Nhạc lời nói bên trong suy đoán ra trên núi kia thần bí tồn tại thực lực, vì hắn lúc đó tu vi chẳng qua cựu giai, bán bộ thần đạo giả áp lực liền đủ để cho hắn trong lòng run sợ. Cũng tỉ như lúc trước chết tại Ly đại nhân dưới kiếm ba con táng hồn đổi mục, tùy ý thứ nhất cũng có thể làm đến. Sau một hồi, một đoàn người qua sườn núi, lại hướng lên đi, cùng loại với lúc trước loại đó thi hải khắp nơi trên đất cảnh tượng đúng là triệt để không thấy, liền phảng phất đột nhiên thì biến mất giống như, nhất thời làm cho mọi người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chẳng qua cái này cũng vừa vặn có thể nói rõ trên sườn núi hung hiểm, từ cổ chí kim đã đến nơi đây người leo núi ít càng thêm ít, tất nhiên thi hải càng sẽ không nhiều. Đội ngũ cuối cùng một bên, xa cách từ lâu sư đồ hai người chính xì xào bàn tán. Sư phụ, vừa rồi trên đường tới, ta gặp được một đạo thấy không rõ diện mạo hình chiếu, tự xưng là bản nguyên thế giới thiên đạo. Tôn Tiểu Không nhìn chung quanh, lập tức nhón chân lên, xích lại gần sư phụ bên thai hạ giọng nói, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Mặc dù thiên đạo từng dặn dò hắn, lúc trước nói chuyện trong cho tuyệt không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, bằng không thế tất làm hư đại sự. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng sư phụ. Tên kia nói, ta là hắn thôi diễn vô số năm tháng mới tuyển định phá cục giả, tương lai sẽ dẫn đầu hoàn vũ ở dưới chúng sinh nhảy ra luân hồi tử kiếp. Tôn Tiểu Không mặt mũi tràn đầy đắc ý cười hát hát nói, ta liền biết ta trời sinh không giống đại chúng, tại thiên vũ giới chính là, đi vào này bản nguyên thế giới hay là... Ồ, phải không? Hòa Tam nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, rêu rêu nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, thiên đạo có lẽ không chỉ đúng một mình ngươi đã nói như vậy. Tôn Tiểu Không khẽ giật mình, nghĩa là gì? Hòa Tam nhún nhún vai, không có ý gì, ngươi nói tiếp. Tôn Tiểu Không bán tín bán nghi gãi đầu một cái, hắn cảm thấy sư phụ lời nói bên trong có thâm ý khác, nhưng không có cách, sư phụ không nói, khẳng định là hỏi không ra được. Thế là hắn cũng chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ, tiếp theo nói xuống dưới. Thiên đạo nói, vô thượng phía trên luôn luôn có một phía sau màn hấp thụ tại khuấy động lấy hoàn vũ ở dưới luân hồi, mỗi đến nhất định thời cơ liền sẽ ra tay thu hoạch vạn đạo và pháp. Như thế đã trải vô số kỷ nguyên, mà đệ tử xuất hiện thì nhường hắn gặp được phá cục ánh dạng đông. À, vô thượng phía trên, khẩu khí thật lớn, Hỏa Tam khịt mũi coi thường, hắn là vô thượng phía trên, vậy vi sư lại đặt nơi nào? Thật đúng là cái tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Ách, Tôn Tiểu Không khỏe miệng giật một cái, bản nguyên thế giới tuyên cổ thiên đạo, tại sư phụ trong miệng lại cũng thành tầm nhìn hạn hẹp, cái này. Chẳng qua hắn thì sớm quen thuộc sư phụ như vậy cao thâm khó dò phương thức nói chuyện. Dừng lại một chút liền tiếp tục nói, hắn còn nói, Táng Thần Sơn bên trên có thông hướng trên một kỷ nguyên di lưu chi địa lối vào, chỗ nào có ta con đường tu hành nửa đoạn sau đột phá cơ hội. Sư phụ, ngài hiểu rõ giới chủ phía trên còn có vực chủ sao? Tôn Tiểu Không hỏi. Không biết à, Hỏa Tam giang tay ra, những thứ này út út mở mở, không ai nói với vi sư. Vi sư tất nhiên lười đi mở. Được rồi. Tôn Tiểu Không thở dài, nói tiếp, theo lối nói của hắn tại bản nguyên thế giới, giới chủ chi cảnh, chỉ cần thiên phú, cơ duyên, thời gian chờ đầy đủ, liền có thể tu thành. với lại trên lý luận muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng sinh đều thành cũng tại quy tắc trong. Có thể vực chủ lại là khác biệt, bản nguyên thế giới vực chủ cường giả tồn tại là có hạn mức cao nhất. Nếu muốn tấn thăng cấp độ này, liền cần dung hợp giới vực bản nguyên, nếu không thì vĩnh viễn đỉnh trệ giới chủ đỉnh phong, cả đời không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích. Ồ, nói như vậy đến, mỗi một phe giới vực chỉ có thể ra một tên vực chủ rồi. Hòa Tam nhướng mày, hứng hờ nói, hình như cũng không phải. Tôn Tiểu Không cau mày nói, chẳng qua vực chủ cho dù không phải giới vực duy nhất, vậy cũng số lượng không nhiều. Bởi vì hắn nói, bản nguyên thế giới vực chủ sớm đã là đèn nhà ai nơi sáng, nếu muốn có mới người tấn, vậy liền nhất định phải có quen biết cũ người vẫn. Mà này Táng Thần Sơn chỗ thông hướng Di Lưu chi địa, lại không tính tại khi thế giới vực trong. Chương 1677, Thánh nữ Hồng Vân Tông chương 1677, Thánh nữ Hồng Vân Tông qua sườn núi. Hòa Tam một đoàn người đi đường coi như thuận lợi, trừ ra ngẫu nhiên có tiểu cỗ táng hồn đột kích nhiều, còn lại đại đa số lúc cũng gió êm sóng lặng. Mãi đến khi Táng Thần Sơn chi điên đã mơ hồ có thể thấy được. Ngay tại kia ạ. Ngước nhìn hôi vụ bao phủ xuống đỉnh núi, Tôn Tiểu Không trong lòng chờ mong sau khi, thậm chí còn không khỏi có chút hơi kích động. Kia tự xưng là tiên đạo thần bí gia hỏa từng nói, trên một kỷ nguyên Di Lưu chi địa có chút đột phá vực chủ cơ hội, mà nên thế gần như không tồn tại. Hắn nghĩ, coi như mình bây giờ khoảng cách vực chủ còn có cách xa vạn dặm, nhưng nếu đem nắm bắt tới tay về sau, chắc hẳn cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Có thể những người khác lại không nghĩ như vậy. Theo ngày càng tiếp cận đỉnh núi, Đông Phương Ngạo Thiên đám người nét mặt càng thêm nghiêm trọng, trực giác nói cho bọn hắn, phía sau hơn phân nửa còn có đại phiền toái chờ lấy. Nhất là từng ở đây trở về từ cõi chết Lương Nhạc. Lần trước hắn hẳn là thoáng qua một cái sườn núi liền bị theo dõi, lập tức liền bị táng hồn một đường truy sát, cho đến trọng thương hấp hối. Nếu không phải tại thời khắc hấp hối trong lúc vô tình ngã vào rồi chỗ vết nứt không gian, chỉ sợ sớm đã chết tại đây rồi. Lương tiền bối, không biết ngài ban đầu là ở đâu bị truyền tống ra ngoài? Đông Phương Ngạo Thiên hỏi. Nghe nói như thế, Bác Minh Đỉnh Nam Cung Kính mấy người cũng là trông lại, tựa hồ đối với này cũng vô cùng quan tâm. Rốt cuộc đây chính là một cái từng đi thông cứu mạng chi kính, lỡ như phía sau gây ra rủi ro, còn phải dựa vào đầu này đường lui chạy đi đấy. Nhưng mà Lương Nhạc lại cười khổ lắc đầu, chỉ sợ muốn để Ngạo Thiên thiếu chủ thất vọng rồi. Lần trước Lương Mỗ bị đuổi giết đến bản thân bị trọng thương, dường như chết ý thức, cho nên liền không nhớ ra được cụ thể phương hướng rồi. Với lại lúc đó cũng liền vừa qua khỏi sườn núi, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã nhanh đến đỉnh núi, cho dù có thể tưởng tượng lên thì khoảng cách rất xa. Nghe vậy, mọi người ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng khó mà che giấu chán nản. Lương Nhạc lời này ý nghĩa cũng liền nói không có đường lui, nếu như gặp được không cách nào ứng phó cường địch chỉ thuận theo ý trời, chạy thoát tới cửa sinh là không thể nào. Duy nhất chờ mong chính là Diễm đại nhân đủ mạnh, năng lực chấn được chẳng tử. Lúc này, trên trời có đạo hồng ảnh chạy nhanh đến, trên không trung đột nhiên đến rồi cái biến hướng, hối hạ rơi xuống tại một đoàn người ở giữa. Đông Phương Ngạo Thiên, cứu mạng. Còn không đợi mọi người có phản ứng, thân mang một bộ hồng y thiếu nữ liền thần sắc hốt hoảng xin giúp đỡ nói. Ngộng Hồng Trúc, là ngươi? Vừa bị gọi tên, Đông Phương Ngạo Thiên tự nhiên thì nhận biết thiếu nữ thân phận, chính là Hỏa Huyền Thiên Hồng Vân Tông thánh nữ. Chỉ là Hồng Vân Tông cùng Đông Phương thế gia gặp nhau không nhiều, ngược lại càng thân cận tại Tây Môn thế gia. Ta nhớ ra rồi. Đại Hắc Nưu điểm hồng y thiếu nữ giật mình nói, con bé này chúng ta lúc trước chỉ thấy qua, lúc trước lão Nưu ta còn chứng kiến nàng cùng Tây Môn thế gia người đi cùng một chỗ đâu. Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch lập tức có chỗ cảnh giác. Mà Thiên Tâm thành ra tới các vị lại cũng không ngoài ý muốn, bao gồm Thẩm Yến, bọn họ cũng đều biết Hồng Vân Tông cùng Tây Môn thế gia quan hệ không tầm thường. Mộng Hồng Trúc, ngươi cái này yêu nữ tới đây làm cái gì, còn không mau cách anh ta xa một chút. Đông Phương Ngạo Tình không chút nào che giấu đúng hồng y thiếu nữ địch ý, sao liệu hắn lại làm như không có nghe thấy, hóp lưng lại như mèo tránh sau lưng Đông Phương Ngạo Thiên, lộ ra hé mở gương mặt xinh đẹp, thận trọng quan sát một đường theo tới truy binh. Thấy bị đối phương coi như không thấy, Đông Phương Ngạo Tình căng tức, không nói lời gì liền muốn tiến lên đem kia ghét Mộng Hồng Trúc theo đại ca sau lưng bắt được đi. Có thể đúng lúc này, trên trời lại bay tới mấy người, huyền lập giữa không trung, nhìn xuống mà xuống. Chư vị, còn xin đem nữ tử kia giao ra đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cầm đầu kia thanh niên nam tử đứng chắc tay, mặc dù ngôn ngữ khá lịch sự, nhưng này bẽ nghẽn mà xuống ánh mắt lại tràn đầy lộ ra cao ngạo cùng kinh thường. Hoàn toàn là dáng vẻ cao cao tại thượng, liền phảng phất tại nhìn xuống lâu nghĩ. Thấy thế, Đông Phương Ngạo Thiên nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, đường đường Đông Phương thế gia đại thiếu gia, khi nào bị người như thế xem thường qua. Hắn mặt tâm trầm, trầm giọng nói, vậy ta nếu là không giao đâu? Nghe vậy, trên trời thanh niên cười lạnh, nếu như vậy, vậy coi như không dễ làm rồi, có thể các ngươi một người cũng đi không nổi. Nghe được uy hiếp như vậy chi ngôn, trên mặt đất một đoàn người đều là thần sắc cổ quái, ám hảo càng cười. Trong bọn họ cũng không mấy cái thân phận đơn giản, hoặc là xuất thân tiên tâm thành mấy đại thế gia tiên tiêu, hoặc là Vụ Vân lâu thiếu chủ, thậm chí còn có Diễm đại nhân vị này thân mình thì tu vi sâu không lường được đại lão. Như thế đội hình, đối phương lại vẫn dám nói năng lỗ mãng, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Tôn Linh, ngươi thấy thế nào? Nguyên bản còn sắc mặt khó coi Đông Phương Ngạo Thiên đều bị trêu chọc bật cười, nhìn về phía bên cạnh Tôn Tiểu Không nói. Lúc này hắn sớm đã ma quyền sát trưởng, còn có thể thấy thế nào, chơi hắn nha. Đông Phương Ngạo Thiên vui vẻ gật đầu, đang có ý này. Sau đó không cần thời gian uống cạn chung trà, đứng ở giữa không trung mấy thân ảnh liền bị đều dẫm nát trong đất. À, ta cho là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai chính là một đám không trải qua đánh vô dụng khoai lang xú điều a, ta nhổ bảo. Tôn Tiểu Không hung hăng gắt một cái. Đông Phương Ngạo Thiên thì là có chút ngoài ý muốn, Mộng Hồng Trúc, vì bản lãnh của ngươi làm sao lại như vậy bị những người này truy sát, bên cạnh ngươi tùy tùng đấy. Hắn muốn cho rằng khí tức đối phương yếu kém là bởi vì che giấu tu vi, rốt cuộc cũng là một đường đuổi giết thánh nữ Hồng Vân Tông mà đến. Ai ngờ giao thủ mới biết lại đều là một đám không có mấy lần bản lãnh mèo ba chân. Thân mang một bộ hồng y thiếu nữ thấy truy binh được giải quyết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, qua loa tập trung tinh thần, nàng mới hướng mọi người chắp tay, đa tạ rồi. Lúc trước ra chút ít bất ngờ, thủ hạ ta những kia tử sĩ cũng chết tại táng hồn vây công phía dưới, ngay cả chính ta thì bị thương không nhẹ, cho nên mới đáng đợi. Thử. Đông Phương Ngạo Tình mân mê miệng nhỏ, nhìn có chút hả hê nói. Ngộng Hồng Trúc khẽ miệng giật một cái, sắc mặt khó coi, nhưng hôm nay vừa nhận người ta cứu tri ân cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thẩm Yến mở miệng hỏi, vậy ngươi vì sao bị đuổi giết? Cho dù ngươi có thương tích trong người, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi đi. Kỳ thực, ta. Ngộng Hồng Trúc gấp á đúng, nói không nên lời. Tôn Tiểu Không con mắt hơi chuyển động, mặt mũi tràn đầy cười xấu xoa tay nói, ngươi nếu là không muốn nói, chúng ta thì không miễn cưỡng, trực tiếp siêu hồn cũng không phải không được. Ngươi. Nghe xong lời này, Ngộng Hồng Trúc lập tức đổi sắc mặt, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, nếu không sư tôn ta Xích Luyện Tiên Tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Tiểu Không lại là không đồng ý giang tay, thôi đi, vậy ngươi nhường hắn đến thôi, thì với ai không có lợi hại sư tôn dường như. Muốn nói đây cái khác, Tôn Tiểu Không vẫn đúng là được suy nghĩ một chút, nhưng nói đây sư tôn, kia ngại quá, lao tử sợ qua ai. Tiểu Nương Bỉ, tiểu gia khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không coi như. Hắc hắc. Tôn Tiểu Không ý vị thâm trường nhíu mày cười xấu xa. Làm tốt lắm. Đông Phương Ngạo Tình trong lòng mừng thầm. Tiểu tặc ngươi dám. Ngộng Hồng Trúc khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ mắng, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải đem lúc trước gặp như thật nói ra. Nguyên lai nàng là thừa dịp hai phe nhân mã giao thủ thời khắc, cướp đi một cái thần bí thực thi, lúc này mới đưa tới lúc trước những người đó truy sát. Chương 1678, 9 cái chìa khóa chương 1678, 9 cái chìa khóa nghe Ngộng Hồng Trúc tự thuật, Tôn Tiểu Không không khỏi kéo ra, trong lòng tự nhủ, ngươi đoạt người ta đồ vật, người ta không truy sát ngươi mới là lạ được rồi. Nhưng ai biết sau một khắc, thân mang một bộ hồng y thiếu nữ vẫn còn lý trực khí chẳng nói, này táng thần sơn trên thứ gì đó vốn là vật vô chủ, người có duyên có được, chúng chi ta thu hồi này chìa khóa thời kia hai phe đội ngũ vẫn tại đối lập, ai cũng không tới tay, sao có thể gọi đoạn. Tôn Tiểu Không trực tiếp bị cả bó tay rồi, cuối cùng đành phải thần sắc cổ quái xông Ngộng Hồng Trúc giơ ngón tay cái lên, ngươi thắng. Lương tiền bối, này táng thần sơn thuộc ngài tới nhiều, có nghe nói qua này thần bí thực thi. Đông Phương Ngạo Thiên cầm theo Ngộng Hồng Trúc trong tay nhận lấy chìa khóa nhìn về phía Lương Nhạc, lúc này hắn nét mặt có chút không nói được nghiêm trọng. Lương Nhạc cười khổ lắc đầu, Lương Mộ quả nhiên là chưa từng nghe nói. Dứt lời, lập tức mọi người liền rơi vào trầm mặc. Bất kể là nhiều lần không khớp táng thần sơn Lương Nhạc, hay là nội tình hậu đãi mấy đại thế gia, thậm chí đương thời công nhận tình báo vô song vụ Vân Lâu, lại cũng chưa nghe nói qua bất luận cái gì về này thần bí thực thi thông tin. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Vô tận năm tháng, vô số đời người leo núi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tất nhiên không phải là cái gì trùng hợp. Duy hai giải thích, hoặc là này thần bí thực thi thật là lần đầu tiên xuất hiện, hoặc là tất cả gặp qua chìa khóa người đều chết rồi, cho nên thông tin mới chưa từng chạy ra. Mà mọi người tất nhiên càng có khuynh hướng hắn. Nhìn tới chân chính tiếp số còn đang ở phía sau a. Bọn hắn lúc này trong lòng đều là ý tưởng giống nhau. Lúc trước ngươi nói kia cái gì thiên đạo, từng có này chìa khóa sao? Hòa Tam thì thầm chọc chọc tiểu đồ đệ, chuyến âm hỏi. Tôn Tiểu Không mặt mũi tràn đầy mở mịt lắc đầu, không có. Trong lòng của hắn đồng dạng kỳ lạ, theo kia thiên đạo hóa thân nói, này táng thần sơn là thứ nhất tay sáng lập mà ra, vốn nên đối nó hiểu rõ như lòng bàn tay mới đúng. Nhưng vì sao mở ra thông hướng di lưu chi địa không gian chi môn cần chìa khóa nói chuyện, lại không nói tới một chữ? Hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng thiên đạo hóa thân là quên rồi, tận lực giấu giếm khả năng tính tất nhiên cũng không lớn. Kia lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đấy? Ngộng Hồng Trúc nhìn một chút khảm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có mấy tên truy binh, lúc trước nghe bọn hắn nói, này chìa khóa dường như tổng cộng có 9 chuôi, nếu có thể tề tiểu, liền có cơ hội mở ra thông hướng dị giới không gian chi môn. Thông hướng dị giới? Lẽ nào là cổ thần chiến trường? Thẩm Yến Đông Phương Ngạo Thiên bọn người từng nghe nói cùng một loại cách nói, Táng Thần Sơn nối liền nơi nào đó chiến trường, đầy khắp núi đồi thần tu thi hải nguyên nhân chính là này mà đến. Chẳng qua trước kia bọn hắn chỉ coi là truyền thuyết nghe một chút, chưa bao giờ có nhân chứng thực. Bây giờ nghĩ kỹ, dường như cũng không phải là tin đồn thất thiệt. Diễm đại nhân, không biết ngài đối với cái này thấy thế nào? Không biết lựa chọn ra sao Đông Phương Ngạo Thiên, đành phải nhìn về phía một đoàn người bên trong người mạnh nhất. Những người còn lại đồng dạng tầm mắt tụ tập mà đến. Hòa Tam hứng hở thuận miệng nói, vậy liền đi xem thôi, dù sao đến cũng đến rồi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thân mang một bộ hồng y thiếu nữ, tiểu nhi tử, vậy ngươi có biết không gian chi môn chỗ nơi nào? Thỉnh cầu dẫn đường. Ngộng Hồng Trúc lúc trước liền kiến thức qua Diễm đại người thủ đoạn, tự nhiên không dám sơ suất, chặn lại nói, tiền bối, về kia không gian chi môn cụ thể phương hướng, đến đỏ hay còn không biết. Chẳng qua đến đỏ cảm thấy, chỉ cần chúng ta mang theo chìa khóa bên trên đi, từ sẽ có người tới tiếp ứng. Táng Thần Sơn tiếp cận đỉnh núi chỗ, có một thông hướng ngọn núi bên trong to lớn hang động, cửa vào liền có cao mấy chục trượng, với lại càng đi chỗ sâu đi, không gian liền càng thêm rộng lớn. Mãi đến khi dung nạp một tòa cao hơn 100 trượng ám kim cửa lớn cũng có vẻ trống rỗng. Lúc này, trước cửa đã tụ tập rất nhiều người, chính một túm tụ tập mà đứng, phe phái rõ ràng, một bang giúp tất cả đều nét mặt khẩn trương cảnh giác chung quanh. Bọn hắn cũng cảm thấy ám kim cửa lớn sau đó có dấu trọng bảo, lúc đó một khi mở ra, bên cạnh tất cả mọi người chính là đối thủ cạnh tranh, lại có thể nào không phòng. Tính cả vừa nãy tới kia hai phe đội ngũ, kia thần bí thực thi đã có 8 cái rồi, chỉ đợi cuối cùng một viên đến, liền có thể thường nếm thử khai môn. Một tên mặc áo xanh, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên, chính như có điều suy nghĩ nhìn qua ám kim trên cửa lớn chín cái hình dạng khác nhau lỗ thủng. Trên tay hắn một viên hình giọt nước băng lam ngọc khí, vừa vặn đối ứng một trong số đó. Hắn bên cạnh còn có mấy tên đồng dạng mặc áo xanh nam nam nữ nữ, theo to lớn kém hay không trang phục đến xem, tất nhiên xuất thân đồng môn. Từ sư minh, lúc trước Xích Phát trưởng lao thế nhưng phải người truyền tin mà nói, chuyện quá khẩn cấp, để cho chúng ta quên đi tất cả công việc, mau chóng đem Yến thiếu chủ mang đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta đã tại này trì hoãn hồi lâu, lại mang xuống chỉ sợ muốn hỏng việc. Tên kia thắt cao đuôi ngựa, tướng mạo thanh lệ lại không mất ánh khí nữ tử mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, được gọi là Từ sư minh nam tử trung niên nhíu mày, thần sư muội, cũng không phải là sư minh cố ý vi phạm Xích Phát trưởng lão mệnh lệnh, chỉ là bây giờ tình huống có biến, còn cần linh hoạt ứng đối mới là. Chúng ta này cùng nhau đi tới, không biết gặp được rồi bao nhiêu ba táng hồn triều, sở dĩ có thể tới này, toàn bộ nhờ các đồng nghiệp liệu mình đưa tiễn. Giả sử lúc này lại trở về tìm Yến thiếu chủ, có thể hay không tìm thấy tạm thời không nói, hơn phân nửa chúng ta cũng muốn hao tổn tại đây. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Mặc dù các phương nhân mã đều đã hao tổn 7-8 phần, nhưng bây giờ những người sống sót để tụ cùng nhau, vẫn như cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Nhưng nếu là đơn độc hành động, thế tất gặp lại lâm vào táng hồn trùng đây trong. Dừng lại một chút, nam tử trung niên lại nói, Yến thiếu chủ bên cạnh mang hộ vệ không thể so với chúng ta yếu, hơn nữa còn có vị kia Diễm đại nhân đi theo, không có việc gì. Ta nghĩ, bọn hắn không bao lâu cũng sẽ thuận lợi đi đến cái này. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong huyệt động liền lại đi tới một đoàn người, trong đó đang có mới nói được Yến thiếu chủ. Cái này, làm sao có khả năng? Trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt nhanh chóng hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn đã đánh giá rất cao Yến thiếu chủ một đoàn người thực lực, nhưng cũng sao đều không có nghĩ đến hắn có thể không thiếu một cái đi tới này. Hơn nữa nhìn hắn trạng thái, dường như ngay cả thương đều không có sao bị, bao gồm những kia tùy hành hộ vệ. Yêu nữ, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta nhìn xem ngươi còn chạy chỗ nào. Thức thời nhanh chóng đem hỏa chi chìa khóa giao ra đây. Chúng ta có thể còn có thể cho ngươi thông khoái, bằng không nhất định phải ngươi chịu nhiều đau khổ. Hỏa tam mọi người vừa đến nơi đây, nhất thời liền có mười mấy tên tu sĩ xuống tới, đầu mâu nhắm thẳng vào trong đám người mộng hồng trúc. Trong đó cầm đầu kia áo gai lão giả chắp tay nói, chư vị, chúng ta chỉ nhằm vào kia tiểu yêu nữ, còn xin tạo thuận lợi. Ngay vậy, mộng hồng trúc vô thức liền hướng Đông Phương Ngạo Thiên sau lưng né tránh, đồng thời còn không quên gắp lửa bỏ tay người, chỉ Tôn Tiểu Không nói, kia chìa khóa bị hắn cầm đi, các ngươi muốn tìm hắn. Chương 1679, khai môn chi pháp. Chương 1679, khai môn chi pháp. Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, ở đây chúng tu sĩ ánh mắt cũng chuyển rời đến rồi thân hình thiếu niên gầy gò trên thân người. Người trẻ tuổi, nàng lời này thế nhưng thật. Kia áo gai lão giả sắc mặt khó coi mà hỏi, mẹ nó, này xảo trá nữ nhân. Tôn Tiểu Không trong lòng không khỏi thầm mắng, chẳng thể trách chìa khóa đến hắn tay về sau, Mộng Hồng Trúc liền lại không có để lấy về, nguyên lai là chờ ở tại đây đấy. Hắn hung hăng chừng hắn một chút, cũng truyền âm, nhìn xem tiểu gia đến lúc đó sao thu thập ngươi. Tránh sau lưng Đông Phương Ngạo Thiên chỉ nô ra cái đầu nhỏ Mộng Hồng Trúc, định ngậm dương lên cằm, đúng là một bộ có chỗ dựa không sợ bộ dáng. Ngươi trẻ tuổi, nhà ta chủ tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi nghe không nghe thấy? Áo gai sau lưng lão giả, vai khiêng lưu tinh chủ y Xích Bác đại hán quát. Tôn Tiểu Không liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở tiểu gia trước mặt hô lớn hô nhỏ. Muốn chết. Dứt lời, bước chân hắn khẽ động, vì thế xét đánh không kịp bưng thai một quyền đánh vào đại hán lồng ngực. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, hắn thổ huyết bay ngược, sát mặt đất ngay cả cút mang lật ra đi đến 10 trượng, cuối cùng khảm vào vách núi, hấp hối. Thử, không trải qua đánh rác rưởi đổ bật. Tiêu hóa bộ phận sư nương cho lễ gặp mặt, Tôn Tiểu Không tu vi sớm đã bước vào cựu giai chi cảnh, chiến lực không biết so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần. Như tại Di Vãng, đối mặt đại hán như vậy cựu giai trung kỳ đối thủ, có thể hắn được phí không ít khí lực mới có thể thủ thắng, nhưng bây giờ, một quyền là đủ. Thấy thế, đám người kinh hãi. Năng lực tại từng lớp táng hồn triệu tập kích phía dưới sống đến bây giờ, cái nào cũng không đơn giản, bọn hắn tự nhiên nhìn ra người thiếu niên tu vi, chẳng qua mới vào cựu giai. Có thể chính là bằng vào ở đây, lại một quyền thì đánh phế đi một tên cựu giai trung kỳ. Cho dù trong đó không thiếu có xuất kỳ bất ý, cùng với đối phương khinh địch nhân tố, nhưng cũng đủ thấy người thiếu niên cường hãn cùng bất thường rồi. Mộng Hồng Trúc cũng bị cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch. Mặc dù lúc trước nàng đã thấy biết qua Tôn Tiểu Không ra tay, nhưng lần trước mấy tên truy binh thực lực có hạn, kém xa dưới mắt lần này tới rung động. Về phần đồng hành mà đến Đông Phương Ngạo Thiên đám người, thì là sớm đã nhìn quen không sợ hãi rồi. Có như vậy một vị sâu không lường được sư phụ tại, Tôn Tiểu Không có chiến lực như vậy cũng không kỳ lạ, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy rất hợp lý. Bác Minh Đình cùng Nam Cung Kính nhìn nhau cười khổ. Lần đầu gặp nhau lúc, bọn hắn có thể còn có thể bằng vào tu vi ưu thế vượt trên Tôn Tiểu Không một đầu, bây giờ cho dù bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng phần thắng không lớn. Người rốt cục là người phương nào? Áo gai lão giả hơi khép hai con ngươi, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiêu rẻ. Tôn Tiểu Không tiến lên trước một bước, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Thí thần điện, Tôn Tiểu Không." "Thí thần điện, Tôn Tiểu Không." Nghe được hai cái này lạ lẫm danh hiệu, tụ tập tại ám kim trước cổng chính các phương tu sĩ không khỏi nhìn nhau sững sờ, dường như trước kia cũng không từng có nghe thấy. Thấy trên mặt mọi người viết đầy chưa nghe nói qua, Tôn Tiểu Không khỏe miệng giật một cái, quá lung túng, chợt lại bù nói, "Có lẽ các ngươi trước kia không nghe nói ta, nhưng sau ngày hôm nay, tiểu gia chắc chắn vang danh thiên hạ." Nghe vậy, mọi người khẽ nhíu mày, trước mặt thiếu niên câu chuyện thật có phải không nhỏ, nhưng cũng không khỏi quá cuồng vọng chút ít, không khỏi có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chỉ là trở ngại hắn thực lực, bọn hắn cũng đem nội tâm tâm trạng hết sức gần giấu đi. Chúng thuộc hạ người gặp qua Yến thiếu chủ, thân mang một bộ thanh y họ từ nam tử trung niên, cùng với mấy tên đồng bạn đi vào Thẩm Yến trước mặt cung kính hành lễ nói: "Từ trưởng lão không cần đa lễ." Thẩm Yến mặt lạnh lấy, không mặn không nhạt nói: "Người tới hắn nhận ra mấy cái, đều là Thiên Thịnh tổng đà trưởng lão Đoàn Thanh Y Liễu trưởng lão. Trong đó cầm đầu nam tử trung niên thì tên là Từ Hoán, chính là trưởng lão Đoàn Xích Tử Kim Tam đại trưởng lão một phái cùng hắn phụ thân cũng không đối phó. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt." Yến thiếu chủ, nghe được Từ Hoán đúng Bạch Y thiếu niên xưng hô, mọi người đều là trong lòng giật mình. Ở đây đa số người đều biết cái trước thân phận, Vũ Vân lâu Thanh Y Liễu trưởng lão, với lại tại trưởng lão đoàn địa vị còn không tính thấp. Vừa có thể bị hắn gọi là thiếu chủ, người thiếu niên kia tất nhiên là Vũ Vân lâu một vị nào đó cao tầng hậu nhân, mà một bên áo gai lão giả, lúc này thì sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn hắn vừa rồi kịp thời thu tay lại rồi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn nhưng là nhìn ra, vị này Vũ Vân lâu thiếu chủ cùng kia Tôn tiểu không quan hệ không tệ. Từ Hoán đã nhận ra Thẩm Yến trong giọng nói một chút bất mãn, nghĩ đến hẳn là Xích Phát trưởng lão lúc trước ra lệnh liên quan đến, nhưng hắn lại không biết nội tình vì sao. Hắn nhận được chỉ thị, chỉ là mau chóng đem Thẩm Yến mang đi ra ngoài, khi tất yếu có thể dùng mạnh. Bản thiểu chủ lại đến hỏi ngươi, có biết này ám kim cửa lớn thông hướng nơi nào? Làm sao mở ra? Thẩm Yến nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi. Từ Hoán cười khổ lắc đầu, hồi bẩm Yến thiếu chủ, cửa này thông hướng nơi nào, thuộc hạ xác thực không biết, về phần làm sao mở ra, thuộc hạ ngược lại là nghe được chút ít tiếng gió, cần tập hợp đủ 9 chuôi chìa khóa. Vậy ngươi trên người nhưng có? Thẩm Yến hỏi tới. Cái này? Từ Hoán hơi chút chần chờ, lập tức từ bên hông trong túi càn khôn mò ra một viên hình giọt nước ngọc khí, đưa đến Thẩm Yến trước mặt. Thuộc hạ lúc trước may mắn đạt được rồi một viên chìa khóa, chỉ là còn không biết làm sao sử dụng. Thẩm Yến không chút khách khí cầm qua Từ Hoán trên tay chìa khóa, sau đó nhìn về phía ám kim cửa lớn, trên đó đang có cùng chìa khóa hình dạng đối ứng lỗ khảm. Ngoài ra 8 cái hình dạng khác nhau lỗ khảm, trong đó hỏa diễm trạng cái đó, tất nhiên là cùng Mộng Hồng Trúc mang tới chiếc chìa khóa kia đem đối ứng. Dựa theo này phỏng đoán, muốn mở ra ám kim cửa lớn, liền hẳn là đem 9 chuôi chìa khóa trước khảm nạm vào trong. Có thể tương đối trăm trượng có thừa ám kim cửa lớn, chẳng qua lớn chừng bàn tay chìa khóa là thật có chút không hài hòa, nghĩ đến nhất định là có huyền cơ khác. Còn có thể dùng như thế nào, trước tiên đem những thứ này chìa khóa cũng nhét vào lại nói thôi. Tôn Tiểu Không thuận miệng nói. Hắn cũng rất tò mò, này 9 chuôi chìa khóa rốt cục có thể hay không mở ra tòa này không gian chi môn. Lúc trước Thiên Đạo Hóa Thân từng trong tay hắn khắc xuống một viên ấn ký, tịnh xưng đó mới là mở ra không gian chi môn chân chính phương pháp, có 102. Chắc chắn muốn nói như vậy, vậy cái này 9 chuôi chìa khóa lại từ đâu mà đến? Với lại, 9 chuôi chìa khóa cho đối ứng 9 loại thuộc tính, còn vừa vặn cùng trên tay hắn ấn ký năng lực xứng đáng, này cũng không thể là trùng hợp. Tôn Tiểu Không xuất ra viên kia hỏa diễm trạng chìa khóa, sáng tại những người có mặt trước mặt, chư vị, thỉnh cầu trên tay có chìa khóa đạo hữu cũng đứng ra chứ sao? Đến tột cùng có thể hay không mở ra tòa này cửa lớn, chúng ta cũng phải thử một chút mới biết được, nếu đem chìa khóa che trong tay cất giữ, vị kia không có gì ý nghĩa phải không nào? Nghe vậy, mọi người đều là rất tán thành gật đầu, cảm thấy thật là hữu lý. Rốt cuộc chìa khóa chỉ có 9 chuôi, ở đây đại đa số người trên tay đều không có, mở ra ám kim cửa lớn đối bọn họ mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Chỉ có là số không nhiều mấy cái kia chìa khóa có chút sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn quyết đấu sinh tử, thật không dễ dàng có được chìa khóa, kết quả ngược lại mọi người cùng hưởng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không công bằng. Chẳng qua việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, lúc này ai không xuất ra chìa khóa, ai rồi sẽ biến thành mục tiêu công kích, còn không bằng chủ động một chút. Thế là trong đám người lần lượt đi ra 7 người, trên tay đều có một cái chìa khóa, lại thêm Tôn Tiểu Không cùng Thẩm Yến trên tay, vừa vặn 9 chuôi. Chương 1680, không cách nào mở ra. Chương 1680, không cách nào mở ra. Tôn Tiểu Không đánh giá tay cầm chìa khóa 7 người. Một nét mặt nghiêm túc, không nói cười tùy tiện nam tử trung niên, một quầng lưng thân thể che lấp lão giả, một mặt nén mỉm cười tuấn lãng thanh niên. Ngoài ra 4 thì đều là bị hộ vệ vây quanh người trẻ tuổi, có nam có nữ, xem xét chính là xuất thân mộ phương thế lực lớn truyền nhân đệ tử. Những người này vừa năng lực tại các phương nhìn chằm chằm phía dưới bảo trụ chìa khóa, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nhất là kia 3 vị độc hành tu sĩ. Các vị đạo hữu, tại hạ giới Hải Minh Diệp Tinh Vân, hành ngộ hành ngộ. Mặt nén mỉm cười tuấn lãng thanh niên đi lên phía trước chào hỏi. Giới Hải Minh. Nghe được 3 chữ này, Tôn Tiểu Không Thẩm Yến đám người đều là trong lòng giật mình, lập tức ngầm sinh mấy phần cảnh giác. Mà ở chàng những người khác cũng đều nét mặt khẽ biến, vô thức thì rút lui mấy bước. Từ cuốn minh âm như bại lộ, biến thành thiên hạ công địch, lọt vào các phương vây quét, hắn nguyên bản thuộc về giới Hải Minh cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Cho tới khi các phương tu sĩ nghe nói có người tự xưng xuất thân giới Hải Minh lúc, không thể không lên tâm phòng bị. Thấy thế, tên là Diệp Tinh Vân thanh niên đành phải bất đắc dĩ cười khổ, giải thích nói: "Chư vị yên tâm, tại hạ mặc dù bái nhập giới Hải Minh, nhưng cũng không thuộc về cuốn phái, càng cùng bây giờ cuốn minh đoạn không có nửa điểm quan hệ. Người đời đem chúng ta một phái kia hệ xưng là vô vi, mà cuốn phái thì đem chúng ta gọi là rồi dung phái." Lời nói ở đây, mọi người mới dần dần phóng cảnh giác. Người đời đều biết giới Hải Minh từ xưa liền chia làm 2 đại phe phái, một phương cấp tiến, một phương giữ gìn, hai bên xưa nay lý niệm không hợp, cho nên minh tranh ám đấu nhiều năm. Chỉ là cuồng phái bây giờ đã độc lập ra giới Hải Minh, tự xưng của Minh. Diễm Minh, tại hạ Tôn Tiểu Không, hạnh ngộ. Tôn Tiểu Không chắp tay nói. Tôn huynh đại danh, tại hạ sớm đã nghe thấy, bây giờ được gặp chân nhân, quả thật một vui thú lớn, ha ha ha. Diệp Tinh Vân cười nói. Ồ, Diệp Minh nghe nói qua ta. Tôn Tiểu Không nhíu mày lại, trong lòng lại còn có một ít đắc ý, có thể tính có người biết nhau ta rồi. Đó là tự nhiên. Diệp Tinh Vân nuốt cằm nói, Tôn Minh không sợ cuồng phái hung nhân nội bã, cự không gia nhập, dù bọn hắn truy sát ước vạn dặm cũng không làm gì được, cuối cùng nên ngang rời đi. Như thế kinh thế hành động vĩ đại, sớm đã tại Minh bên trong truyền khắp, tại hạ há lại sẽ chưa từng nghe qua. Tôn Tiểu Không đều bị khen tâm lý rất thoải mái, có thể bày tỏ mặt lại là giả bộ khiêm tốn liên tục khoát tay nói, hại, đều là may mắn mà thôi, không đáng giá nhắc tới, ha ha ha. Diệp Tinh Vân ha ha cười nói, Tôn huynh quá khiêm lượng, cùng phải những kia hung nhân thủ đoạn là gì, tại hạ lại biết rõ rành rành, Tôn huynh vừa có thể khiến cho bọn hắn nhiều lần gặp khó, tự có bất thế chi tài. Tôn Tiểu Không nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Kỳ thực hắn cũng đúng này sớm có tò mò, vì sao cường giả kia đông đảo cuồng phái sẽ không làm gì được chính mình, rõ ràng tùy tiện một tên thần sứ cũng đủ để đối phó hắn rồi. Uy, hai người rốt cục là nghĩ khai môn, hay là chuyên môn đến ôn chuyện nếu không cái chìa khóa lưu lại, ra ngoài trò chuyện thông khoái. Tay cầm màu vàng kim chìa khóa hoàng sam thiếu nữ không chịu nổi tính tình, mở miệng thúc giục nói. Tôn Tiểu Không theo tiếng kêu nhìn lại, trêu tức đánh giá thiếu nữ, à, tiểu gia ta muốn làm sao trò chuyện thì sao trò chuyện, liên quan gì đến ngươi, không quen nhìn đem mắt nhắm lên. Ngươi. Hoàng sam thiếu nữ giận dữ, vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh còn sót lại hai tên tử sĩ giữ chặt. Một người trong đó truyền âm nói, công chúa lại bất giận, đối phương người đông thế mạnh, thật dậy rồi xung đột tại chúng ta bất lợi. Hoàng sam thiếu nữ cũng là nghe quên, cắn cắn răng ngà liền nhịn xuống, nàng thấy rõ tình thế. Diệp Tinh Vân thì khuyên đủ, Tôn huynh, bây giờ chúng ta có thể còn sống tề tụ nơi này cũng là không dễ, mong rằng chớ có tổn thương hòa khí. Việc này không nên chậm trễ, ta xem chúng ta hay là trước nếm thử mở ra đạo này cửa lớn đi, nếu không nếu là lại có táng hồn tìm thấy cái này không dễ làm rồi. Ừm. Tôn Tiểu Không gật đầu đồng ý, bất quá trong lòng hắn lại sao cũng được, dù sao có sư phụ tại đây, đến bao nhiêu táng hồn còn không sợ. Sau đó, hắn xuất thủ trước, đem hỏa diễm trạng chìa khóa ném hướng ám kim cửa lớn, vừa vặn vững vàng khảm vào cùng với nó đối ứng lỗ khảm. Diệp Tinh Vân thẩm yến theo sát phía sau, lôi điện trạng chìa khóa cùng hình giọt nước chìa khóa lần lượt quý vị. Tiếp theo là còn lại 6 thanh. Làm chín chuôi chìa khóa ai về chỗ nấy, tất cả mọi người liền cũng mắt không chấp chằm chằm vào kia to lớn ám kim cửa lớn, chờ đợi hắn mở ra thời điểm. Có thể lặng im kéo dài hồi lâu, nhưng thủy chung vô sự xảy ra. Môn chưa mở, thậm chí không thấy bất luận cái gì dị động. Tại sao có thể như vậy? Có người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lên tiếng kinh hô, không phải nói tập hợp đủ chìa khóa có thể khai môn sao, chuyện này là sao nữa? Có thể cuối cùng là không ai có thể trả lời ra hắn vấn đề. Tôn Tiểu Không lại là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không mở được mới bình thường nha, rốt cuộc chân chính chìa khóa tại cái kia. Giả sử tùy tùy tiện tiện chìa khóa có thể khai môn, vậy hắn liền phải hoài nghi lúc trước này thiên đạo là ai giả trang đến được hắn rồi. Đông Phương Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía tránh sau lưng hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngậm ngùng chút, đến đỏ cô đương, này chìa khóa có thể mở rộng cửa rốt cục là từ chỗ nào nghe tới, xác định có thể làm thật. Kia ai biết, Ngộng Hồng Trúc xinh xắn cười một tiếng, ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy kia hai phe đội ngũ đoạt một cái chìa khóa, liền ra tay đoạt, sau đó mới nghe nói tập hợp đủ 9 chuôi chìa khóa khai môn một chuyện. Về phần tin tức này từ chỗ nào chuyển tới, ta còn thực sự không hiểu rõ qua. Yêu nữ, ngươi nói chuyện cứ nói, dựa vào ta ca gần như vậy làm gì? Ta nhìn xem ngươi rõ ràng thì lòng mang ý đồ xấu. Đông Phương Ngạo Tình tức giận nói, kia ánh mắt bén nhọn, hình như muốn giết người. Có thể Mộng Hồng Trúc lại hoàn toàn không quan tâm, thì không trả lời, vẫn như cũ nắm nuốt Đông Phương Ngạo Thiên góc áo không tha. Về môn này cùng chìa khóa, ngươi biết bao nhiêu? Thẩm Yến nhíu mày hỏi ý bên cạnh Từ Hoán. Từ Hoán cười khổ lắc đầu, thuộc hạ cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không biết tường tình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc trước vừa nhìn thấy tòa này cửa lớn lúc, trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Vụ Vân lâu năng lực tình báo, cử thế vô song, có thể dù là như thế, cũng đúng tòa này cửa lớn thì hoàn toàn không biết gì cả, cái này vô cùng không hợp lý. Lúc này, Diệp Tinh Vân như có điều suy nghĩ nói, tất nhiên chín chuôi chìa khóa đều có thể cùng này cửa lớn hoàn toàn đối bên trên, vậy liền không nên là trùng hợp mới đúng. Có thể, muốn mở ra cửa này, cũng không phải là chỉ là đem chìa khóa khảm vào trong đơn giản như vậy. Ta biết rồi, nên cần đối ứng thuộc tính pháp lực kích hoạt. Trong đám người, không biết từ chỗ nào truyền ra một bừng tỉnh đại ngộ âm thanh. Nghe vậy, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tất nhiên chìa khóa hình dạng bốn là đối ứng chín loại thuộc tính, thuyết pháp như vậy thì không phải không có lý. Đã như vậy, vậy liền thử một lần. Chỉ thấy Diệp Tinh Vân đưa tay một chút, liền có một đạo ngân bạch lôi quang bỗng nhiên hiện lên giữa không trung, rót vào lôi điện trạng chìa khóa trong. Sau đó cũng không lâu lắm, kia lôi điện chìa khóa đúng là chậm rãi hướng bốn phía dọc theo hồ quang điện, dần dần khắc họa ra một bức tối nghĩa khó hiểu về nào đạo đồ. Ừm, có hy vọng. Thanh âm khàn khàn theo kia còn lưng thân thể che lấp lão giả trong miệng thoát ra, chợt hắn đánh ra một đạo năng lượng màu đen rót vào trang lưới liềm chìa khóa. Hắn đối ứng hình tròn đen trung bình ám thuộc tính. Lúc trước cũng chính là bằng vào đúng hình tròn đen trung bình ám thuộc tính mất cảm, hắn mới tìm được cái chìa khóa này. Từ Hoán, Thẩm Yến kêu một tiếng. Thanh y trung niên nhân hiểu ý, thì vội vàng hướng chính mình lấy được chiếc chìa khóa kia rót vào thủy thuộc tính pháp lực. Tiếp theo, cái khác chìa khóa người nắm giữ thì sôi nổi bắt trước. Mãi đến khi Ngộng Hồng Trúc thì bất đắc dĩ rót vào cuối cùng một đạo hỏa thuộc tính pháp lực về sau, ám kim trên cửa lớn đạo đồ cuối cùng hoàn chỉnh, suy cho cùng. Chỉ là, mặc cho đạo kia đồ chiếu sáng rạng rỡ, trận văn tiên biến bản hóa, cửa lớn lại vẫn không có mở ra dấu hiệu. Chương 1681, ẩn nút tại đám người táng hồn. Chương 1681, ẩn nút tại đám người táng hồn. Tình huống thế nào? Vì sao trận văn đều bị kích hoạt lên, này chết tiệt môn còn không ra? Chẳng lẽ lại hay là phương pháp không đúng? Nhìn qua vẫn luôn không nhúc nhích tí nào ám kim cửa lớn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đầy đầu dấu chấm hỏi. Giả sử rót vào pháp lực sau phản ứng gì đều không có thể bọn hắn còn sẽ không như thế kinh ngạc, có thể hết lần này tới lần khác trận văn đã bị kích hoạt, môn lại không mở. Như vậy nhìn tới, phương hướng hơn phân nửa đã tìm đúng, chỉ là phương diện nào đó còn có điều khiếm khuyết. Ngươi đối với cái này môn thấy thế nào? Hồ Ly nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Phu Quân. Lúc trước còn ngoài Táng Thần Sơn lúc, nàng liền có thể bằng vào huyền diệu thị lực mơ hồ phát giác được đỉnh núi có chỗ thông hướng thần bí chi địa môn hộ. Bây giờ đối mặt gần trong gang tấc ám kim cửa lớn, nàng nhưng như cũ thấy không rõ hư thực. Chính đem hai tay gối lên sau đầu, Hỏa Tam liền ngẫm cười một tiếng, hướng hờ nói, môn là đứng đắn môn, khai môn chi pháp thì đại khái tìm được rồi, chỉ là cường độ còn chưa đủ, người cũng không đúng. Nghĩa là gì? Hồ Ly khó hiểu. Hỏa Tam nhìn qua đứng ở trong đám người tiểu đồ đệ, ý vị thâm trường nói, kỳ thực sớm tại môn này sinh ra mới bắt đầu, liền đã định người mở cửa tuyển. Hồ Ly lần theo Phu Quân ánh mắt nhìn lại, làm cách đó không xa đạo kia không đáng chú ý thon gầy thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt, nàng giật mình, à, thì ra là thế. Nguyên lai kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng không giới hạn trong chỉ ở nho nhỏ thiên vũ giới, cũng là chư thiên vạn giới phía trên, bản nguyên thế giới thiên mệnh sở quy. Cùng lúc đó, Tôn Tiểu Không đang nhìn lòng bàn tay kia như ẩn hoặc hiện ấn ký lâm vào trầm tư. Thiên đạo hóa thân từng nói, không gian chi môn thông hướng di lưu chi địa nhất định chỉ vì hắn một người nắm trong tay, trên tay hắn chìa khóa cũng là gần như không tồn tại. Đã như vậy, thiên đạo thì quyết sẽ không vẽ vời thêm chuyện lưu lại ngoài giả khai môn chi pháp. Có thể trên cửa đạo đồ lại là chuyện gì xảy ra? Với lại kia suy cho cùng đạo đồ, chín loại thuộc tính, lại cùng hắn trên tay ấn ký lạ thường ăn khớp. Cái này hiển nhiên không phải là trùng hợp. Tôn huynh, đang suy nghĩ gì đấy? Chợt có một con đen nhánh bàn tay lớn dựng vào rồi Tôn Tiểu Không đầu vai, ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Tôn Tiểu Không nghiêng đầu nhìn lại, là Đại Hắc Nưu. Còn không đợi Tôn Tiểu Không đáp lời, Đại Hắc Nưu liền nói tiếp, vừa mới có vị nhân huynh đề nghị, chúng ta có thể đồng loạt ra tay thử một chút. Có thể cũng là bởi vì rót vào pháp lực chưa đủ, cho nên mới không có thể đem này đại môn mở ra. Tôn Tiểu Không thêm chút suy tư, sau đó gật đầu nói, có thể thử một lần. Những người khác đối với cái này thì tỏ vẻ tán đồng. Thế là mọi người đồng loạt ra tay, các loại thuộc tính pháp lực chia ra rót vào thuộc tính đối ứng chín chuôi chìa khóa, chỉ một thoáng, trên cửa đạo đồ quang mang đại thịnh. Như thế, kéo dài rất rất lâu. Mãi đến khi không ít người khí lực chống đỡ hết nổi, sôi nổi triệt hạ chợt đến, ám kim cửa lớn cũng chưa từng mở ra. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn thu tay lại, cho rằng đây hết thảy đều là phí công, làm gì uổng phí tâm cơ. Chư vị chớ có bỏ cuộc a, cố gắng thêm ít sức mạnh có thể mở cửa ra. Diệp Tinh Vân mặt mũi tràn đầy không cam lòng khuyên đủ nói. Đối với cái này, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Quên đi thôi, có thể mở mới quỷ. Nếu môn này thật có thể mở ra, tối thiểu được động một chút a, nhưng đến hiện tại, nó lại ngay cả mảy may mở ra dấu hiệu đều không có. Chẳng bằng trước thời gian bỏ cuộc, tiết kiệm một chút khí lực nghĩ sao đi ra tốt, rốt cuộc bên ngoài nhưng còn có những kia táng hồn đang chờ. Mặc dù khi tiến vào này sơn động về sau, táng hồn thì không còn xuất hiện, nhưng lại không ai cho rằng những kia quỷ đồ vật thì triệt để sẽ không tới. Muốn còn sống rời đi Táng Thần Sơn, tránh không được còn phải trải nghiệm mấy trận đại chiến. Bất đắc dĩ tại hơn phân nửa người đã bỏ cuộc, cho dù Tôn Tiểu Không Diệp Tinh Vân đám người còn giàu có dư lực cũng không thể không thu tay lại, bằng không cũng là phí công. Ngay tại chúng tu sĩ dự định rời đi lúc, trong đám người lại đột nhiên truyền ra một thanh âm không hài hòa. À, thực sự là rắc rưởi, mà ngay cả đạo môn cũng mở không ra, uổng phí bản vương một phen khổ tâm. Mọi người không vui, sôi nổi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện là một tên sinh ra một đôi tà dị trong mắt màu xám mặt trắng thiếu niên, tay thuận lay quả xếp, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Có người tức giận, quá to, người trẻ tuổi, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Có người âm dương quái khí, à, thì cùng ngươi mới vừa rồi không có ra tay dường như không phải cũng không mở được môn. Có người giật mình, à, ta nhớ tới, lúc trước chính là con hàng này đề nghị để cho chúng ta hướng chìa khóa bên trong dốc vào pháp lực không sai. Chính là hắn. Cho đồng thiếu niên cười cười, từ chối cho ý kiến. Mà nó, nguyên lai là ngươi tên chó chết này ra chủ ý ngu ngốc, làm hại lao tử uổng phí sức lực, hôm nay không phải cho ngươi chút giáo huấn không thể. Một người cho là mình bị chơi xỏ, giận không kèm được, bạo khởi liền đối với cho đồng ngàn năm ra tay, muốn cầm hắn phát tiết một chút toàn khí. Nhưng mà cho đồng thiếu niên lại không sợ chút nào, chỉ là hơi hợt đưa tay, đối diện khí thế hùng hổ mà đến người kia liền bị dừng giữa không trung. Lập tức bàn tay hắn nằm dưới, hắn trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu, hình thần câu diệt, thần đạo quy tắc. Đám người kinh hãi, nhận ra cho đồng thiếu niên người thủ đoạn, rõ ràng là vận dụng thần đạo. Cái này làm sao có khả năng? Táng Thần Sơn cấm chỉ thần đạo sô hình cũng không được cho phép, người vi phạm chôn vùi thể xác thần hồn, hắn lại là làm sao có thể thi triển ra đây? Mắt thấy mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, cho đồng thiếu niên cười lạnh, không nhanh không chậm nói, đó là bởi vì nơi này chỉ cấm chỉ các ngươi những thứ này ngoại lai lâu nghị thần đạo, mà bản vương lại vốn là phiến thiên địa này chủ nhân. Dứt lời, cho đồng thiếu niên thân thể nhanh chóng khô kiệt, mãi đến khi hoàn toàn hóa thành một bộ thây khô, mà theo đỉnh đầu lại là xuất hiện một đoàn xám đen sương mù, dần dần ngưng tụ thành một đạo mình người đầu trâu, thấy không rõ diện mạo mở mịt ma ảnh. Táng hồn, hắn là táng hồn. Lúc này mọi người thật sự thấy rõ phụ đạo thân phận của đối phương, đúng là giấu kín trong đám người một con táng hồn. Táng hồn. Mình người đầu châu ma ảnh hừ lạnh một tiếng, các ngươi đây coi là vô chi dị giới lâu nghĩ, chúng ta nhất tộc tên thật là hồn sát. Mọi người im lặng, như thế lúc thứ quỷ này lại còn không quên uốn nắm chính mình xưng hô, cũng là cố chấp quái thai. Bất kể hắn là cái gì táng hồn hồn sát, lượng hắn một thì là không nổi cái gì làm đến, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn giải quyết. Đúng. Cho dù có thể động dụng thần đạo lại như thế nào, chúng ta bên này tử sĩ cũng đồng dạng năng lực, huống chi chúng ta nhiều người. Nghe vậy, mình người đầu châu ma ảnh khinh thường cười lạnh, ồ, so nhiều người sao? Bản vương nhìn xem các ngươi nhất định quên rồi bây giờ là tại địa bàn của ai. Dứt lời, hắn phủi tay, lập tức liền có mấy chục đạo hôi vụ thân ảnh tràn vào hang động, lít nha lít nhít, huyền lập giữa không trung. Với lại mỗi một cái khí tức cũng không kém gì trước hết nhất hiện thân kia đầu châu hồn sát. Chương 1682, con đường sống. Chương 1682, con đường sống a. Thứ quỷ này tại sao có thể có nhiều như vậy? Mắt thấy trong sơn động đột nhiên xâm nhập mấy chục vị bán bộ thần giai táng hồn, chúng tu sĩ hoảng hốt, thậm chí có không ít trực tiếp bị dọa sợ tại nguyên chỗ, mặt xám như cho tàn. Chỉ vì đoạn đường này leo núi mà đến, bọn hắn từng nhiều lần gặp táng hồn tập kích, sớm đã tổn binh hao tướng. Nhất là đối mặt những thứ này táng hồn bên trong vương giả lúc, trở ngại táng thần sơn quy tắc hạn chế, đều bị được hy sinh mấy tử sĩ mới có thể liều rơi đối phương một tôn. Nhưng bây giờ nhưng lại duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, lại có thể nào không nhường người, tuyệt vọng. Ghê tởm. Nếu không phải bị này phương tiên địa quy tắc hạn chế, lão tử một người có thể giết hắn hơn phân nửa. Trong đó một tên làn da ngăm đen, thân hình to con đại hán mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, hắn cũng không phải là bất kỳ bên nào tử sĩ, chỉ là đi vào tìm cơ duyên. Đơn thương độc mã, năng lực một đường sông đến này đã là tương đối không dễ, sao ngờ tới đầu đến vẫn là khó thoát tử kiếp. Điện hạ, thực lực địch ta cách xa, cho dù các phương liên hợp thì đoạn không phần thắng, đợi chút nữa giao thủ, lão nô sẽ tận lực cho ngài tranh thủ thời gian chạy đi. Một lão giả sắc mặt ngưng trọng cho bên cạnh thiếu niên truyền âm, liên tục căn dặn, sợ hắn hành động theo cảm tính. Ừm. Thân mang một bộ hoàng kim chiến giáp cầm trong tay hoàng kim đại kích người thiếu niên gật đầu. Mặc dù vị này đến từ Kim Huyền vực Kim Long hoàng triều hoàng tử điện hạ xưa nay tranh cường hào thắng, nhưng cũng tuyệt không phải người ngu, châu chấu đá xe sự tình đương nhiên sẽ không làm. Nhưng mà coi như ở đây chúng tu sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đập nổi dìm thuyền lúc, ai ngờ trước hết nhất hiện thân kia đầu châu hồn sát lại nhàn nhạt nói câu, kỳ thực chúng ta lần này tới trước, cũng không phải là nhất định phải đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt, phóng một con đường sống ra đây thì không phải là không được. Nghe vậy, mọi người còn tưởng rằng nghe xảy ra vấn đề, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin được, mãi đến khi có người sợ hãi nhìn lên tiếng hỏi, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Thật khẳng thả chúng ta rời đi. Đó là tự nhiên, đầu châu hồn sát làm như có thật nói, nể tình các ngươi tu hành không dễ, bản vương có thể cho các ngươi một cơ hội, như mười hơi trong từ đây biến mất, cố gắng thì có mệnh xuống núi. Cái này, chúng tu sĩ nhìn nhau sững sờ, nhất thời đoán không ra đối phương là dụng ý gì. Nhưng cùng lúc đó, đầu châu hồn sát đã bắt đầu tính theo thời gian, 1, 2, 3. Thấy thế, mọi người lại không kịp nghĩ nhiều, sôi nổi thân hóa độn quang sông ra sơn động đảo mệnh mà đi. Mắt thấy trong hang núi người càng ngày càng ít, Đông Phương Thế Gia một tên tử sĩ cũng không khỏi hướng bên cạnh Đông Phương Ngạo Thiên đề nghị, thiếu chủ, nếu không, chúng ta thì rời đi trước nơi đây, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tuy nói hắn thì sợ hai thán phục tại Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân thực lực, nhưng dưới mắt dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, cẩn thận một chút vẫn không có chỗ xấu. Cho dù hắn thân làm tử sĩ, đã hạ rồi hẳn phải chết chi quyết tâm, nhưng lại không muốn không công chịu chết. Đông Phương Ngạo Thiên bất đắc dĩ bật cười, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ thả chúng ta đi sao? Cái này, kia tử sĩ bị hỏi khẽ giật mình, không nắm chắc được, thì không đáp lại được. Đông Phương Ngạo Thiên nói tiếp, ngươi có thể không có chú ý, đối phương từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này, sở dĩ luôn mồm phóng những người khác rời đi, chính là nghĩ tốt hơn đối phó chúng ta. Tử sĩ ngạc nhiên, vừa rồi hắn chỉ là kỳ lạ tại đối phương dụng ý, vẫn đúng là chưa từng suy nghĩ nhiều. Mấy tức qua đi, trong sơn động tụ tập người leo núi nhóm đã rời đi hơn phân nửa, chỉ có là số không nhiều mấy phe nhân mã lưu ở lại. Trong đó, kia chín chuôi chìa khóa người nắm giữ, lại là một đều chưa từng rời đi. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Đầu châu hồn sát rêu rêu nói. Diệp Tinh Vân hỏi lại, trên đời sinh linh lại có cái đó không sợ chết? Có thể cho dù chúng ta lúc này theo này rời đi, lẽ nào tiểu chân năng lực chạy thoát tới cửa sinh? Như đầu hồn sát từ chối cho ý kiến nói, hiện tại đi, có thể còn có một chút hy vọng sống, lưu lại thì tất nhiên một con đường chết. Ta nhìn xem chưa hẳn, Diệp Tinh Vân lắc đầu, cười nói, chỉ bằng Táng Thần Sơn tồn tại vô số năm tháng, ngoại giới nhưng xưa nay không biết cửa này, các ngươi thì chưa bao giờ nghĩ tới phóng bất kỳ người nào rời đi. Không biết ta nói có đúng không? Như đầu hồn sát im lặng không nói, hiển nhiên là bị nhìn thấu tâm tư. Mặc dù bọn hắn chiếm thiên thời địa lợi, còn có về số lượng ưu thế, nhưng đối phương kia từng chém giết Huyền Giao Mị Cơ nữ sát thần nhưng cũng có chơi. Huống chi lại thêm những người khác, ta quân từng bàn giao không cho sơ thất, tự nhiên được đầy đủ cẩn thận ứng đối. Trầm mặc một lát, đầu châu hồn sát nói tiếp, lời nói thật không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này mục tiêu ở chỗ bọn hắn. Hắn chỉ nữ tử váy trắng chỗ mọi người. Những người này là ta quân bệ hạ điểm danh muốn, không có quan hệ gì với người ngoài, các ngươi hiện tại đi có thể còn kịp, bằng không sợ là muốn hối hận chi không kịp. Đối mặt như thế uy hiếp trắng trợn, cuối cùng là lại có mấy đạo nhân mã rời đi. Tôn Tiểu không nhịn không được nói, uy, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là cho rằng những thứ này quỷ đồ vật hảo tâm như vậy, năng lực tha các ngươi rời đi? Có người hồi nói móc, không đi chẳng lẽ muốn tại đây cùng các ngươi chịu chết? Không nghe được bọn hắn nói, bọn hắn mục tiêu chân chính là các ngươi. Tôn Tiểu không im lặng, có ít người có chủ tâm muốn chết, thực sự là cản cũng ngăn không được. Nguyên bản hắn là nể tình những người này còn có mấy phần cốt khí phân thượng nghị kéo bọn hắn một cái, kết quả người ta căn bản không lĩnh tình, kia không có cách nào. Hoặc là trùng hợp, hoặc bởi vì hắn. Kết quả, ám kim cửa lớn trước lưu lại trừ ra hỏa tam một đoàn người, còn lại lại chỉ có kia chín chuôi chìa khóa người nắm giữ rồi. Những người này vừa năng lực tại các phương nhìn chằm chằm phía dưới bảo trụ chìa khóa, tất nhiên là có hắn chỗ bất phàm. Cầm trong tay hoàng kim đại kích kim giáp thiếu niên tiến lên trước một bước, muốn đánh cứ đánh, không nên nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu, bản hoàng tử cận kể cái chết cũng sẽ không bị các ngươi những thứ này quỷ đồ vật đùa bỡn tại bàn tay. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị trốn, Có thể nghe xong táng hồn chiếm hết ưu thế phía dưới lại vẫn tuyên bố thả người, chợt cảm thấy trong đó có trá. Lúc này rời khỏi, kết cục tất nhiên sẽ đây lưu lại còn thảm. Tôn Tiểu Không nghiêng đầu nhìn lại, có chút hăng hái đánh giá kim giáp thiếu niên vài lần, không biết sao, hắn lại từ sau người trên người nhìn thấy chính mình lúc trước anh tử. "Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy bản vương thỏa mãn ngươi." Đối mặt người thiếu niên quát lớn, như đầu hồn sát hung tính đại phát, lập tức há mồm phun ra một tia ô quang, bay thẳng cái trước mà đi. "Điện hạ cẩn thận." Người thiếu niên bên cạnh mấy tên tử sĩ đều là không dám khinh thường, lập tức liền muốn buông lỏng phong ấn đối địch. Nhưng này thời đã thấy đến một tên khác thân hình thon gầy người thiếu niên nháy mắt lách mình mà tới. Kim Long Hoàng Triều người hoàng tử kia kinh hãi, "Đạo hữu cẩn thận, những thứ này quỷ đồ vật đã chạm đến thần đạo rồi." Đối với cái này, Tôn Tiểu Không chỉ là quay đầu cười một tiếng, "Yên tâm, ta khắc hắn." Lập tức hắn giơ tay lên, lòng bàn tay đạo văn bắn ra thần huy, mà đạo kia ô quang lại bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Chương 1683, này phương thiên địa, ta làm chúa tể. Chương 1683, này phương thiên địa, ta làm chúa tể. Gặp tình hình này, không riêng gì xuất thủ lưu thủ hồn sát vương, ngay cả cái khác hồn sát vương, cùng với chúng tu sĩ đồng dạng là kinh ngạc khó hiểu. Ở đây người cũng nhìn ra được đầu châu hồn sát chiêu này cũng không yếu, ám ẩn thần đạo số hình, mặc dù không phải toàn lực ra tay, nhưng lại tuyệt không phải kiểu giai có khả năng chống đỡ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lại bị thiếu niên trước mắt người như thế hời hợt hóa giải. Càng quan trọng hơn, người thiếu niên còn không vẹn vẹn chỉ là ngăn cản chống đỡ, mà là tiện tay đem đạo kia ô quang dừng lại giữa không trung, thực sự quá mức quỷ dị. Cái này, Đông Vương Ngạo Thiên, Thẩm Yến đám người không khỏi thì nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không nghĩ ra. Tuy nói đoạn đường này đồng hành mà đến, bọn hắn tất nhiên là hiểu rõ Tôn Tiểu Không câu chuyện thật không nhỏ, thân làm là Diễm đại nhân chi đệ tử, có chút phi thường thủ đoạn cũng không hiếm lạ. Nhưng trước mặt một màn này là thật là quá mức thần hồ kỳ thần. Đại Hắc Nưu càng là hơn mặt mũi tràn đầy không thể tin được rủi rủi con mắt, cợt mở nở. Ta này cái kia không thể không tỉnh ngủ đi, sao ra ảo giác? Có đó không mọi người kinh ngạc sau khi, Tôn Tiểu Không lại là như chút được gánh nặng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn chiêu này có đánh cược thành phần. Thiên đạo hóa thân từng nói, tay cầm viên kia ấn ký, Di Lưu Chi địa vạn sự vạn vật cũng đưa hắn nắm trong tay, không giới hạn trong thời gian không gian và tất cả pháp tắc. Thế là hắn thầm nghĩ, ở trong đó có phải thì bao gồm Di Lưu Chi địa diễn sinh mà ra Táng Thần Sơn. May mắn, hắn thắng cược. Nếu không đối phương đạo kia công kích coi như nện trên người hắn, tuy nói sẽ không chết, nhưng cũng thật đau a người trẻ tuổi. Người rốt cục làm cái gì? Chỉ là thuật che mắt đừng hòng lửa qua bản vương. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đầu châu hồn sát hét lớn, nhưng lại rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, về thần thái sợ hãi có chút không che giấu được. Hắn tử thiếu niên trên thân người đã nhận ra khí tức nguy hiểm, kia dường như nào đó thượng bị giả bị áp. Cái khác hồn sát cũng có cảm giác giống nhau. Làm cái gì? Tôn Tiểu Không cười đáp ý, lập tức trung khí mười phần lớn tiếng nói, tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, vì này phương thiên địa, ta làm chúa tể. Nghe được câu này cuồng vọng đến không biên giới lời nói, dù là một đám hồn vương trong lòng đúng thiếu niên ôm không nhỏ kiên kỵ, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường? Nơi này chính là Táng Thần Sơn, tự có tà quân bệ hạ chúa tể, khi nào chuyển động nhìn ngươi cái kẻ ngoại lai. Ta nhìn xem cái này bên ngoài tới lâu nghĩ, sợ không phải lúc trước đã bị làm hỏng rồi đầu óc, tại nói bậy bạ đi, ha ha ha. Đối mặt chúng hồn vương niệm ai cùng cười bang, Tôn Tiểu Không cũng không giận không giận, chỉ là nhàn nhạt nói câu, quỳ xuống. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe một hồi trầm đục qua đi, giữa không trung trên đã không thấy một thân ảnh, những tia táng hồn đều là không tự chủ được theo trên trời rơi xuống đến, quỳ rạp trên đất. Lần này, bọn hắn cũng không cười nổi nữa rồi. Vừa rồi vậy ngươi một lời ta một câu đùa cợt lời nói thì biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó tất cả đều là vạn phần hoảng sợ run rẩy âm thanh. Cái này làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn nói đúng là thật? Hắn đã thành phương thiên địa này chúa tể. Bây giờ đã quỳ trên mặt đất, chúng hồn vương cũng không thể không lại lần nữa suy xét người thiếu niên lúc trước câu nói kia hư thực, có thể cũng không phải là ăn nói lung tung. Tôn Tiểu Không chắp hai tay sau lưng, như đế vương tuần sát đi tới hồn vương trên người, ánh mắt bẽn lẽn nói, không có gì không thể nào, tiểu gia ký chủ làm thịt này phương thiên địa, tự nhiên là khống chế tất cả, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có ta làm không được. Dứt lời, hắn nắm giữ ấn ký cái tay kia bung lên, ám kim trên cửa lớn vừa rồi đã dập tắt biến mất đạo đồ lần nữa hiện hiện, với lại quang mang càng thịnh. Sau đó mọi người ở đây chúng hồn vương kinh ngạc ánh mắt bên trong, ám kim cửa lớn ầm vang mở ra, cảm thụ lấy đập vào mặt, loại đó bao hàm năm tháng tan thương, vừa nồng đậm vừa xa lạ năng lượng thiên địa, Tôn Tiểu Không nhất thời có chút thất thần. Hắn cảm giác chính mình vừa mới đột phá không lâu tu vi, càng lại độ đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua trong nháy mắt liền đã tới cựu giai đỉnh phong. Tôn Tiểu Không hít sâu một ngụm, nhắm mắt lại, tỉ mỉ trải nghiệm, là cái này tên kia lễ gặp mà sao, quả nhiên có chút thành ý. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới một yếu ớt âm thanh. "Ách, Tôn huynh, có thể hay không để cho chúng ta trước đứng lên?" "Ừm." Tôn Tiểu Không vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện sau lưng trừ ra sư phụ sư nương bên ngoài tất cả mọi người, lại cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất. "Ha ha, ngại quá, một không có chú ý liên quan trên các ngươi rồi." Tôn Tiểu Không chê cười gãi gãi đầu, lập tức vung tay một cái, lập tức liền có một cỗ vô hình lực lượng đem Đông Phương Ngạo Thiên, Diệp Tinh Vân đám người đỡ dậy. Vừa khôi phục năng lực hành động, Thẩm Yến liền sắc mặt cổ quái hướng ám kim cửa lớn đi vài bước, dường như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây là có chuyện gì, vì sao trong môn phát ra khí tức cùng thông thần lộ giống thế? Kinh hắn cái này nói chuyện, Thẩm Trường không phái tới tử sĩ nhóm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai vừa nãy thì phát giác không hiểu quen thuộc lại là tới từ đây. Ngay trong bọn họ có không ít cũng đi qua thông thần lộ, đây Thẩm Yến hiểu rõ hơn. Đó là một cái cực kỳ đặc thù con đường tu luyện, do Vụ Vân lâu tổ tiên một vị nào đó đại năng mở mà ra. Phàm cửu giai đỉnh phong người, chỉ cần chen chân trong đó, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ tu ra thần đạo, thể nội mở ra hư vô không gian. Cho nên được các phương tu sĩ chỗ thèm nhỏ dãi, không xa ước vạn dặm mộ danh bái cầu một danh ngạch. Tức phụ nhi, ta nghĩ trong này khẳng định so với kia cái gì thông thần lộ tốt, ngươi vào đi một chuyến, cố gắng năng lực có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hòa Tam nhìn qua cách đó không xa kia rộng mở cửa lớn, như có thâm ý đề nghị. Có thể nghe nói như thế Tôn Tiểu không lại nói, không được sư phụ, tên kia nói Di Lưu Chi địa chỉ có đồ nhi đi được, những người khác vào không được à. Hòa Tam khịt mũi coi thường, hắn định đoạn, hay là vi sư định đoạn. Ta nói ngươi sư nương đi được có thể đi được. Dứt lời hắn đúng hồ ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn hiểu ý, lập tức cũng không chậm trễ, mấy bước phóng ra liền đã đi tới không gian cửa lớn phía dưới, sau đó công khai đi vào. Tôn Tiểu không khỏe miệng giật một cái, không phải đã nói Di Lưu Chi địa là chuyên môn chuẩn bị cho hắn sao, sao sư nương cũng có thể vào trong. Nhìn tới này bản nguyên thế giới thiên đạo cũng không lớn, được ai chẳng qua vào trong là sư nương cũng không phải ngoại nhân, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài rồi. Huống chi hắn bây giờ sử dụng có mọi thứ đều là sư phụ ban thưởng, đừng nói một chút cơ duyên, dù là sư phụ muốn hắn cái mạng này, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thu hồi rối loạn suy nghĩ, Tôn Tiểu không thì hướng không gian chi môn đi đến. Hắn nghĩ, trước kỷ nguyên Di Lưu Chi địa chỗ tốt tất nhiên không ít, cho dù nhặt điểm sư nương còn lại thì đầy đủ rồi. Nhưng mà đúng lúc này, đột có một đạo hắc ảnh xâm nhập sân động, rơi vào không gian cửa lớn trước đó, là một tên người mặc huyền sắc vũ y tà mị thiếu niên. Vừa nhìn thấy mặt, chúng hồn vương đại hỉ. Ta quân bệ hạ. Chương 1684, quỳ xuống. Chương 1684, quỳ xuống. Ta quân bệ hạ cẩn thận. Tiểu tử kia trên tay ấn ký có gì đó quái lạ, chính là vật kia khống chế rồi hành động của chúng ta. Chúng hồn vương sôi nổi mở miệng nhắc nhở, sợ chủ tử nhà mình thì không cẩn thận mắc lừa. Mặc dù trong mắt bọn hắn, ta quân bệ hạ đã vô địch tại thế, chí cao vô thượng, nhưng đối phương thủ đoạn thực sự quá mức quỷ dị, cẩn thận một chút vẫn không có chỗ xấu. Đúng không đây, thân mang huyền sắc vũ y lý thiếu niên có hơi câu lên khóe miệng lại treo lấy một vòng kinh thường. Là Táng Thần Sơn trên sinh ra cái thứ nhất hồn sát, vô tận năm tháng bên trong hắn không biết thôn kệ bao nhiêu đồng loại cùng với người leo núi, tu vi sớm đã đến rồi hệ thống độc lập tu hành có khả năng đạt tới cực hạn. Dù là khoảng cách vực chủ, cũng bất quá chỉ kém giới vực bản nguyên làm cơ hội thôi. Cho nên chỉ cần không ra này Táng Thần Sơn, hắn liền có đầy đủ tự tin đứng ở thế bất bại, dù là ngoại giới kia hai tôn vực chủ tự mình mà tới cũng không thể làm gì. Ta quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghệ, vì một loại thượng vị giả tư thế lâng lâng nói, có thể cái kia trước cho các ngươi giới thiệu một chút bản quân. Quỳ xuống. Ta quân lời còn chưa nói hết, hai đầu gối thì không bị khống chế đột nhiên uốn lên, bịch thì quỳ trên mặt đất. Hắn nét mặt dừng lại, trực tiếp người choáng váng trong lúc nhất thời, tất cả sơn động một mảnh vắng lặng, lặng ngắt như tờ. Bất luận là lưu tại nơi đây các phương tu sĩ, hay là đã sớm quỳ trên mặt đất một đám hồn vương, đều đã trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhất là hắn, bọn hắn biết rõ Tà Quân bệ hạ cường đại, nhưng hôm nay lại cũng bị thiếu niên trước mắt ngôn xuất pháp tùy nắm trong tay, một câu trấn áp. Tiểu gia quản ngươi cái gì Tà Quân lệnh gia quân, chỉ cần đang ở này phương thiên địa, vậy cũng chỉ có thể nghe lệnh của bản chủ thể. Tôn Tiểu không mặt mũi tràn đầy ngang tàng nói, trên tay hắn ấn ký vì thiên đạo ban tặng, là khống chế Di Lưu Chi địa pháp chỉ, cùng với nó tương quan vạn sự vạn vật có thể khống chế, tự nhiên có chỗ dựa không sợ. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tà Quân dần dần tìm về điểm ý thức, vẫn như trước hai mắt vô thần, mờ mịt lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tôn Tiểu không cười nào nói, chính mình muốn đi đi, tiểu gia hiện tại thời gian đang gấp, lười nhắc giải thích với ngươi. Dứt lời thân hình hắn khẽ động, hóa thành lưu quang chui vào thần quang phun trào không gian chi môn. Ta quân nhìn qua biến mất ở trước mắt thon gầy thân ảnh, lại là ngu ngơ rồi mấy tức. Hắn cố nhiên là không nghĩ ra chính mình vì sao tự dưng bị người trưởng khống, càng không rõ ràng này mở ra không gian chi môn người thiếu niên là thần thánh phương nào. Nhưng hắn lại phát hiện, làm hắn rời đi, thân thể của mình dường như đã khôi phục rồi tự do. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ áp chế bản quân còn không phải thế sao, ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, thiết yếu ngươi trả giá đắt. Hối tiếc không kịp. Thân mang huyền sắc vũ y kia người thiếu niên chậm rãi đứng dậy, đầy mắt oán độc nhìn về phía cách đó không xa mọi người. Hắn tất nhiên là hiểu rõ ở trong đó có không ít cũng cùng lúc trước kia gầy bỉ hầu quan hệ không ít, cho nên liền muốn toàn diện giết sạch, một tên cũng không để lại. Nhờ vào đó để rửa soát hắn đường đường Tà Quân bệ hạ vừa rồi sở thụ chi quất đủ. Chư vị cẩn thận. Tên kia không có ý tốt. Đông Phương Ngạo Thiên mở miệng nhắc nhở, hắn đã cảm giác được Tà Quân không che giấu chút nào sát ý những người khác thì sôi nổi đề phòng, kinh sợ không thôi. Lúc trước những kia hồn vương liền đã để bọn hắn sức đầu mẹ chán, bây giờ lại tới cái này rõ ràng càng mạnh hơn mấy cái cấp độ Tà Quân, bọn hắn làm sao năng lực ứng đối. Tôn huynh cũng thế, trước khi đi sao không đem những phiền toái này duy nhất một lần giải quyết cái lưu loát, phải làm sao mới ổn đây à? Diệp Tinh Vân không chịu được mặt lộ đắng chát, bất đắc dĩ thở dài. Tà Quân mặt tâm trầm, từng bước một hướng chúng tu sĩ tới gần, hắn cười quái dị lên tiếng, lộ ra miệng đầy sâm bạch bén nhọn răng. Muốn trách thì trách các ngươi cùng tiểu tử kia dính vào quan hệ đi, hôm nay đều phải chết. Ngay tại lúc hắn sắp đại khai sát giới thời khắc, lại nghe trong đám người nhẹ nhàng truyền ra hai chữ: "Quỳ xuống." Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì lại quỳ trên mặt đất. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Ta quân âm thanh run rẩy, thân thể run rẩy không thôi. Nếu nói vừa nãy quỳ xuống, là bị nào đó pháp tắc bức hiếp, không cách nào kháng cự thuần theo, vậy bây giờ cũng là bởi vì cực độ sợ hãi mà kìm lòng không được. Quả thực thật là đáng sợ. Vừa nãy kia quỳ xuống hai chữ lọt vào tai, tùy theo mà đến còn có chủng không cách nào nói rõ uy áp mạnh mẽ, đến từ vượt xa khỏi nhận biết kinh khủng tồn tại. Hắn luôn phần tin tưởng, chỉ cần đối phương nghĩ, muốn xóa đi hắn cũng bất quá một ý niệm. Hoàng hốt thất thần thời khắc, chỉ nghe một hồi giản dị tự nhiên tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Làm thân mang hắc vũ y thiếu niên ngẩng đầu, một đạo thon dài thân ảnh đã đứng ở trước mặt hắn, trên ánh mắt rời, một tấm ánh nắng tuấn lãng mặt đẹp trai ánh vào hắn tầm mắt, chính mặt mỉm cười, thoáng như người vật vô hại. Nhưng hắn lại mảy may không dám sinh lòng kinh thường, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương chính là vừa rồi lên tiếng người. Thà tha mạng. Ai có thể nghĩ, Đường Đường Tạ Quân, từng khống chế Táng Thần Sơn vô tận 5 tháng chúa tể, bây giờ mở miệng câu nói đầu tiên lại trực tiếp chính là cầu xin tha thứ. Thậm chí lắp bắp nói ra mấy chữ này, cũng phảng phất là đem khí lực tiêu hao tới cực điểm, đầu đầy đổ mồ hôi, miệng lớn thở dốc không thôi. Hòa Tam cười nạo một tiếng, ta vốn là không muốn giết ngươi, tha cái gì mệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt, vì trên mặt đất run lẩy bẩy một đám hồn vương. Nói đến, các ngươi cũng coi như là người bên ngoài đưa cho ta kia tiểu đồ đệ món quà, ta này làm sư phụ lại có thể nào vô duyên vô cớ thì hủy đi đấy. Nghe vậy, Tà Quân trong lòng lại lần nữa run lên, vừa nãy vị kia là ngài đệ tử. Đúng vậy à, mặc dù có chút không nên thân, nhưng chung quy là ta mang ra để ngươi chê cười à. Hòa Tam có chút không vừa ý tự giễu cười một tiếng. Tà Quân khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự đủ này còn đều không thỏa mãn à, kia tiểu tổ tông một câu liền để ta quỳ xuống, ngài lao yêu cầu là cao bao nhiêu? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn ngược lại là năng lực nhìn ra vừa rồi người thiếu niên luôn xuất pháp tùy cũng không phải là bản lãnh của mình, khẳng định cho mượn ngoại lực. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi, ta này còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Hòa Tam quét mắt một vòng chúng hồn vương, như có điều suy nghĩ nói. Đại nhân tỉnh giảng. Tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy. Ta khuôn mặt mũi tràn đầy chân thành biểu trung tâm nói, đã là phát ra từ phế phủ, cũng là sợ chết. Ừm, Hòa Tam trầm ngâm nói, nhìn xem ngươi bộ thân thể này, chắc hẳn các ngươi táng hồn hẳn là cũng có biện pháp tu ra thực thể nhục thân đi. Đúng vậy đại nhân, chỉ cần tu ra hoàn chỉnh thần đạo, tiến vào thần giai, liền đều có thể ngưng tụ thể xác. Vậy thì tốt, ngươi trước giúp hắn tu ra nhục thân đến. Hòa Tam chỉ vào Ngưu Thủ Hồn vương nói, còn nhớ không muốn đầu châu thân người, muốn thuần túy châu, còn phải chất thịt tươi non lại không mất ngai kình. Ta Quân nghe vậy khẽ giật mình, đại nhân chỉ giáo cho. Không nên hỏi đừng hỏi. Là. Chương 1685, hãm sâu lồng giam chương 1685, hãm sâu lồng giam tiên tâm thành. Trấn Ma Ngục. Nay phương tối tăm không mặt trời, lại khắp nơi tràn ngập cuồng bạo cùng hung lệ chi khí tiểu thế giới, tự khai tích mới bắt đầu, Vụ Vân lâu liền luôn luôn dùng cho giam giữ trọng hình chi đồ. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ, một ngày kia, nơi này lại thành cầm tù trong lầu tổng chấp lồng giam. Thẩm Trường Không bây giờ đang bị khốn tại Trấn Ma Ngục chỗ sâu nhất, thiên địa điều kiện ác liệt nhất giải đất trung tâm. Hắn quanh mình môi trường pháp tắc hỗn loạn, thời không tiếp cận tan vỡ, khắp nơi đi khắp hư vô loạn lưu, cho dù thần tam đại tu đều khó mà chống cự. Thần nhất thần nhị nếu không hạnh rơi vào, càng là hơn trong khoảnh khắc liền có thể bị nghiền nát thể xác thần hồn, tan thành mây khói. May mắn, Thẩm Trường Không tu vi sớm đã đạt đến thần đạo đại viên mãn, khoảng cách đột phá giới chủ cũng không xa, cho nên bảo toàn bản thân còn dư dả. Chỉ chẳng qua hắn nghĩ xông ra vòng vây lại rất khó. Trấn Ma Ngục trung quan áp hình đồ, có nhiều nửa cũng cùng hắn vị này tổng chấp liên quan đến, bây giờ gặp hắn thất thế, lại há có không tới giống một cước lý lẽ. Cho nên tại Thẩm Trường Không lâm vào Trấn Ma Ngục trước tiên thì bị dường như tất cả hình đồ nhằm vào. Nếu không phải hắn đầu này xuống núi độc hổ thực lực đủ mạnh hành, dư uy còn tại, chỉ sợ sớm đã bị chúng quanh đàn sói xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi rồi. Thẩm Trường Không, ngươi thì có hôm nay. Năm đó ngươi xen vào việc của người khác, đem bản tọa nuốt vào này tối tăm không ánh mặt trời lồng giam, nhận hết tra tấn, không ngờ rằng tương lai có một ngày ngươi cũng sẽ bị giam vào đi. Là cái này báo ứng. Ha 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 ha. Tương đạo vui sướng tiếng cười to quanh quẩn ở trong thiên địa, hết đợt này đến đợt khác, lại không biết bắt nguồn từ nơi nào, thoáng như bốn phương tám hướng cũng có. Đúng không đây, Thẩm Trường Không căn bản khinh thường một cố, chỉ lo chuyên tâm thổ nạp điều tức, khôi phục trạng thái. Lúc trước hắn ở đây không có phòng bị phía dưới lọt vào Tiên Sơn giới chủ đánh lén, bị thương rất nặng, sau đó bị trị ở thì đưa vào rồi nơi đây. Với lại đến rồi đây càng có phải không thoải mái, tất cả lớn nhỏ trải qua mấy chục chiến, còn suýt nữa lật thuyền trong mương, nhường cái không ở ý lâu la nhặt nhạnh chỗ tốt. Là thật là có chút chật vật. Viên đạo nhân, bản tổng chấp ngày xưa đúng ngươi không thể đi. Phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, Thẩm Trường Không bẽ nghệ hướng chính quỷ run lẩy bẩy áo gai lão đầu. A, không tệ, không tệ. Hắn hiển nhiên là bị giật mình, đột nhiên sợ run cả người, sau đó mới âm thanh run rẩy đáp lại. Thẩm Trường Không nét mặt đạm mặt nói, vậy ngươi vì sao còn đối bản tổng chấp độc thủ? Nghe vậy, thân mang áo gai gầy yếu mã đi lão đầu nhất thời thì nhào vào trên mặt đất cuốn quýt dập đầu. Tổng chấp tha mạng, tổng chấp tha mạng a. Thuộc hạ thật sự là nhất thời hồ đồ, chịu Thiên Sơn trưởng lão mê hoặc, lúc này mới vong ân phụ nghĩa đúng tổng chấp đại nhân ngài đồng ý biến thái. Còn xin người xem tại thuộc hạ nhiều năm tại Trấn Ma Ngục cẩn trọng vân thượng bỏ qua cho thuộc hạ một mạng đi. Thẩm Trường Không mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ nói, bản tổng chấp có thể không giết ngươi, nhưng muốn biết Thiên Sơn lão tặc đối ngươi hứa hẹn là cái gì? Hán. Viên đạo nhân ánh mắt trốn tránh, ấp a ấp úng nói không nên lời. Thẩm Trường Không nói, tình hình thực tế nói, là. Viên đạo nhân nuốt nước miếng một cái nói, Thiên Sơn giới chủ cho thuộc hạ hứa hẹn, chỉ cần có thể nhường tổng chấp ngài. Chết tại Trấn Ma Ngục, hắn ngay tại trưởng lão đoàn cho thuộc hạ mưu cái Hồng Y trưởng lão vị trí. Hồng Y trưởng lão, a, kia Thiên Sơn lão tặc ngược lại là dám ba hoa. Thẩm Trường Không có chút buồn cười nhìn trước mặt dáng người thon gầy áo gai lão giả. Có thể ngươi thế mà vẫn đúng là tin, kia hắc sát bạch sát thần tam tu vi, hay là theo hắn nhiều năm thân tín, như vậy đều không có lăn lộn đến cái Hồng Y trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm? Thú vị, ha ha. Viên đạo nhân thì đi theo nhếch miệng, Cường tự lộ ra cái nụ cười khó coi. Hắn cố nhiên là cũng không toàn năng, nhưng lại muốn đánh cược một phen, quanh năm đợi tại đây tỏa tối tăm không ánh mặt trời lồng giam, lại cùng bị giam giữ ở đây hình đồ có gì khác. Thẩm Trương không trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi giúp ta mang cái thông tin ra ngoài, như thành, ta mặc dù không dám nói ngoa để ngươi làm cái gì Hồng Y Lìa trưởng lão, nhưng ra ngoài làm có mặt mũi quản sự trưởng lão tuyệt không vấn đề. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn về phía Viên đạo nhân, mấy phần lợi dụ, mấy phần uy hiếp. Thuộc hạ vui lòng. Viên đạo nhân không chút nghĩ ngợi miệng đầy đáp ứng, rất là dứt khoát. Bởi vì hắn hiểu rõ, bây giờ loại tình huống này đã không phải là hắn năng lực nắm trong tay, trước đáp ứng lại nói, có làm hay không đều là nói sau. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đi. Thẩm Trương không bức cho Viên đạo nhân một viên truyền tín ngọc giản, lập tức phất tay ra hiệu hắn lui ra. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếp nhận ngọc giản, Viên đạo nhân cũng bối rối, hắn còn tưởng rằng Thẩm Trương không tối thiểu nhất cũng sẽ trên người mình gieo xuống đạo phong ấn đấy. Ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi. Chẳng lẽ lại còn muốn bản tổng chấp tự mình tiễn ngươi? Thẩm Trương không dường như hơi không kiên nhẫn nói. Vâng. Là. Thuộc hạ cái này đi. Viên đạo nhân đại hỉ, lập tức xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa bay lên trời, còn chưa bay ra bao xa, cả người lại đột nhiên nổ thành rồi xương máu. Quả nhiên. Mắt thấy ở đây, Thẩm Trương không cũng không kinh ngạc, truyền lại thông tin chẳng qua ngụy trang mà thôi. Hắn là nghĩ xem xét Thiên Sơn giới chủ phải chăng còn có chôn hậu chiêu. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng rồi. Ít khi, một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện giữa không trung, buồn cười, lại vẫn mưu toan để người truyền tin tức ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng lao phu phòng ngươi chiêu này? Thẩm Trương không sao cũng được giang tay, trước đây thì không muốn truyền tin tức gì, chẳng qua muốn cho hắn dẫn xuất ngươi đầu này lao cẩu chuẩn bị ở sau thôi. Một thấy lợi quên nghĩa cỏ đầu tường, cũng liền điểm ấy giá trị. Thẩm Trương không cười nhìn qua đứng lơ lửng trên không lão giả, chỉ là không ngờ rằng Thiên Sơn giới chủ càng như thế để mắt ta, lại trực tiếp lưu lại đạo phân thân ở đây. Trên trời lão giả hừ lạnh nói, lão phu nhưng cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua ngươi, một khống chế thiên thịnh tổng đà nhiều năm thần đạo đại viên mãn, ngươi cảm thấy lão phu sẽ không làm đủ chuẩn bị. Thẩm Trương không cười không nói, từ chối cho ý kiến. Ít khi, hắn nét mặt dần dần nghiêm túc, chuyển lời nói, kỳ thực năm đó Yến Nhi lầm vào cấm địa, hủy đi những điều kia tình báo lúc, ta thì hoài nghi trong lầu gia kia của mình gian tế, chỉ là không ngờ rằng sẽ là ngươi. Nhưng ta lại không rõ, ngươi thân là giới chủ, tại trong lầu địa vị cao thượng, không ở ta nơi này tổng chấp phía dưới, muốn cái gì tài nguyên không chiếm được. Vì sao còn muốn đầu nhập vào đám kia côn đồ? Thiên Sơn giới chủ hờ hững nói, lão phu muốn vì ngươi bây giờ cảnh giới tất nhiên là đã hiểu không được, cho nên vẫn là khác uổng phí tâm tư. Ồ, phải không? Thẩm Trương không có chút hăng hài nói, kia để cho ta đoán xem. Ừm, chỉ sợ là cùng truyền thuyết kia bên trong vực chủ cảnh liên quan đến đi. Nghe nói như thế, Thiên Sơn giới chủ sắc mặt rõ ràng biến đổi, cho dù ngươi đoán đến thì đã có sao, thì ngươi tình cảnh hiện tại, nhiều lời vô ích. Thẩm Trương không nhíu mày nói, ta tình cảnh hiện tại có phải không tốt, có thể ngươi cũng không dám đụng đến ta, nếu không tổng đà chủ quay về, ngươi mưu đồ đồng dạng thất bại trong gang tấc. Thiên Sơn giới chủ âm trầm cười một tiếng, yên tâm, đợi không được hắn quay về, tội danh của ngươi muốn ngồi vững rồi, hơn nữa còn là ngươi chính miệng thừa nhận. Nghe vậy, Thẩm Trương không nhíu mày, nghĩa là gì? Thiên Sơn giới chủ cười ra nói, Xích Phát Kim Đồng bọn hắn đã đi Táng Thần Sơn rồi, về phần đi làm cái gì, cũng không cần ta nói đi. Lão cậu, ngươi dám? Chương 1686, kẻ phản bội chương 1686, kẻ phản bội lão phu có gì không dám? Thiên Sơn giới chủ ánh mắt kinh miệt cười đáp ý, dưới mắt, ngươi Thẩm tổng chấp liền xem như cái người cô đơn rồi. Ngươi tất cả thân tín, ám tuyến bà, từ nghe được ngươi phản bội thông tin về sau, phần lớn đã tín ngưỡng sụp đổ, nản lòng phai trí, cho dù có số ít người đối với cái này ôm lấy hoài nghi, nhưng cũng không thể nào chứng thực. Chỉ đợi Xích Phát Kim Đồng bọn hắn đem ngươi nhi tử bắt về, còn buồn ngươi không đi vào khuôn phép. Thẩm Trương không hừ lạnh nói, phản bội là ngươi, bản tổng chấp làm sao đến đi vào khuôn khổ mà nói. Thiên Sơn giới chủ ở trên cao nhìn xuống, mỉm cười nói, phản bội là ai không quan trọng, mấu chốt là người bên ngoài nhận định là ai phản bội. Còn nữa, lão phu tin tưởng, ngươi vị này người cha tốt đến lúc đó tự sẽ thừa nhận. Hèn hạ. Thẩm Trương không trợn mắt nhìn, bị Thiên Sơn giới chủ âm mưu tính toán khí cắn răng nghiến lợi, toàn thân cấm không ngừng run rẩy. Hồi tưởng năm đó trường biến cố, đồng thời liên lụy hắn hai đứa con trai, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình, thực sự khó mà điều tra rõ chân tướng, tìm căn nguyên đi tìm một gốc. Cuối cùng cân nhắc phía dưới đành phải bị ép sắp sửa từ Thẩm Yến lưu vong đến Thanh Diệp đạo châu. Chính là bởi vậy, hắn mới tự giác đúng thứ tử thua thiệt quá nhiều, trăm ngàn năm qua luôn luôn tận sức tại nhường hắn lấy công chu tội, vì quay về Thiên Tâm Thành. Sao liệu thật không dễ dàng mới đưa toại nguyện hắn tiếp hồi, bây giờ nhưng lại cuốn vào mới vòng xoáy. Thậm chí lần này ngay cả hắn cũng đình trệ rồi. Thẩm Trương không, có chuyện lão phu không thể không nhắc nhở ngươi. Mắt thấy dần dần chiếm cứ chủ động, Thiên Sơn giới chủ tiếp lấy thừa thắng xông lên. Ta nhớ ngươi nên hiểu rõ tóc đỏ và cái kia lão gia hỏa tính cách, từ trước đến giờ đúng trong lầu trung thành tuyệt đối, đúng phản bội người hận thấu xương. Năm đó như thế, hiện tại càng là như vậy. Thiên Sơn giới chủ giống như cười mà không phải cười nhìn dưới cơn thịnh nộ không nói một lời Thẩm Trương không, Thẩm tổng chấp cảm thấy, bọn hắn sẽ sao đối phó ngươi nhi từ đấy. Thẩm Trương không tận lực đè xuống lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi nói, như Yến Nhi thật có cái tổn thương, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhưng đối với Thẩm Trương không uy hiếp, Thiên Sơn giới chủ lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ sắc mặt không đổi đường. Thẩm tổng chấp trước tạm chớ có tức giận, chỉ cần ngươi có thể đem phản bội sự tình nhận, lão phu tự có cách bảo trụ nhi tử kia của ngươi. Ngoài ra, ta nghĩ Thẩm tổng chấp hẳn là sẽ hiểu rõ, dù phái trong quần mình sắp xếp nội tuyến đi. Táng Thần Sơn bên ngoài, Các phương lưu thủ nhân mã đã tại này dừng lại nhiều ngày, nhưng mà lại đến nay cũng không thấy có xuống núi trở về người. Tính toán thời gian, này đã sớm vượt qua mong muốn. Nếu không phải lần này Táng Thần Sơn trên sát khí so sánh tại dĩ vãng yếu bất quá nhiều, không hề tầm thường, chúng tu sĩ chỉ sợ đều phải mang theo tin giữ dẹp đường hồi phủ. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết quyển tử quyển nữ cùng Diễm đại nhân bọn hắn thế nào. Đứng ở một chiếc phi chu bong thuyền, Đông Phương Vi Nhất nhìn qua xa xa hôi vụ bao phủ xuống Táng Thần Sơn nhịn không được thật dài than ra khẩu khí. Liên tiếp rất nhiều ngày không hề thông tin chờ đợi, nhưng hắn không thể không sinh lòng dự cảm bất tường. Lúc trước hắn mắt thấy Diễm đại nhân vì thủ đoạn thông thiên cưỡng ép xông vào Táng Thần Sơn, trong lòng kinh thán không thôi, thầm cảm thấy một đôi nhi nữ chuyến này tất nhiên vô kinh vô hiểm. Có thể theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác này sớm đã dần dần làm nhạt, cho đến không còn sót lại chút gì, bây giờ chỉ còn sót lại vô hạn lo lắng. Đông Phương Vi Nhất bên cạnh, thậm chí càng là hơn cao mày, sắc mặt nghiêm trọng. Vị này bình thường vẫn uống say lão tiểu quỷ, đã thật nhiều ngày không có đụng bên hồng kia đi đến cái nào đưa đến cái nào tiểu hồ lô rồi. Với lại gần đây hắn luôn luôn tâm thần không yên, luôn cảm giác sẽ có đại sự xảy ra. Quy Nhất đại nhân, ngài những thứ này tiên, nhưng có nhận qua Thiên Tâm Thành bên trong tin tức chuyển đến. Thẩm Tú như có điều suy nghĩ nói, bị bất thình lình hỏi một chút ngắt lời suy nghĩ, Đông Phương Quy Nhất không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, Thẩm lão tại sao lại hỏi như vậy? Thẩm Tú trầm ngâm nói, nhà ta chủ thượng ái tử xuất ruột, trước khi đi từng cố ý bằng giao, để cho ta mỗi 3 ngày cũng chuyển về một lần yến thiếu chủ thông tin. Theo lý thuyết, yến thiếu chủ đã tiến nhập Táng Thần Sơn nhiều ngày như vậy còn chưa thông tin, chủ thượng sao cũng phải có cái đáp lại mới là, có thể. Lão tiểu quỷ tất nhiên hiểu rõ nhà mình tổng chấp cũng không phải là không giữ được bình tĩnh người, có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ, nhất là tổng chấp tại đối mặt có quan hệ với yến thiếu chủ sự tình lúc. Cái này, Đông Phương Quy Nhất cẩn thận suy nghĩ một lúc, dường như trong nhà vẫn đúng là không có tin tức, nhưng trước đây hắn nhưng chưa tỉnh được có gì không ổn. Rốt cuộc hắn đều đã đích thân đến, với lại phụ thân thì luôn luôn đối với hắn vô cùng yên tâm. Nhưng bây giờ bị Thẩm Túy này hỏi một chút, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu bất an. Thế là hỏi dò, Thẩm lão là cảm thấy Thiên Tâm Thành bên ấy có biến cố gì? Thẩm Túy than nhẹ một tiếng, có lẽ là ta đa tâm đi. Khoảng cách hai người ngồi phi chu cách đó không xa, Tây Môn Tiếp thì là mặt mày hớn hở, nét miệng lên một vòng đều ở trong lòng bàn tay đắc ý mỉm cười. Tây Môn Thế gia phái ra người leo núi cũng không phải con trai của hắn, sống hay chết cũng không cần phải lo lắng. Huống chi hắn đã nhận được tin tức, mối thù giết con sắp được báo. Tiếp đại nhân. Tây Môn Kiếp trước người một vùng không gian đột nhiên xảy ra bận mèo, tiếp theo một tên thân mang áo đen, nửa bên mặt nạ che mặt nam tử hiện thân. Người quay về rồi, trong thành tình huống bây giờ làm sao? Tây Môn Kiếp giọng nói bình thản hỏi. Mặt nạ nam tử chi tiết nói, hồi bẩm tiếp đại nhân, trong thành thế cuộc đã hướng tới ổn định, tin tưởng không bao lâu chúng ta Tây Môn Thế gia chính là không hề nghi ngờ tứ đại thế gia đứng đầu. Ừm, rất tốt. Tây Môn Kiếp trong hai con ngươi bắn ra tinh mang, bây giờ có rồi Vũ Vân lâu ủng hộ, cho dù cái khác ba đại gia tộc liên thủ, cũng đừng hòng ép qua chúng ta. Dừng một chút, hắn lại hỏi, phụ thân bên ấy nhưng còn có cái khác bàn giao. Mặt nạ nam tử đáp lại, tiếp đại nhân, gia chủ nhường ngài hiệp trợ Vũ Vân lâu đem Thẩm Trường Không chi tử Thẩm Yến bắt sống trở về. Kia những người khác thì sao? Tây Môn Kiếp quan tâm là giết hắn nhi tử kẻ thù. Mặc dù hắn lúc trước đã làm một loạt sắp đặt, nhưng hắn không hề cảm thấy chi thứ những kia không chịu thua kém rác rưởi có thể chân chính giải quyết hết diễm. Mặt nạ nam nói tiếp, Vũ Vân lâu bên ấy đã phái ba vị hồng y đi trưởng lao tới trước, những người khác cũng sẽ thuận tay đối phó. Với lại Vũ Vân lâu đã cho ra hứa hẹn, cái kia tên là Diễm Thần Bí tu sĩ theo ngài xử trí. Điều kiện là cái gì? Tây Môn Kiếp cũng sẽ không ngốc cho rằng Vũ Vân lâu bị kia Thiên Sơn giới chủ sẽ làm cái gì thâm hụt tiền nhi mua bán. Mặt nạ nam nói, điều kiện gia chủ đã cùng bọn hắn thỏa đàm rồi, tiếp đại nhân không cần hao tâm tổn trí. Táng Thần Sơn đỉnh núi sơn động. Này phương thiên địa đã từng chỗ tể, khoảng cách vực chủ chi cảnh chỉ kém luyện hóa giới vực bản nguyên tà quân bệ hạ lúc này chính quỷ trên mặt đất cần cù chăm chỉ đốt hỏa. Một bên còn có hắn hao tâm tổn trí cố sức cắt gọt thịt, từng mảnh óng ánh sáng long lanh, mỏng như cánh ve. Không có cách, Diễm đại nhân yêu cầu hắn nhất định phải bảo chất bảo lượng hoàn thành, nếu không bây giờ nằm ở trong nồi liền phải là hắn rồi. Kia lại đi dừng chút ít sâu long đến, chính là lưng cái kia dầu chân giảm bất thịt. Lại muốn chút ít lên não, Đông Tuyết, ngực. Đúng rồi, tay đánh thịt bò hoàn cũng muốn, mau mau đi chuẩn bị. Là, tiểu nhân đi luôn. Ta đế vội vàng đứng dậy đi về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chính run lẩy bẩy hồn vương thuộc hạ. Chẳng thể trách, Diễm đại nhân muốn cái gì tu ra nhục thân chi pháp, nguyên lai ý đồ ở đây. Thế nhưng vào lúc này, yên lặng rất nhiều ngày không gian chi môn đột nhiên lại có dị động. Chỉ thấy một hồi lóa mắt thần quang qua đi, một đạo thon gầy thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư phụ, ta trở về. Chương 1687, Thần đạo đại viên mãn chương 1687, Thần đạo đại viên mãn đắm chìm trong sáng chói thần quang bên trong, Tôn Tiểu Không nhắm mắt lại, giang hai tay ra, thoáng như một tôn hàng thế trích tiên, chuẩn bị nên đón thế gian sợ hãi thảm phục. Chỉ vì lần này hắn tu vi tốc độ tăng thực sự quá lớn, dù là nói là một bước lên trời cũng không chút nào khoa trương. Kỳ thực sớm tại hắn ra đây trước đó đã không chỉ một lần nghĩ tới, bên ngoài người sẽ vì loại phương thức nào, loại nào sùng bái ánh mắt chào mừng hắn cường thế trở về. Mà hắn, liền cứ dọn xong cái anh tuấn tư thế, không nói lời nào chứa cao thủ. Ai ngờ không như mong muốn, hắn sử tại nguyên chỗ ngây ngốc hồi lâu cũng nghe không được mảy may phản ứng, thậm chí ngay cả cái đến đáp lời đều không có. Từ trước đến giờ không chịu nổi tính tình Tôn Tiểu Không bụng trộm mở ra một con mắt, bí mật quan sát. Chỉ thấy đang có một đám người tay nâng bát đũa vây quanh mấy ngụm nồi lớn ăn khí thế ngất trời, còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận căm tức chửi rủa. "Tiểu tử ngươi cố ý đúng không hả? Kia phiến thịt là ta vừa xuyên tốt." "Sao?" ăn ngươi phiến thịt có ý kiến? Nhìn ngươi kia hẹp hòi hình dáng, dừng. Ngươi chậm một chút. Dẫm ta chân. Áo, ngại quá, ăn qua đầu nhập, thật có lỗi, thật có lỗi. Ha ha. Gặp tình hình này, Tôn Tiểu Không người choáng váng. Đây là náo cái nào ra a, sao tại đây bày lên lẩu yến rồi, lại là ở đâu ra thì đấy. Hắn có thể hiểu rõ còn nhớ, sư phụ đang ăn trên thế nhưng cái đại bụng xịn, mang theo người những kia chất lượng tốt hàng tồn, trừ ra sư nương ai cũng đừng nghĩ được nhờ. Chẳng qua hắn tiếp lấy đã tìm được thịt nguyên. Tại hướng trái ngược cách đó không xa, cùng vây quanh ở nồi trước vui vẻ hòa thuận vừa vặn tương phản, vài đầu dê bỏ con lửa chính có rúm lại trên mặt đất kêu rên rên rỉ. Mà thân mang màu đen vũ y tà quân bệ hạ thì đang tay cầm sáng loáng thái đao dụng tâm nấu ăn nhìn nguyên liệu nấu ăn, đồng thời còn một bên nhỏ giọng ăn ủi. Người nhẫn một chút, ta đào rất nhanh. Mặc dù Tôn Tiểu Không không rõ ràng những thứ này nguyên bản không hề có thực thể hồn vương là vì sao đột nhiên có rồi nhục thân, nhưng nghĩ đến tuyệt đối cùng sư phụ thèm ăn thoát không khỏi liên quan. Được, đơn thuần toi công bận rộn. Tôn Tiểu Không bất đắc dĩ nhún vai. Vì năng lực lần này biểu hiện tốt hơn ra hán vương giả trở về lúc trước không biết tại nội tâm tập luyện rồi bao nhiêu lần, tưởng tượng rồi mấy loại làm mẫu tư thế. Nhưng ai biết lại bị dừng lại giản dị tự nhiên lẩu yến đánh trở tay không kịp. Không có cách, đánh không lại thì gia nhập chứ sao. Tôn Tiểu Không mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần đi tới sư phụ bên cạnh. Sư phụ, ta trở về. Nha, tiểu tử ngươi tới đúng lúc, hôm nay cái này đống nhiên vừa mới bắt đầu ăn không lâu, khoái ngồi. Hòa Tam nhiệt tình kêu gọi Tôn Tiểu Không ngồi xuống. Hòa Tam trước mặt này khó chịu nổi tự nhiên có một không hai, chỉ có một mình hắn hưởng dụng. Những người khác vô cùng tức thời, không đến mỏ mẫm lẫn bảo. Thế nào, tên kia chuẩn bị cho ngươi nên món quà cũng không tệ lắm phải không? Hòa Tam dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt xuyên vào canh nóng, hứng hờ hỏi. Hỏi một chút đến cái này, Tôn Tiểu Không lập tức liền đến rồi mấy phần tinh thần, tràn đầy phấn khởi nói, đồ tốt cũng không ít, không hổ là thiên đạo tác phẩm, số lượng nhiều. Đệ tử chẳng qua từ đó tiêu hóa một chút xíu bộ phận, liền cho tới bây giờ này cảnh giới. Ồ, cảnh giới gì? Hòa Tam thậm chí cũng không ngẩng đầu, hơi có vẻ qua loa thuận miệng hỏi. Thần đạo đại viên mãn. Tôn Tiểu Không mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta thì không ngờ rằng sẽ có như thế tăng lên trên diện rộng, lại theo kiểu giai một đường tiểu thăng, liên tiếp vượt qua thần nhất, thần nhị, cho đến thần tam tuyệt điên. Đúng không đây? Hòa Tam chỉ là đơn giản khen một câu, ừm, không tệ. Một chút tâm tình chập chờn đều không có. Tôn Tiểu Không khẽ miệng giật một cái, lập tức hết rồi nói thêm gì đi nữa hào hứng. Có khi hắn thật hoài nghi mình tìm cái giả sư phụ. Đúng rồi, người đang bên trong có từng thấy sư nương của người sao? Qua loa trầm mặc, Hỏa Tam lại hỏi. Đây mới là hắn thật sự quan tâm. Không có, Tôn Tiểu Không lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ lạ, kia thiên đạo hóa thân rõ ràng nói trên tay của ta ấn ký có thể chúa tể di lưu chi điệu tất cả, có đó không bên trong lại ngay cả sư nương ở đâu cũng không biết. Hỏa Tam từ chối cho ý kiến nhướng mày. Tìm không thấy là được rồi, đừng nói chỉ là này mai nho nhỏ ấn ký, chính là nhường kia cái gì thiên đạo tự mình đến tìm, hắn thì tìm không thấy được rồi. Và thông qua điều động bên trong thiên địa pháp tắc tìm kiếm sư nương của ngươi hành tung, vẫn đúng là không bằng tiểu tử ngươi bốn phía dạo chơi càng có hiệu quả. Tôn Tiểu Không tiếp tục nói, di lưu chi địa là thiên đạo đem lên cái kỷ nguyên còn sót lại hoàn hảo thời không áp xúc mà đến bí cảnh, trong đó thiên địa điều kiện đây bên ngoài càng thích hợp tu hành mấy lần không thôi. Ta nghĩ sư nương tất nhiên lần này tất nhiên thì tu vi phóng đại, bước vào thần giai đã là tất nhiên, nói không chừng liền trực tiếp đến thần nhị rồi. Vậy cũng chưa chắc. Hỏa Tam ngắt lời nói. Chưa hẳn. Tôn Tiểu Không khẽ giật mình, không thể đi sư phụ, vì sư nương thiên phú, nho nhỏ thần giai khẳng định không thành vấn đề. Không không không, ngươi nghĩ lầm rồi, Hỏa Tam cải chính, ta nói là, ngươi quá coi thường sư nương của ngươi rồi, làm sao có khả năng chỉ có như thế điểm. Vậy liền có thể tới thần tam, Tôn Tiểu Không ở trong lòng yên lặng làm cái dự đoán, ừm, nếu là tất cả thuận lợi, cũng không phải không thể nào. Sao liệu hắn nhưng lại nhìn thấy sư phụ ý vị thâm trường cười lấy lắc đầu. Ách, Tôn Tiểu Không cười khăn nói, sư phụ sẽ không cảm thấy sư nương cũng có thể giống như đệ tử, đi thẳng đến thần đạo đại viên mãn đi. Nay sợ là có chút khó, rốt cuộc di lưu chi địa là thiên đạo cho đệ tử đo thân mà làm mất quả. Vẫn không đến mức sư nương cũng có thể 100% thích đứng đi. Hòa Tam nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, nếu không, chúng ta đánh cược làm sao? Hôm sau, chúng nhân chú mục ở dưới không gian chi môn lần nữa đại phóng thần huy, với lại lần này rõ ràng còn muốn so với hôm qua Tôn Tiểu Không trở về thời càng thêm lóa mắt. Không thể nào. Tôn Tiểu Không nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi có chút không chắc. Hôm qua cùng sư phụ cược một bao quét tay. Nghe nói đây chính là một loại hóa mục nát thành thần kỳ tuyệt thế mỹ thực, rõ ràng nguyên liệu bình thường không có gì đặc biệt, hương vị lại không phải tầm thường, để cho người ta lưu luyến quên bể. Hắn nghe đều không có nghe qua. Này nếu bị thua, có thể hướng cái nào tìm đi. Ít khi, một đạo váy trắng trắng hơn tuyết hiểu điệu thân ảnh tắm rửa nhìn vạn đạo thần huy từ bên trong cửa đi ra. Hòa Tam vội vàng tiến ra đón, thế nào? Tức phụ nhi, chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, Tôn Tiểu Không thì dựng lên lỗ tai, việc quan hệ loại kia ngay cả sư phụ cũng khen không dứt miệng mỹ thực, hắn tự nhiên nghĩ thắng được đổ ước nếm thử. Hồ Ly hơi chút do dự, lập tức giọng nói bình thản nói, hẳn là đến rồi giới chủ tầng kia đi. À giờ, Tôn Tiểu Không người choáng váng. Chương 1688, xuống núi trước đó chương 1688. Xuống núi trước đó rời khỏi không gian chi môn chỗ cổ động, Tà Quân dẫn mọi người đi tới Táng Thần Tuyệt Điên mặt khác. Nơi này bạch cốt âm u trồng chất như núi, bên trên nhất thì đứng sừng sững một tôn vương tọa, nó tượng trưng cho Tà Quân bệ hạ chúa tể trong núi, thống ngự vạn hồn vô tận năm tháng. Nhìn qua kia từng thuộc về hắn vương tọa, người khoác một bộ huyền sắc vũ y thiếu niên lại nhất thời có chút thất thần. Trước kia Như Yên đã tiêu tán, trước kia hắn sơn đang tuyệt đỉnh ta là đỉnh vô thượng hoàng triều cuối cùng là một đi không trở lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảnh còn người mất bi thương. Mắt thấy hắn bộ này thần thái, Tôn Tiểu Không rêu rêu nói, thế nào, còn đang ở lưu luyến cái đó vị trí? Bị bên thai lời nói kinh đoạn suy nghĩ, Tà Quân khẽ giật mình, lập tức vò đầu chê cười nói, muốn nói không lưu luyến khẳng định là giả, tiểu nhân không dám lừa gạt chủ nhân. Tôn Tiểu Không nhíu mày cười một tiếng, không nhìn ra, ngươi ngược lại là vẫn rất thực sự. Bây giờ, có quan hệ với Di Lưu Chi Điệu tất cả mọi thứ đều vì hắn khống chế, tự nhiên thì bao gồm Táng Thần Sơn cùng với Táng Thần Sơn tất cả. Thậm chí Tà Quân cùng với chúng hồn vương trong bụng nghĩ, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể kịp thời rõ ràng trong lòng. Những thứ này, tất cả đều do ngươi giết. Tôn Tiểu Không quét mắt khó gặp bị ngạn bạch cốt sơn hải. Đúng, Tà Quân cũng không giấu giếm, chi tiết nói, bọn hắn đều là những năm này đi vào tầm bảo người leo núi, tiểu nhân muốn mượn bọn hắn chi thủ mở ra kia phiến đại môn, có thể kết quả không hết nhân ý, thế là ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ làm như rồi huyết thực. Tôn Tiểu Không tự tiếu phi tiểu nói. Tà Quân lúng túng cười một tiếng, gật đầu nhận dưới. Tất nhiên Tôn Tiểu Không cũng không có ý trách cứ, trước mặt những thứ này chôn xương nơi này thẳng xuôi sẹo cùng hắn không thân chẳng quen, hắn càng không phải là đa sầu đa cảm thánh mẫu. Chỉ chẳng qua hắn ngược lại là hơi kinh ngạc Tà Quân câu chuyện thật, có thể sờ đến mở ra không gian chi môn phương hướng. Tuy chỉ là sơ sơ tiếp xúc ra lông, chưa kịp hay tâm, nhưng cũng đủ thấy hắn bất phàm rồi. Rốt cuộc vậy làm sao nói cũng là thiên đạo tác phẩm. Đúng rồi chủ nhân, những người này ngài muốn xử trí như thế nào? Tà Quân dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức tay áo hất lên, mấy chục đạo bóng người lần lượt lan ra. Chính là bây giờ bị một đám hồn vương trấn nhiếp, sợ tới mức trước giờ rời khỏi cổ động những tu sĩ kia. Lúc này cả đám đều thất hồn lạc phách, ánh mắt bên trong chỉ còn lại sợ hãi, hiển nhiên là chịu quá độ kinh hãi, tạm thời mất đi ý thức. Theo ngươi biện pháp cũng làm theo. Tôn Tiểu Không không chút nghĩ ngợi nói. Lúc trước một đám hồn vương muốn đối phó hắn, những người này không cần suy nghĩ liền chạy, vứt bỏ hắn tại không để ý, bây giờ hắn tự nhiên thì không có tất muốn làm gì cái người tốt. Ta Quân khẽ giật mình, còn tưởng rằng là nghe lầm, chủ nhân có ý tứ là bọn người kia còn cho tiểu nhân làm huyết thực. Tôn Tiểu Không không có vấn đề nói, ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn ngay tại chỗ chôn cũng được, dù sao ta về sau là không muốn nhìn thấy đám rác rưởi này rồi. Ta Quân vui vẻ gật đầu, đa tạ chủ thượng. Thấy thế, lúc trước lựa chọn lưu lại chúng tu sĩ đều không do âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn không có lâm trận bỏ chạy, bằng không khẳng định thì thái kiếp khó thoát. Mặc kệ lúc đó ra ngoài cái mục đích gì, loại nguyên nhân nào, dù sao là chọn đúng rồi. Tôn Tiểu Không mỉm cười chắp tay nói, các vị đạo hữu, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao rồi, bây giờ này Táng Thần Sơn quy tắc quản, trước khi đi, các ngươi nhìn xem muốn cầm chút gì liền lấy chút gì đi. Rốt cuộc đến Táng Thần Sơn, vốn là tầm bảo tìm cơ duyên mà đến. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng đều là liên tục khoát tay xin miễn hảo ý không không không, Tiểu Không đại nhân nói đùa. Chúng ta chuyến này năng lực nhặt về một cái mạng đã rất thỏa mãn rồi, lại sao dám tiếp qua nhiều yêu cầu xa vời. Đúng vậy a Tiểu Không đại nhân, ân cứu mạng của ngài chúng ta chưa cảm ơn, lại sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tâm ý chúng ta nhận, mong rằng Tiểu Không đại nhân chớ có quá khen chúng ta. Nói đùa, người ta nhường cầm thì cầm á ở đây đều là trà trộn giang hồ không biết bao nhiêu năm tên giàu hoạt, há lại sẽ không biết tiến thối, chỉ cầu có thể cho Tiểu Không đại nhân lưu lại cái ấn tượng tốt là được. Thậm chí còn có mấy người đem lúc trước theo Táng Thần Sơn tìm được mấy món bảo vật cũng đưa ra, lấy tên đẹp, vật quy nguyên chủ. Đối với cái này Tôn Tiểu Không nhất thời thì không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hắn cũng không ý tứ này. Bên kia, Hỏa Tam cùng Hồ Ly đang đứng tại bên vách núi, nhìn qua tầng tầng mông lung hôi vụ, nhìn xuống chân núi. Hạ biên thực sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi, bên ngoài người tất nhiên đi rồi không ít, có thể vụng trộm người tới lại là càng ngày càng nhiều. Hỏa Tam nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Ly, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là sông ai tới? Hắn như có điều suy nghĩ nói, cụ thể là ai không hiểu rõ, chẳng qua nhiều nửa tại chúng ta một đoàn người bên trong. Kia ba tên ẩn nấp âm thầm hồng y lão giả, lúc trước ta tại Thiên Tâm Thành liền từng gặp. Thẩm Yến nói ba người là Vụ Vân lâu bên trong cao tầng người cầm quyền, địa vị so với hắn phụ thân cũng thấp không bao nhiêu. Đã là bọn hắn tự mình tới trước, chắc hẳn muốn người đối phó khẳng định không hề tầm thường. Hồ Ly quay đầu lại, từ trong đám người khóa chặt hai thân ảnh, Tôn Tiểu Không cùng Thẩm Yến. Cái trước vừa mới đại náo hết Thiên Tâm Thành, mượn tiên kiếp chi uy giết Vụ Vân lâu rất nhiều thần giai tu sĩ, đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thì có thể bởi vì cha Thẩm Trường không nguyên nhân, bị dính líu vào rồi. Chẳng qua mặc kệ là nhằm vào ai, nàng đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Có thể lần trước kia ngẫu nhiên thấy một lần, nàng còn đúng ba người cực kỳ kiên kỵ, cho rằng cho dù chính mình đem hết toàn lực cũng không phải trong đó bất luận cái gì thứ nhất đối thủ. Nhưng bây giờ, chỉ là thần tam đỉnh phong đã thành lâu nghĩ, đến bao nhiêu cũng lật tay có thể diệt. Sư đương, ngài tìm ta. Tôn Tiểu Không vừa nãy nhìn thấy Hồ Ly ánh mắt đảo qua, cho rằng hắn có chuyện tìm hắn, thế là liền chủ động đến đây. Hồ Ly khẽ giật mình, lập tức thuận thế hướng dưới núi một chỉ, bọn hắn ngươi có thể nhận ra. Tôn Tiểu Không lần theo sư nương ngón tay phương hướng nhìn lại, ba cái kia thần tam đỉnh phong. Không nhận ra. Tôn Tiểu Không gượng cười gãi gãi đầu. Sư nương ngài cũng biết, đệ tử đi vào trước mới bất quá bát giai, cảnh giới cỡ này tu sĩ như thế nào nhận ra. Chẳng qua lúc trước âm thầm đi theo sau đệ tử cũng có thể năng lực có bọn hắn, chỉ là lúc đó đệ tử tu vi còn thấp, còn không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Ừm. Hồ Ly gật đầu. Chân chớ liên tục, Tôn Tiểu Không vẫn là không nhịn được hỏi, sư nương, đệ tử còn có một chuyện không rõ, mong rằng sư nương giúp cho giải thích nghi hoặc. Hồ Ly nhu hòa cười một tiếng, ngươi nói. Ừm, sư nương. Rõ ràng kia Di Lưu Chi Địa là thiên đạo chuẩn bị cho đệ tử, vì sao ngài ở bên trong tiến cảnh tu vi đây đệ tử còn lớn nhiều như vậy? Tôn Tiểu Không có chút không cam lòng hỏi. Hậu tích bạc phát, Hồ Ly cười lấy giải thích nói, vì sư nương sớm tại trước đó thì tích lũy đủ nhiều thần đạo cảm ngộ, chỉ kém một đột phá cơ hội, bước vào Di Lưu Chi Địa thuộc về nước chảy thành sông. Hồ Ly lật tay triệu ra mấy món bảo vật, như là Quảng Nguyên Thần Điện, Bát Sắc Đạo Hoa, Âm Dương Thần Hỏa Cháo các loại. Kỳ thực sư nương đúng thần đạo tam giai cảm ngộ phần lớn là nguồn gốc từ tại bọn chúng dẫn dắt, sau đó dung nhập tự thân nói, lúc này mới may mắn đi thông giới chủ con đường. Do đó, mặc dù sư nương bước vào Di Lưu Chi Địa sau tiến cảnh tu vi nhìn như nhiều hơn ngươi ra không ít, có thể kỳ thực từ giữa lấy được chỗ tốt cũng không nhiều. A, thì ra là thế. Như thế nghe xong, Tôn Tiểu Không trong lòng lập tức thoải mái hơn. Chương 1689, cường thế trở về. Chương 1689, cường thế trở về. Mấy ngày nay, Táng Thần Sơn trên sát khí đã bắt đầu trở nên nồng rồi. Đúng vậy à, chỗ nào bên cạnh sát khí mỗi lần tung lũng qua đi liền sẽ nên đón một đợt cao trào, đến lúc đó trên núi môi trường thế tất đem ác liệt gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Như trước đó vào trong người không thể đi ra, vậy liền thực sự là có đi không trở lại. Chỉ là không biết, vào trong người bây giờ còn có bao nhiêu người sống. Nhìn qua xa xa kêu bao phủ trên Táng Thần Sơn hôi vụ càng thêm nồng đậm, lưu thủ bên ngoài các phương tu sĩ không khỏi đều là mặt lộ lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết rõ người leo núi nhóm vốn là sống chết khó nói, nhưng trong lòng vẫn còn có thể ôm lấy một chút hy vọng. Một khi sát khí phản công thì triệt để nghỉ cơn rồi. Đông Phương Quy Nhất càng là hơn gấp đến độ tượng tiến bò trên chảo nóng, trên phi chu không giữ được bình tĩnh đi tới đi lui. Rốt cuộc cái kia một đôi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhìn nữa thế nhưng đều đi bảo, lỡ như có một sơ suất cũng cho gấp bên trong, thuốc hối hận đều không có chỗ ngồi ăn đi. Sớm biết thì không cho Thiên Nhi Tinh Nhi đi, mặc dù có đại cơ duyên, còn gặp phải sát khí thung lũng, có thể Táng Thần Sơn nói thế nào đều là một chỗ công nhận hung địa à, chuyến này lại há có thể thuận lợi. Đông Phương Quy Nhất liên tục thở dài, trong lòng hối hận không thôi, như lại có cái năng lực lựa chọn cơ hội, hắn tình nguyện tự phế tu vi vào trong, thì không cho nhi nữ mạo hiểm. Quy Nhất đại nhân an tâm chớ đổi, có Diễm đại nhân đi theo, lão hủ cảm thấy thiếu chủ bọn hắn hơn phân nửa không có việc gì. Một bên Thẩm Thúy khuyên nhủ, chẳng qua, lời nói là nói như vậy, nhưng hắn khẩn trương trong lòng lại không thể so với Đông Phương Quy Nhất ít hơn bao nhiêu, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không này lão tiểu vịt thì sẽ không như thế nhiều ngày cũng thái độ khác thường không uống rượu rồi. Với lại không mẹn mẹn là bước vào Táng Thần Sơn thiếu chủ, còn có rất nhiều ngày bắt vô âm tín thiên tâm thành đồng dạng nhường hắn lo sợ bất an. Hắn trong lòng chẳng lành cảm giác gần đây càng thêm mãnh liệt. Có thể nhưng vào lúc này, không biết là ai hưng phấn hô to một tiếng, mau nhìn, có người hiện ra. Đông Phương Quy Nhất cùng Thẩm Thúy đều không tùy tâm đầu run lên, vội vàng ba chân bốn cẳng xông đến mép thuyền, dưới cổ lên dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên là nhìn thấy lờ mờ có mấy thân ảnh theo miệng núi chỗ hiện thân, tiếp theo ngự không hướng bên này bay tới. Là thiếu chủ bọn hắn. Lao tiểu quỷ một chút liền nhìn thấy trong đám người Thẩm Yến, kích động nhịn không được kêu ra tiếng, suýt nữa nước mắt lưng tròng. Đông Phương Quy Nhất càng là hơn trực tiếp nên đón tiếp lấy, Thiên Nhi, Tinh Nhi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Những ngày này vi phụ đều nhanh lo lắng gần chết. Gặp hắn này hơi có vẻ thất thố dáng vẻ, lão tiểu quỷ không khỏi khẽ giật mình, sau đó bật cười lắc đầu. Quả nhiên ở trong lòng quan trọng nhất tối quý trọng mặt người trước, bất luận là bực nào cấp độ đại tu sĩ đều khó mà khống chế tình cảm của mình. Vô tình đạo cho dù có thể tránh này kiếp số nhưng không hề nghi ngờ, hữu tình đạo tại có chút đặc biệt lúc bắn ra lực lượng càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà đang lúc hắn cũng muốn sau đó theo sau lúc, phi chu trên lại đột nhiên rơi xuống ba đạo thân ảnh gián mua, chặn đường đi của hắn lại. Mắt thấy người tới, lão tiểu quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên chào. Đệ tử Thẩm Thúy, bái kiến ba vị trưởng lão. Bên kia, chỉ thấy một tên lão hầu tốc độ thậm chí đây Đông Phương Quy Nhất còn nhanh hơn mấy phần, trước một bước đi vào xuống núi tới trước mặt mọi người. Tiểu chủ nhân, nhìn thấy ngài bình an quay về lao thân an tâm, thượng thương phù hộ, ha ha ha. Kim xà bà hòa ái cười nói. Có thể sau một khắc, làm nàng ánh mắt đột nhiên bắt được nhà mình tiểu chủ nhân chính lôi kéo Đông Phương Ngạo Thiên góc áo lúc, nụ cười trên mặt không khỏi chỉ trệ. Chỉ vì Hồng Vân Tông xưa nay cùng Tây Môn thế gia giao hảo, đối với hắn đối thủ một mất một còn tự nhiên không thích. Nhưng mà Mộng Hồng Trúc lại giống như một chút cũng không để ý Kim xà bà âm thầm đưa tới ánh mắt, vẫn như cũ chăm chú đi theo sau Đông Phương Ngạo Thiên, một bước thì không tha. Kỳ thực vị này thánh nữ Hồng Vân Tông cùng Đông Phương thế gia dòng chính đại thiếu gia cũng không phải là lần đầu gặp gỡ, mà là nhiều năm trước từng liền có qua gặp nhau. Bằng không lúc trước tại bị truy sát lúc, nàng cũng sẽ không hô hào Đông Phương Ngạo Thiên tên thì xuống xuống. Thấy ra hiệu ngầm không có tác dụng, Kim xà bà không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở, cũng trầm giọng nói, tiểu chủ nhân, còn xin trước hết để cho lão thân cho ngài chữa trị thương thế. Nghe vậy, thân mang một bộ hỏa hồng váy dài thiếu nữ lúc này mới bất đắc dĩ a rồi một tiếng, bung ra người trong lòng góc áo, về đến nhà mình môn nhân bên cạnh. Mặc dù chỉ là chẳng qua mấy chỗ xa, nhưng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Đối với cái này, Đông Phương Ngạo Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ban đầu cùng tiểu ma nữ này gặp nhau thời kỳ thực cũng không vui sướng, thậm chí còn lên qua mấy lần xung đột, ai mà biết được sau đó làm sao lại biến vị rồi. Lẽ nào thì là bởi vì chính mình thất bại qua nàng mấy lần, còn đánh cái mông của nàng. Đại ca, ngay cả này Hồng Vân Tông yêu nữ ngươi lại cũng dám trêu chọc, nhìn xem ngươi làm sao cùng trong tộc bàn giao. Đông Phương Ngạo Tình trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt không vui nói. Cái này. Đông Phương Ngạo Thiên chê cười gãi đầu một cái, nhất thời cũng không biết cái kia giải thích thế nào tốt. Điện hạ. Mấy tên người khoác kim giáp, thần tình nghiêm túc nam tử khôi ngô đi tới Kim Long Hoàng Triều Hoàng tử trước mặt, quỳ một chân trên đất, được rồi cái đặc biệt chi lễ. Miễn lễ. Kim Long Hoàng tử nét mặt bình thản khua tay nói, không thấy buồn vui, hoàng uy hiện lộ hoàn toàn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về bên cạnh thời niên thiếu, trong mắt cảm giác kích không chút nào không thêm vào che giấu. Tôn huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có dùng đến ta Kim Long Hoàng Triều chỗ một mực lên tiếng, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Đối với cái này, Tôn Tiểu Không tất nhiên sẽ không chối từ, ừ rồi một tiếng, chắp tay cười nói, như thật có cần, ta sẽ đi. Kim Long Hoàng Triều nội tình không tầm thường, có giới chủ trấn thủ, hắn thực lực sẽ không thua Thiên Tâm Thành tứ đại gia tộc bất kỳ một cái nào. Mà thân làm thiên mệnh tử, hắn tương lai phải đối mặt thế nhưng ngay cả thiên đạo cũng e ngại kinh khủng tồn tại, tự nhiên muốn liên hợp tất cả có thể liên hợp chi tông môn giáo phái. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Tôn Tiểu Tặc, nguyên lai ngươi là trốn vào Táng Thần Sơn a, chẳng thể trách lão phu tìm không thấy ngươi. Trong hai đột nhiên truyền vào không hài hòa thanh âm, ngắt lời rồi Tôn Tiểu Không suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, vừa vặn cùng một tên trợn mắt trông lại tóc đỏ lão giả đối mặt. Đúng là hắn lúc trước tại đỉnh núi nhìn thấy ba cái kia nút trong bóng tối thần tam đỉnh phong tu sĩ. Vừa rồi còn không thể xác định, bây giờ nghe nói như thế, vậy đối phương tất nhiên chính là vài ngày trước sau hắn bên cạnh một đường truy sát tới truy mình. Quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp a, tóc đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, lần trước để ngươi không hiểu ra sao chạy trốn, lần này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, có bản lĩnh lại đưa tới cái thiên kiếp này. Có thể nghe nói lời ấy, Tôn Tiểu Không lại là không cẩn thận thì cười ra tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, lão cậu, hiện tại tiểu gia muốn bạn ngươi, không cần thiên kiếp. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, vì siêu thoát tại thần đạo tốc độ lại đến tóc đỏ lão giả trước người, một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn ngực. Tóc đỏ lão giả còn chưa kịp dù sao, cả người liền giống như thiên thạch vũ trụ rơi xuống, thật sâu khảm vào rồi bị sát khí thiên truy bách luyện qua mặt đất màu xám. Mà cái này lại là Tôn Tiểu Không đáp ứng Thẩm Yến hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không một quyền này đủ để chí mạng. Ít khi, tóc đỏ lão giả theo sâu không thấy đáy trong hố trời gian nan leo ra, run run rẩy rẩy che ngực trèo lên giữa không trung, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không, không thể nào, tu vi của ngươi làm sao lại như vậy bạo tăng nhiều như vậy? Tôn Tiểu Không đáp ý cười nói, không có gì không thể nào, ngươi không hiểu chuyện còn nhiều thêm, nếu không, tiểu gia lại để cho ngươi mở mắt một chút. Lập tức chỉ gặp hắn đưa tay vừa đứng, sau lưng kia hôi vụ bao phủ phía dưới, thoáng như kết nối trời cùng đất quái vật khổng lồ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Mãi đến khi hóa thành chén trà lớn nhỏ, bay tới rơi vào rồi hắn trên lòng bàn tay. Chương 1690, người leo núi số mệnh chương 1690, người leo núi số mệnh. Mắt thấy này siêu thái quá một màn, ở đây các phương tu sĩ lập tức người choáng váng, trợn mắt há hốc mồm. Dù là cùng Tôn Tiểu Không một đường Đông Phương Ngạo Thiên bà, trước giờ liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật chứ chính mục thấy nơi này lúc, vẫn như cũng bị cả kinh ý bạn. Lớn như vậy mà núi, cứ như vậy bị nổ tận gốc, lấy đi. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết hung danh hiển hách Táng Thần Sơn, tòa này giống như kình thiên chi trụ sừng sững cùng âm huyền thiên thương mang đại địa ước vạn năm quái vật khổng lồ. Bây giờ đúng là bị người phất tay nhất đi. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng rất khó để người tin tưởng, cho rằng hơn phân nửa là thiếu niên đối diện vì nào đó thần thông thi triển thuật che mắt, hoặc là cũng có thể mình lúc này đã thân ở huyễn cảnh, bị bóp méo rồi ngũ giác thần thức. Không, đây tuyệt đối không thể nào. Táng Thần Sơn chi thần bí, dù là giới chủ đại năng cũng kính nhi viễn chi, tùy tiện không dám tự tiện xông vào, chớ nói chi là đem nó trực tiếp lấy đi. Người kia mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đánh phá thiên địa quy tắc cấm chế, áp đảo giới chủ phía trên hay sao? Ở đây người, dường như cũng đến từ đại tộc đại giáo, hiểu sâu biết rộng, tự nhiên từng nghe nói kia cận tồn tại truyền thuyết, hư vô mở mịt vực chủ chính quả sớm đã thiết định, cho dù ai đều không thể vượt quân. Đối với chung quanh chúng tu sĩ phản ứng như thế, Tôn Tiểu Không khinh thường cười nhạo, lười nhắc nói thêm cái gì. Dù sao mặc kệ ở đâu, những kia càng không có câu chuyện thật, càng là kiến thức thiện cận người tầm thường, thì càng thích đem không thể nào treo ở bên miệng. Phàm vượt qua hắn nhận biết sự tình tự nhiên như thế. Thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hoàn vũ chi minh mông lại há có thể làm kiến hôi tâm niệm trố với tới. Ngươi, ngươi rốt cục là thần thánh phương nào? Tóc đỏ lão giả song đồng phóng đại, mặt lộ kinh hãi rút lui mấy bước, âm thanh run rẩy nói. Lúc này hắn nhìn xem Tôn Tiểu Không ánh mắt, chính như cùng phàm phu tục tử giữa ban ngày đụng quỷ không khác nhau chút nào. Tôn Tiểu Không không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đưa tay cách không một chảo, cưỡng ép đem tóc đỏ lão giả câu đến trước người hơn một chỗ, không khách khí chút nào nói, tiếp xuống bằng hữu của ta sẽ có chút ít chuyện hỏi ngươi, chỉ mong ngươi lão già này năng lực thành thật trả lời, bằng không tiểu gia không ngại bóp chết ngươi. Dứt lời hắn bước ra hướng một bên rút lui mở, Thẩm Yến đi lên phía trước. Tóc đỏ lão cậu, các ngươi rốt cục đem trà ta thế nào? Hắn trợn mắt nhìn nói. Thẩm Trường Không kia kẻ phản bội đã bị Thiên Sơn giới chủ đánh vào trấn mang rồi. Tóc đỏ lão giả hừ lạnh nói, thân làm tổng chấp, lại vong ân phụ nghĩa làm ra thông đồng của mình, phản bội trong lầu sự tình, thực sự là hưởng phí tổng đà chủ một phen tín nhiệm. Loại người này căn bản chết không có gì đáng tiếc, Thiên Sơn giới chủ năng lực giữ hắn lại một cái mạng cho dù tiện nghi. Im ngay, cha ta chắc chắn không phải kẻ phản bội. Thẩm Yến hai mắt đỏ bừng ngắt lời nói, phụ thân luôn luôn vì trung nghĩa hai chữ đối với hắn tự thân dạy dỗ, từ nhỏ chính là như thế, liên quan đến trong lầu mọi việc càng là hơn tận tâm hết sức, tận hết sức lực. Nếu nói phụ thân sẽ được phản bội cử chỉ, hắn tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ sự thực đều tại còn có cái gì dễ nói, từ năm đó ngươi tiểu tặc này hủy đi những tin tình báo kia ta thì hoài nghi. Tóc đỏ lão giả căm thù đến tận xương tùy nói, chỉ hận không thể sớm chút thấy rõ kia ngụy quân tử, nếu không nếu là tình báo vẫn còn, của mình những kia dương nhiệt sớm bị nổ tận gốc, lại há có thể trốn đến hiện tại. Trong lầu như thế nào ra phụ tử các ngươi dạng này kẻ phản bội, thực sự là lão cẩu, ta làm thịt ngươi. Thẩm Yến giận không kèm được, đưa tay liền muốn đánh chết trước mặt chuyện này đối với cha mình nói năng lô mãng lao băng tử. Dưới mắt hắn đã bản thân bị trọng thương, một thân thông thiên tu vi cũng bị phong cấm, Thẩm Yến là thật có thể làm được. Yến thiếu chủ chớ có xúc động. Từ Hoán đám người vội vàng ra đây cản trở an ủi. Bây giờ việc này tất cả không rõ, ai đúng ai sai, trong đó có phải có hiểu lầm cũng còn chưa biết, còn xin Yến thiếu chủ nghĩ lại. Đúng vậy A Yến thiếu chủ, nhìn ngài điều tra rõ chân tướng lại bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Yến trên mặt sát khí nhìn về phía Từ Hoán đám người, thế nào, lẽ nào các ngươi thì cho là ta phụ thân phản bội sự tình là thật?
Không dám, không dám, Từ Hoán liên tục khoát tay, phủ nhận nói, tổng chấp đại nhân nghĩa bạc vô thiên, chúng ta tin tưởng cách làm người của hắn.
Hắn tiếp lấy lời nói xoay chuyện, nhưng Xích Phát trưởng lao hắn đồng dạng đúng trong lầu đồng dạng trung thành tuyệt đối, có thể thật có hiểu lầm gì đó cũng có nói. Thẩm Yến hừ lạnh một tiếng, ta biết các ngươi đều là này lão cẩu thuộc hạ, tự nhiên không nghĩ trơ mắt gặp hắn chết. Từ Hoán mấy người lung túng cười ngượng ngùng, từ chối cho ý kiến. Bất quá nói đi thì nói lại, muốn nói tổng chấp sẽ phản bội, bọn hắn tự nhiên thì sẽ không tin tưởng. Lúc trước tiếp vào Xích Phát trưởng lão truyền tin, để bọn hắn dù thế nào đều muốn đem Yến thiếu chủ mang về lúc, bọn hắn liền có điều đoán trước, trong lầu có thể xảy ra biến cố. Bây giờ nhìn tới, hơn phân nửa chính là việc này. Trải qua này một tá đoạn, Thẩm Yến qua loa khôi phục rồi mấy phần lý trí, không có tiếp tục hạ sát thủ. Hắn chừng tóc đỏ lão giả một chút, lão cẩu, ta biết ngươi xưa nay cùng ta phụ thân không hợp, chỉ mong không phải ngươi có chủ tâm giáng họa, bằng không ta nhất định phải ngươi mạng chó. Tóc đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không có lại nói cái gì, có thể cũng là khinh thường tại tranh luận. Ở đây chúng tu sĩ mắt thấy Vũ Vân lâu vị này tiếng tăm lừng lây Xích Phát trưởng lão cũng tùy tiện bị trị ở, không khỏi đều là mặt lộ kiêng kỵ, sôi nổi cùng thân phận kia không rõ nhân vật hung ác vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn hắn đúng hắn thu hồi Táng Thần Sơn sự tình tất nhiên còn trong lòng còn nghi vấn, nhưng một chiêu đánh bại Thần Tam đỉnh phong đại tu lại là nhìn xem rất rõ ràng, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không cẩn thận làm tức giận này sát tinh. Thậm chí liền lên trước hỏi đầy miệng nhà mình chưa từng trở về người leo núi nhóm phải chăng còn tại nhân thế cũng không dám. Thế là cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cái khác xuống núi người sống sót trên người. Điện hạ, chẳng biết tại sao còn chậm chạp không thấy nhà ta xuống núi trở về. Một tên cùng Kim Long Hoàng Triều giao hảo lão giả hỏi dò. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều nhìn sang, muốn hửa cơ thám thính người trong nhà thông tin. Cái này, thân mang một bộ Long Văn Kim bảo người thiếu niên cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ là lắc đầu, cười khổ thở dài. Thấy thế, lão giả như bị sét đánh, cả người nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, tất nhiên hiểu rõ Kim Long Hoàng Tử biểu hiện như vậy cũng liền mang ý nghĩa thiếu chủ tất nhiên đã giữ nhiều lấy. Kim Long Hoàng Tử liếc nhìn một vòng chú mục đến các phương tu sĩ, chắp tay nói, lần này Táng Thần Sơn hành trình may mắn sống sót cũng chỉ có chúng ta mấy người, mong rằng chư vị nén bi thương. Và nhường mọi người chưa từ bỏ ý định liên tiếp 2-3 lần đến hỏi, chẳng bằng trực tiếp nói rõ tới bất việc. Nghe vậy, mọi người cho dù trong lòng lại không nguyện tin tưởng, lại cũng chỉ năng lực yên lặng nhận dưới. Rốt cuộc kỳ ngộ cùng hung hiểm vốn là cùng tồn tại, xưa nay như thế, huống chi còn là Táng Thần Sơn chỗ này trên đời công nhận tuyệt địa, bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Đây cũng là người leo núi số mệnh. Cuối cùng cũng đành phải lần lượt đúng này Kim Long Hoàng Tử chắc tay, đa tạ điện hạ báo cho biết. Chương 1691, trước khi chiến đấu thanh tràng chương 1691, trước khi chiến đấu thanh tràng Táng Thần Sơn bên trong sinh tử nghe theo mệnh trời. Bản này chính là từ xưa đến nay, các phương ước định mà thành quy tắc ngầm. Không ai sẽ truy cứu bên trong chân tướng, càng truy cứu không rõ. Thừa lúc mọi người biết nhà mình người leo núi ngã xuống thông tin sau cũng sẽ không có quá nhiều lời oán giận, nhiều lắm là cũng là hơi dừng lại thương tiếc liền lần lượt rời đi. Chẳng qua lần này vừa đi, có thể đại đa số người sau này cũng sẽ không trở lại. Không phải là sợ trở lại trốn cũ xúc cảnh sinh tình, mà là vì Táng Thần Sơn đã bị người lấy đi, không còn là vật vô chủ, đến chi vô ích. Từ nay về sau, trên đời này thì sẽ không còn đi ngược dòng nước người leo núi. Nhị vị đại nhân, Tôn Linh, Diệp Minh, ra đây nhiều ngày. Tại hạ cũng nên trở về cho phụ hoàng báo cái bình an rồi, như vậy cáo tử. Thân mang Long Văn Kim bảo người thiếu niên hướng về Tôn Tiểu Không mọi người chắp tay từ biệt. Hòa Tam Hồ Ly hai người mỉm cười gật đầu. Tôn Tiểu Không Diệp Tinh Vân đám người thì là đồng dạng chắp tay, bảo trọng. Theo Kim Long Hoàng Triều mọi người đạp vào đường về, các phương tu sĩ từ lâu rời đi hơn phân nửa, dường như liền chỉ còn lại có đến từ Thiên Tâm Thành mấy đạo nhân mã. Như vậy tiếp xuống tới chính là có cựu báo cựu, có đoán báo đoán. Tôn Tiểu Không ánh mắt bất thiện nhìn về phía cách đó không xa tập hợp một chỗ mấy chiếc phi chu. Một trong số đó bong thuyền chia ra sinh ra một đôi kim đồng cùng một bộ màu tím mặt thân hồng y lao giả thần sắc giống vậy nghiêm trọng chằm chằm vào bên này, mà phía sau bọn họ thì còn đứng nhìn cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Tây Môn Kiếp mắt thấy Tôn Tiểu Không vừa rồi một chiêu thất bại Xích Phát trưởng lao thực lực kinh khủng, tự biết vì hắn không quan trọng tu vi trốn khẳng định là trốn không thoát, cho nên liền quả quyết lựa chọn cùng Vũ Vân lâu hai vị trưởng lão bao đoàn sưởi ấm, rốt cuộc cũng coi là có cộng đồng chi địch. Hai cái lao cậu, ngày đó các ngươi không phân lý do thì ra tay với tiểu gia, bây giờ là được có một bàn giao. Tôn Tiểu Không tiến lên mấy bước quát. Hắn không hề có lựa chọn trực tiếp độc thủ, vì có Thẩm Yến cái tầng quan hệ này, còn không tốt cùng Vũ Vân lâu náo loạn đến quá cương. Bàn giao. Trời sinh tím mặt thân tử Ngọc trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu tặc này dẫn động thiên kiếp vanh sát rồi ta Vũ Vân lâu nhiều cường giả như vậy, lại vẫn dám hỏi lão phu muốn bàn giao, thực sự là thật can đảm. Kia còn không phải bởi vì các ngươi động thủ trước. Tôn Tiểu Không hồi nói móc, chẳng lẽ lại người bên ngoài bị đánh còn không thể hoàn thủ? Trên đời này lẽ nào có lý đó? Vũ Vân lâu hai đại trưởng lão im lặng không nói, bởi vì bọn họ cũng biết việc này đích thật là Thẩm Hồng trước tìm phiền phức. Sau đó mới bước đến Tôn Tiểu Không chó cùng rất dậu, dẫn hạ thiên kiếp vì xông ra vòng đây. Hai vị trưởng lão, tiểu tử này thiên tính hung tàn, bây giờ hắn đắc thế chắc chắn sẽ không chúng ta, chỉ có hai chúng ta phương liên hợp mới có thể giết ra ngoài. Tây Môn Kiếp tự biết cùng Tôn Tiểu Không một phương đã là như nước với lửa, cho nên chỉ có nghĩ cách dẫn tới lưỡng cường tranh chấp mới có thừa cơ chạy trốn có thể. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Nam Cung Thế Gia, Bắc Minh Thế Gia và mấy phe nhân mã chỗ tụ tập. Chư vị, Thẩm Trường Không phụ tử thông đồng của mình,
gây họa tới chúng sinh, này tôn tiểu tặc càng là hơn nối giáo cho giặc, chúng ta nếu không thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng ngăn địch, sớm muộn gì đều phải vì bọn họ làm hại. Hai đại thế gia người đều không có trả lời, bọn hắn cũng không muốn đem chính mình cùng với sau lưng gia tộc tự dưng quấn vào trận này liên lụy cực lớn phân tranh. Còn nữa, tuy nói bọn hắn đúng Thẩm Trường Không sự tình có chỗ nghe thấy, nhưng lại luôn luôn đối với cái này ôm lấy hoài nghi, cho nên không dám tùy tiện đứng đội. Nam Cung Kính, ngươi bây giờ sao vẫn chưa trở lại, chờ đến khi nào? Nam Cung Thế Gia một tên lão giả râu tóc bạc trắng quá to. Nam Cung Thế Gia lần này cũng là phái ra không ít người nhập táng thần sơn, trong đó thậm chí còn bao gồm một tên thiên phú khá không tệ dòng chính thiên tiêu, nhưng mà lại là toàn quân bị diệt. Bây giờ chỉ còn lại có Nam Cung Kính đây vốn là vô tâm trồng liễu một cái dòng độc đinh, nếu muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ có từ trên người hắn tìm đáp án. Bên kia Bắc Minh Thế Gia đồng dạng có người lên tiếng, muốn đem Bắc Minh đỉnh triệu hồi. Bọn hắn cùng Nam Cung Thế Gia là ý tưởng giống nhau. Sao liệu cũng là bị hắn không chút do dự một ngụm từ chối, Bắc Minh đỉnh tha thứ khó tòng mệnh. Nhị vị đại nhân tại ta có ân cứu mạng, Đông Phương huynh cùng Tôn huynh càng là hơn hảo hữu của ta, lúc này ta lại như thế nào năng lực dùng bỏ bọn hắn mà đi. Vô liêm sỉ. Bắc Minh Thế Gia trung niên nam tử kia trách mắng, chỉ là chi thứ kém chủng dám ngỗ nghịch phạm thượng, coi chừng bản trưởng lão hiện tại thì chụp ngươi gia tộc. Nghe vậy, Bắc Minh đỉnh hai con ngươi lập tức bắn ra sát ý, cắn răng nói, lao đông tây, ngươi muốn chụp liền chụp, tiểu gia không có thèm. Ngươi. Bắc Minh Thế Gia trung niên nhân kia khó thở nghẹn lời, đành phải hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Có thể trước khi đi vẫn không quên lưu lại câu lời hung ác. Ti tiện nghịch tặc, ngươi sẽ vì ngươi những lời này hối hận, ngươi mạch này ngày sau đem lại sẽ không xuất hiện tại Bắc Minh tông tử trong. Nam Cung Thế Gia lão giả kia ánh mắt phức tạp nhìn qua Nam Cung Kính, ngươi cũng là ý tưởng như vậy. Hắn chắp tay nói, giật tay trưởng lão, ngài hiểu rõ chúng ta Nam Cung Thế Gia chi tử đệ tử nhỏ bị dạy bảo, đi ra ngoài bên ngoài lúc này lấy nghĩa tự làm đầu. Đối với cái này hậu bối tất nhiên là luôn luôn nhớ cho kỹ, cho nên hôm nay tuyệt sẽ không dồn bỏ bằng hữu mà đi. Với lại Nam Cung Kính bảo đảm, hành động hôm nay toàn bộ là hành vi cá nhân, bất kể kết cục làm sao tuyệt đối không liên lụy gia tộc. Nhìn giật tài trưởng lão thỏa mãn. Nghe nói lời ấy, Bạch Phát lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó liền dẫn Nam Cung Thế Gia mọi người rời đi. Rất nhanh, nơi đây liền chỉ còn lại có đang đối lập hai phe nhân mã. Tất nhiên thì có số ít người cũng không đi quá xa, mà là muốn lưu lại xem xét náo nhiệt. Rốt cuộc tiểu này thần đạo đỉnh phong ở giữa đại chiến cũng không thông thường, nếu có thể từ đó được chút ít cảm ngộ, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Còn nữa, đợi cho thời cơ phù hợp, cố gắng còn có một chút tiện nghi có thể nhặt. Hai vị trưởng lão, kia tôn tiểu tặc xác nhận theo Táng Thần Sơn được đại cơ duyên gì mới có thể tu vi một bước lên trời, nếu đem hắn bắt giữ nhất định là một đại thu hoạch. Tây Môn Kiếp tại Vũ Vân lâu hai vị trưởng lão sau lưng thận trọng hạ giọng nói. Kim Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự đủ những thứ này lẽ nào chúng ta không biết sao, cần phải đánh bại kia tôn tiểu không nói dễ hơn làm, càng không cần nói bắt sống rồi. Ngoài ra, đối phương càng khó giải quyết, bị kia còn không có ra tay đấy. Kim Đồng trưởng lão hai con ngươi mơ hồ lóe ra kim quang, tầm mắt xuyên thấu qua đám người, khóa chặt ở chỗ nào đang cùng bên cạnh nữ tử đàm tiếu thanh niên tuấn tú. Theo Thiên Sơn giới chủ phỏng đoán, người kia rất có thể cũng là một tôn giới chủ đại năng. Giả sử thực sự là như thế, bọn hắn đem không có phần thắng chút nào. Nhưng ngay lúc đối diện truyền đến một câu, được rồi, đừng xem, đối phó các ngươi ta một là đủ rồi, còn cần phải sư phụ ta ra tay. Chẳng qua cảnh cáo nói phía trước một bên, nếu các ngươi dám can đảm lấy tay trên con tin viết văn trường, kia rồi liền không nói được rồi. Chương 1692, Ma Đao Thạch chương 1692, Ma Đao Thạch nghe vậy, Tử Ngọc trưởng lao theo bản năng quay đầu nhìn sau lưng bị phong cấm thẩm túy một chút. Sau đó hơi khép nhìn con ngươi nhìn qua Tôn Tiểu Không, trầm giọng nói, ngươi tiểu tặc này không khỏi thì quá cuồng vọng. Vừa nãy chẳng qua là chiếm đánh lén tiện nghi mới khiến cho ngươi đả thương Xích Phát sư mình, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Mặc dù hắn là chính mắt thấy cùng mình tu vi tương đối lao huynh đệ bị một chiêu đánh cho trọng thương, nhưng lại nhiều hơn nữa cho rằng đó là hắn khinh địch nguyên nhân. Lại thêm Tôn Tiểu Không động thủ chính là xuất kỳ bất ý, lúc này mới một kích thành công. Thật muốn buông tay buông chân toàn lực đánh một trận, còn không chừng ai thắng ai thua đâu, chớ nói chi là lấy một địch hai. Ngoài ra Kim Đồng mới là ba người bọn hắn trong công nhận người mạnh nhất, điểm này nếu là lợi dụng được, cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi thế cục có thể. Vô địch thiên hạ, kia không đến mức, tiểu gia ta có tự mình hiểu lấy. Tôn Tiểu Không đưa tay triệu ra như ý thần kim côn, mặt lộ mỉm cười đạp không tiến lên. Chẳng qua đối phó các ngươi, đầy đủ. Dứt lời, Tôn Tiểu Không nột được bạo khởi, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Ngọc trưởng lao đám người đỉnh đầu, vung lên kia thần quang chói mắt kình thiên trụ lớn đập mạnh mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, gần như nhường thời không đình trệ, tầm thường thần giai căn bản thấy không rõ. Có thể trong đó lại cũng không bao gồm Kim Đồng Tử Ngọc hai đại trưởng lão, hai người rất nhiều năm trước liền đã tới Thần Tam đỉnh phong, đã sớm siêu thoát tại hời hợt. Kim Đồng không chút hoang mang tay áo vung lên, hắn dưới chân phi chu liên quan những người khác đột nhiên biến mất, trong nháy mắt được đưa đi rồi ngoài trăm dặm. Tử Ngọc trưởng lão thì hiện hóa pháp thân, nháy mắt hóa thành một tôn đội trời đạp đất ngàn trượng cự nhân, đưa tay một chỉ, tiếp nhận Tôn Tiểu Không vừa nhanh vừa mạnh một kích. Đương, kinh thiên động địa kim thiết va chạm thanh âm chấn động cửu tiêu, ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Thương mang đại địa cũng là rung động không thôi. May mắn này phạm vi bên trong cũng không có sinh mệnh nơi, bằng không kia giao phong ảnh hưởng còn lại liền đủ để đem nó dẹp điên, thần giai phía dưới đem toàn bộ thải kiếp khó thoát. Từ Ngọc trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn cố nhiên là tiếp nhận Tôn Tiểu Không một kích này, nhưng lại cũng không thoải mái. Cái kia ngàn trượng pháp thân hai chân đã thật sâu khảm vào mặt đất, không có đến trên hai đầu gối, thậm chí ngay cả pháp thân bản thể cũng run run không ngừng, suýt nữa sụp đổ. Thẳng đến lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được Tôn Tiểu Không cường đại, Xích Phát sư huynh có thể bại thật không an. Kim Đồng sư đệ còn không xuất thủ. Này Tôn Tiểu Tặc cực kỳ cổ quái, cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới là. Từ Ngọc trưởng lão bí mật truyền âm thúc dục. Kim Đồng trưởng lão gật đầu. Lập tức chỉ gặp hắn trên tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong thoáng chốc, vô số mặt kim quang bàn quay ở sau lưng hắn xuất hiện, do tiểu và đại, tầng tầng trùng điệp. Đúng lúc này trong lòng của hắn quắc nhẹ, Tiên Thiên Kim Luân, cán giết. Chỉ một thoáng, tầng tầng kim quang bàn quay trên bay ra ngoài vô số huyền ảo ký tự, kết nối thành đạo đạo xiển xích, cuốn lên kia cùng màu tím cự nhân rằng có màu vàng kim trụ lớn, cũng hướng về hắn cuối cùng người thiếu niên lan tràn mà đi. Thấy thế, Tôn Tiểu Không nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái kia kim sắc xiển xích cũng không đơn giản. Thế là hắn vô thức muốn thu hồi như ý côn. Nhưng ai biết đột nhiên co lại phía dưới đúng là không thể đắc thủ, chỉ là vẹn vẹn đem kia hàng ngàn hàng vạn màu vàng kim xiển xích căng thẳng một chút mà thôi. Từ Ngọc trưởng lão cười to, Tôn Tiểu Tặc, ta khuyên ngươi hay là đừng cố dãy rủa nữa. Món pháp bảo này vốn là dùng cho ngăn được Thẩm Trưởng Không, ngay cả hắn cũng không tránh thoát được, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi kia cây gậy bây giờ đã bị cuốn lấy, lại không buông tay, bản thân ngươi thì đi không được. Thông qua vừa nãy giao thủ, hắn đã nhận ra Tôn Tiểu Không trên tay cái này thần binh bất phàm, nếu có thể đem này hạn chế, thế tất yếu hao tổn hắn rất nhiều chiến lực. Mà ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tôn Tiểu Không lại là khinh thường cười một tiếng, hắn không tránh thoát cũng không đại biểu tiểu gia thì không tránh thoát, các ngươi nhìn kỹ. A. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay bỗng nhiên bành trướng mấy vòng, tiếp theo cả người cũng lớn mấy lần, hóa thành một tôn trượng tám màu vàng kim tiểu cự nhân. Chợt hắn ôm chặt lấy màu vàng kim trụ lớn một mặt, chân đạp hư không dùng sức về sau kéo một cái, kia nghìn vạn đạo xiển xích lần nữa thẳng băng. Ngay cả lo liệu Kim Luân Kim Đồng trưởng lão đều bị thình lình kéo cái lảo đảo, suýt nữa đi theo bay ra ngoài. Gặp tình hình này, Từ Ngọc trưởng lão cũng không cười nổi nữa rồi, vội vàng điều động pháp thân hai tay giữ chặt xiển xích. Vừa mới cũng là tại xuất kỳ bất ý phía dưới mới hạn chế lại rồi trên tay đối phương thần binh, một khi có rồi phòng bị, coi như sẽ không còn có bực này cơ hội. Cho nên bọn hắn bạn sẽ không dễ dàng buông tay. A, cùng tiểu gia so khí lực, các ngươi hai cái lao ra hỏa còn kém xa lắm đâu. Cho ta tách ra. Tiếng quát rơi xuống, Tôn Tiểu Không toàn thân kim quang đại thịnh, giống như một vòng liệt nhật lấp lánh nô lên cao, đồng thời hắn khí lực đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần. Mà Kim Đồng Tử Ngọc hai vị trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, thể nội tích lũy vô số năm tháng bàng bạc pháp lực một mạch kích phát mà ra, thần đạo quy tắc thôi phát cực hạn. Chỉ vì bọn hắn thì hiểu rõ, này có thể chính là áp chế Tôn Tiểu Không duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ, sợ lại khó trở mình. Nhưng ngay tại hai bên đều ra toàn lực rằng co thời khắc, kia huyền ảo ký tự kết thành màu vàng kim xiển xích cuối cùng là khó chống đỡ phụ tải, trong đó một cái đứt đoạn. Không tốt. Từ Ngọc trưởng lão kinh hãi, Kim Đồng sư đệ, khóe nối liền vực linh tỏa. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn lại mới biết, bên người lão huynh đệ lại sớm đã sắc mặt ửng hồng, khóe miệng chảy ra vết máu, hiển nhiên là đến rồi cực hạn. Cái này Điên Thiên Kim Luân, tuy nói năng lực áp chế thần tam đại viên mãn, nhưng lo liệu lên đại giới cũng không nhỏ. Thú hồ hay là đụng phải Tôn Tiểu Không như vậy vì nhục thân khí lực tăng trưởng, lại không sợ chết quái thai thần tam đại viên mãn, Kim Đồng trưởng lão càng là hơn khó mà duy trì. Cuối cùng, cái kia đứt đoạn xiềng xích dường như đè chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, sau đó liên tiếp 2-3 lần, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mãi đến khi hàng ngàn hàng vạn toàn bộ đứt đoạn, Kim Đồng trưởng lão cuối cùng là lọt vào thần binh phản vệ, liên phun mấy ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt đề bài. Kinh thiên như cự trụ như ý thần kim côn bên trên, vô số đầu bị căng đứt xiềng xích mất đi lực lượng đầu nguồn, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tôn Tiểu Không đã là vào tay vỗ, liền đem trói buộc chính mình binh nhận xiềng xích đều thanh trừ. Tôn Tiểu Không lắc lắc bả vai, khẽ cười nói, ngươi xiềng xích này quả thực có chút áp chế pháp lực hiệu quả, nhưng lại ép không được tiểu gia khí lực, ha ha ha. Vậy liền lại ăn ta một côn. Sau một khắc, Tôn Tiểu Không thừa thắng xông lên, vung lên thần kim côn chiếu vào kia màu tím pháp thân đón đầu nện xuống. Lần này Từ Ngọc trưởng lão lại uy quyền ngăn cản, đã không thấy tâm hơi lúc trước loại đó cân sức ngang tài giằng co, mà là liên quan toàn bộ cánh tay bị sinh sinh đánh nổ. Hai cái lao ra hỏa, thật sự cho rằng tiểu gia bắt các ngươi làm đối thủ? Chẳng qua là tiểu gia dùng cho củng cố tu vi ma đào thạch mà thôi. Chương 1693, không muốn nói thì siêu hồn. Chương 1693, không muốn nói thì siêu hồn. Dừng tay. Chết tiệt Tôn Tiểu Tặc. Nếu ngươi dám can đảm thương hai bọn họ tính mệnh, ta Vụ Vân lâu từ trên xuống dưới chắc chắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Mắt thấy hai vị lão huynh đệ đã là nọ mạnh hết đà, có thể Tôn Tiểu Không ngược lại càng đánh càng hăng, hoàn toàn không thấy dừng tay ý nghĩa, Xích Phát trưởng lão không khỏi gầm thét. Thế nhưng giới hạn tại như vậy xa xa cảnh cáo. Bởi vì hắn lúc trước liền đã để Tôn Tiểu Không chỉ ở, năng lực hành động bị tứ đoạn, chỉ có thể gượng cười, không cách nào xông lên phía trước cùng lao các huynh đệ liên thủ đối địch. Một bên Tử Hoán cũng nhịn không được mở miệng, "Tiến thiếu chủ, ta nghĩ ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, tuyệt đối đừng nhường Tiểu Không đại nhân làm quá mức a. Lỡ như thật có nguy hiểm, dẫn đến hai bên triệt để chơi cứng, khẳng định đối với người nào đều không tốt." Trong gói u minh, Tử Hoán cảm thấy tổng chấp đại nhân sự tình tuyệt sẽ không tựa mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Một phương diện, hắn tin tưởng tổng chấp đại nhân là người, cho nên cũng không cho rằng hắn phản bội là thật, ở trong đó vô cùng có khả năng tồn tại vu oan giá họa. Mặt khác, ba vị trưởng lão cố nhiên là có chút thông thái rộng, đúng không Vụ Vân lâu lại trung thành tuyệt đối, cho nên cho dù có người giá họa cũng sẽ không là bọn hắn. Nếu thật là như vậy, vậy song phương lưỡng bại câu thương mới nhất là phía sau màn hắc thủ bằng lòng gặp đến. Thẩm Yến nhíu mày trầm tư, cảm thấy từ hắn lời ấy không phải không có lý, có thể hỏi để ở chỗ hắn cùng Tôn Tiểu Không giao tình kỳ thực cũng không sâu, nói lời nói cũng chưa chắc dễ dùng a. Ngay tại lúc trong lòng của hắn xoắn xuýt không biết nên vì loại phương thức nào khuyên can thời điểm, xa xa Trường Thiên về một bên đại chiến cũng đã ngừng nghỉ. Tô Tiểu Không đem trọng thương chết sức tái chiến Kim Đồng Tử Ngọc hai người bắt, vứt xuống Thẩm Yến trước mặt, "Nào, Thẩm huynh, muốn biết cái gì cứ hỏi đi." Chính như cùng hắn mới vừa nói như vậy, kỳ thực mượn Vụ Vân lâu ba vị trưởng lão củng cố vừa mới một bước lên trời tu vi cảnh giới vốn là mục đích thực sự, báo cái gì bị đuổi giết mối thủ chỉ là phụ. Thoáng trầm âm, Tô Tiểu Không lại tiếp lấy bổ sung, "Ừm, nếu bọn hắn thực sự không muốn nói thì siêu hồn, ngươi dám?" Duy nhất còn ý thức hoàn toàn thanh tỉnh Xích Phát trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại biến, kiên kỵ nói, "Lão phu tại Vụ Vân lâu thân ở chỗ yếu, biết tình báo rất nhiều cũng không đối ngoại công khai, ngươi nếu dám siêu hồn, vậy liền thực sự là không chết không thôi." Chẳng qua đối với Xích Phát trưởng lão uy hiếp, Tôn Tiểu Không lại khịt mũi coi thường, "Không chết không thôi thì không chết không thôi, ngươi làm tiểu gia sợ ngươi à? Dù sao kết cục khẳng định là các ngươi chết, ta lại không chết được." Trong lòng của hắn yên lặng tăng thêm một câu. Lúc này Thẩm Yến mở miệng nói, "Tôn huynh, ngài là Thẩm Mỗ làm những việc này, Thẩm Mỗ vô cùng cảm kích, tiếp xuống Thẩm Mỗ tự mình giải quyết liền tốt." Thân làm tổng chấp chi tử, hắn lại như thế nào không biết Vụ Vân lâu sâu không lường được, cho nên hắn cũng không muốn Tôn Tiểu Không liên lụy quá sâu. Huống hồ này còn bèn bèn chỉ là một thiên thịnh tổng đà, những giới khác vực thậm chí lại đến tầng sự tình, ngay cả phụ thân cũng không có quyền hỏi đến. Kia tùy ngươi rồi. Tôn Tiểu Không sao cũng được giang tay. Đa tạ. Bên kia, ngoài mấy trăm dặm một chiếc phi chu bên trên, Tây Môn Kiếp mắt thấy đại chiến vì loại kết cục này kết thúc, sắc mặt đã trở nên tương đối khó coi. Hắn là thật là không ngờ rằng, vài ngày trước còn con kiến hôi Tôn Tiểu Không bây giờ sẽ trở nên cường đại như thế, ngay cả Tam Đại Thần Đạo đỉnh phong đều không phải là hắn đối thủ. Mà hắn giờ phút này vẫn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong lòng hắn đã hiểu, vì tu vi của mình là tuyệt đối không thể nào theo một tên thần đạo đại viên mãn thủ hạ đạo tẩu đối phương tiện tay liền có thể đưa hắn bóc chết. Quả nhiên, sau đó không lâu, một con màu vàng kim cự thủ theo trong hư không nô ra, đem Tây Môn Kiếp liên quan hắn ngồi phi chu, cùng với phi chu trên Tây Môn thế gia mọi người, cùng nhất đi. Khoái, cho hắn thời ra cấm chế. Tôn Tiểu Không liếc nhìn Xích Phát trưởng lão một cái, không khách khí chút nào nói, có thể nói hết đã thấy hắn thờ ơ, không khỏi nhíu mày, nhấc chân chính là một cước đạp cho, "Tiểu gia nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nghe không nghe thấy?" Xích Phát trưởng lão không ngờ rằng Tôn Tiểu Không lại đột nhiên lên chân, thình lình bị đạp cái lảo đảo, trở lại chỉ vào Tôn Tiểu Không cả giận nói, "Tiểu tặc ngươi chớ quá mức, si khả sát bất khả nhục." Tôn Tiểu Không khịt mũi coi thường, "Tiểu gia chỉ biết là thắng làm đua thua làm giặc, thì quá mức ngươi cũng có thể sao?" "Ngươi..." Xích Phát trưởng lão khó thở nghẹn lời, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, ngoan ngoãn cho Thẩm Túy giải khai phong cấm. Khôi phục rồi năng lực hành động, lão tiểu quỷ đầu tiên là đúng góc người này thon gầy thiếu niên cung kính thi lễ một cái, Thẩm Túy đa tạ đại nhân cứu rút. Tôn Tiểu Không không đồng ý khoát khoát tay, "Hại, dễ như trở bàn tay. Lão tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Ba lão gia hỏa này có không có làm có ngươi?" Thẩm Yến Ân cần nói, "Thiếu chủ, ta không sao." Lão tiểu quỷ ha ha cười nói, "Ba vị trưởng lão cũng là phân rõ phải trái người, cũng không làm khó lão nô." "Vậy thì tốt rồi." Nghe vậy, Thẩm Yến lúc này mới yên lòng lại, may mắn bọn hắn thức thời, nếu không bản tiểu chủ nhất định phải bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Thẩm Túy từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đối với hắn đủ kiểu chăm sóc, có thể nói trừ gia phụ mẫu bên ngoài, cái trước chính là hắn người thân cận nhất rồi. Với lại đoạn thời gian trước vì hắn trở về còn chịu đục ngồi xổm chấn mang ngục. Phần tình nghĩa này hắn đời này đi nhớ. Càng quan trọng hơn, trong lòng hắn cũng chưa từng đem lão tiểu quỷ làm qua người làm trong nhà người hầu, mà là luôn luôn vì trưởng bối đối đãi, từ đáy lòng tôn kính. Mắt thấy thiếu chủ ánh mắt bên trong chân tình bộc lộ ân cần, Thẩm Túy tất nhiên là thâm thụ cảm động. Nhưng hắn lại không nghĩ thiếu chủ bởi vì chính mình cùng trưởng lão đoàn ba vị này cầm quyền đại lao gây quá cương, thế là vội vàng bổ khuyết thêm một câu. Thiếu chủ yên tâm, lão nô tất cả mạnh khỏe. Một bên, Tôn Tiểu Không đã đúng Tây Môn Kiếp triển khai hỏi hàn, "Tiểu gia có mấy vấn đề hy vọng ngươi năng lực thành thật trả lời, nếu không sẽ là kết cục gì, ta nhớ ngươi hẳn phải biết." Sao liệu Tây Môn Kiếp lại là cười khẩy, lắc lắc đầu nói, "Bây giờ ngươi là dao tớt, ta là thịt cá, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôi liền, đừng hòng theo bản tọa này thám thính đến mảy may thông tin." Dứt lời hắn liền nhắm mắt lại, một bộ sinh tử không sợ bộ dáng. "Vậy thì tốt, như vậy vừa bạn tỉnh tiểu gia lãng phí nước miếng." Tôn Tiểu Không thì không quen trông hắn, đưa tay liền đập nát rồi Tây Môn Kiếp đầu. Câu đưa ra thần hồn, đã ngươi không muốn nói, vậy liền trực tiếp siêu hồn chứ sao? Có thể một phen làm việc sau đó mới phát hiện, năng lực theo Tây Môn Kiếp này thu hoạch hữu dụng thông tin là thật quá ít. Nay chẳng qua chỉ là cái nóng lòng vì con báo thù phụ thân, về phần chuyện khác nhưng không hiểu nhiều lắm. Đơn giản liền biết được rồi, bây giờ Vụ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà do Thiên Sơn giới chủ khống chế, Thẩm Trường Không một phái mọi người đều bị đánh ép bóc đi rồi quyền lực. Ngoài ra, Đông Phương Thế gia thì bởi vì có chút nguyên nhân bị nhằm vào lợi hại, gia chủ đã bị đánh thành trọng thương. Chương 1694, Đông Phương Thế Gia biến cố. Chương 1694, Đông Phương Thế Gia biến cố. Thiên Tâm Thành, Đông Phương Thế Gia. "Phụ thân, vết thương của ngài." "Yên tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, lại tu dưỡng chút ít năm tháng hẳn là có thể không có việc gì." Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh ý lão giả ôn hòa cười nói. Có thể cho dù nghe phụ thân nói như vậy, thân mang một bộ nho áo, loạn phát bị một châm tùy ý lim lên, mặt đầy râu gốc giả nam tử trung niên sắc mặt vẫn là không chuyển biến tốt lòng. Giới chủ loại kia cấp độ cố ý lưu lại thương thế sao có thể dễ dàng như vậy tốt, phụ thân nói như thế cũng bất quá muốn cho hắn an tâm thôi. Hạt dự. Nam tử trung niên thở thật dài một cái, lần này Vụ Vân lâu thái độ khác thường đúng tay thế ra sự tình, nhà ta tình cảnh sợ là rất khó. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Thanh y lão giả ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt ung dung không đổi đường, hắn Vụ Vân lâu tuy mạnh, nhưng cũng đừng nghĩ đến dễ như trở bàn tay là có thể đem ta Đông Phương gia thu thập, không nỗ lực chút ít đại giới sợ còn làm không được. Nam tử trung niên từ chối cho ý kiến cay đắng cười một tiếng, nếu là lao tổ tông tại liền tốt, như thế liền vòng không đến hắn Thiên Sơn lão tặc Diêu Võ Dương ai rồi. Lời nói ở đây, hắn không khỏi lại nhìn phía thanh ý lão giả hỏi, phụ thân, ngài nói trước đây liên hợp xuất động nhiều như vậy giới chủ cường giả, năng lực chưa từng biên hải cùng đại hoang bên trong tìm thấy quần minh tung tích sao? Khó nói à, thanh ý lão giả nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó nói, vô biên hải cùng đại hoang quá mức rộng lớn, lại quỷ bí dị thường, giả sử quần minh dương nghiệt một lòng ẩn nút, cho dù giới chủ thì khó tìm tung tích. Dừng lại một chút, hắn tiếp lấy lời nói xoay chuyển, chẳng qua đã là Vũ Vân lâu vị kia tổng đại chủ tự mình dẫn đầu, nghĩ đến là có rồi mấy phần mặt mày, bằng không quả quyết sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Chỉ hy vọng như thế đi, nam tử trung niên mặt lộ lo lắng nói, chỉ mong lão tổ tông năng lực mau mau trở về, cũng tốt mang gia tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Chính vào hai cha con nói chuyện thời khắc, lại đột có một tên khách không mời mà đến thăm. Lão bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa nhìn thấy mặt, thanh y lão giả sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, hờ hững nói, Tây môn đồng khánh, ngươi là chuyên đến bỏ đá xuống giếng sao? Ngươi tới mỉm cười, Đông Phương Phụ Diêu, ngươi tấm này mặt thối vẫn là trước sau như một khó coi, nếu có thể quanh co một ít, cũng không trở thành bị Thiên Sơn đại nhân đả thương. Nói xong chưa? Thanh y lão giả nhìn nho áo nam tử một chút, hợp nhất, tiễn khách. Đúng, hắn đúng Tây môn đồng khánh càng là hơn không có sắc mặt tốt, không chút khách khí vung tay lên, Tây môn gia chủ, mời đi. Nhưng mà Tây môn đồng khánh cũng không có mảy may rời đi ý nghĩa, ngược lại ra mặt dày trực tiếp đi tới thanh ý lão giả bên cạnh cái kia thanh trên ghế ngồi xuống. Đông Phương gia chủ, chúng ta hai nhà tất nhiên có chút thù hận, nhưng cũng không cần bất cận nhân tình như thế đi, lão phu này đến nhưng là muốn tiễn các ngươi một hồi tạo hóa. Thanh ý lão giả không nhịn được nói, ngươi rốt cục nghĩ náo cái gì yêu? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nói cái gì tiễn một hồi tạo hóa, vì Đông Phương phủ Diêu đúng vị này mình tranh ám đấu nhiều năm đối thủ cũng hiểu rõ, tất không thể nào có chuyện tốt. Tây môn đồng khánh ý vị thâm trường nói, Thiên Sơn đại nhân nắm ta cho các ngươi chuyển lời. Nói lão nhân gia ông ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng điều kiện tiên quyết là Đông Phương thế gia năng lực đều dấn thân vào dưới trướng hắn. Đông Phương Phù Diêu nhạy bén bắt được câu nói này mấu chốt, dấn thân vào hắn dưới trướng, cũng không phải dấn thân vào Vũ Vân lâu, cái này vô cùng ý vị sâu xa rồi. Chẳng qua bất kể như thế nào, hắn cũng không đáp ứng. Ngươi trở về nói cho hắn biết, ta Đông Phương thế gia tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, hắn nghĩ bất kể muốn như thế nào, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Ồ, nói như vậy đến, vậy nếu không có chỗ giảng hòa rồi. Nghe được Đông Phương Phù Diêu đáp lại, Tây môn đồng khánh cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn tại mở miệng trước đó cũng đã nghĩ tới. Chẳng qua cái này cũng vừa vặn làm thỏa mãn ý của hắn. Gió Đông Phù Diêu, ngươi có biết Thiên Sơn giới chủ từng cùng ta hứa hẹn, giả sử Đông Phương thế gia có biến cho nên, hắn trăm ngàn vạn năm cái bệ liền đều thuộc về ta xử trí. Đông Phương Phù Diêu hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có gan liền tới lấy, vẫn đúng là cho là ta Đông Phương thế gia ai cũng năng lực đến giẫm một cước hay sao? Tây môn đồng khánh đáp ý cười quá dị, đã như vậy, vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Hắn phủi tay, người tới. Dứt lời, mấy chục đạo bóng người sôi nổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đông Phương gia phụ tử trước mặt, đều là thần giai tu sĩ, thậm chí không thiếu có thần ba. Vũ Vân lâu hắc sát bạch sát liền ở trong đó. Kia thân mang một bộ đồ đen lão giả nói, "Đông Phương phủ Diêu, nhà ta lão chủ nhân đã cho ngươi cơ hội, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi là vào bằng cách nào?" Đông Phương hợp nhất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện mọi người. Nếu nói Tây môn đồng khánh còn có bằng vào tu vi chui vào lỡ như có thể, kia những người khác lại là chuyện gì xảy ra, lẽ nào gặp quỷ không thành? Phải biết, từ phụ thân bị đánh thương sau đó, trong phủ phòng ngự đại trận thế nhưng luôn luôn toàn diện vận hành. Tự nhiên là có người thức thời thả chúng ta đi vào. Hắc Sát đắc ý cười lấy đưa tay bung lên, lập tức liền có một lão giả từ trong đám người đi ra. Nhị trưởng lão, Đông Phương Thanh, lại là ngươi. Hai cha con đều là kinh hãi, nhất là Đông Phương Phủ Diêu, tại muôn phần khiếp sợ đồng thời, còn có trong lồng ngực khó mà áp chế chấn nộ. Cường ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi, đúng ngươi bị thác trách nhiệm, ngươi vì sao muốn phản bội gia tộc? Đông Phương Phủ Diêu trợn mắt nhìn chất vấn. Nhưng mà cái kia tên là Đông Phương Thanh lão giả lại là cười lạnh nói, phản bội. Ta chỉ là muốn cầm lại vốn nên thuộc về ta tất cả thôi. Tiền nhiệm gia chủ chính là cha ta, vị này gia chủ liền chuyện đương nhiên là ta, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi. Vô liêm sỉ. Đông Phương Phù Diêu cả giận nói, vị trí gia chủ vốn là luôn luôn ra ngoài dòng chính, phụ thân ngươi Nghĩa Sơn công là bởi vì năng lực lỗi lạc, mới phá lệ cầm cố một nhiệm kỳ gia chủ, ngươi thế nào tư cách? Hú hồ, nếu không phải trong tộc nhớ tới Nghĩa Sơn công chi công tích, ngươi lại có thể nào lên làm này nhị trưởng lão? Thấy phân rõ phải trái dạng chẳng qua, Đông Phương Thanh thẹn quá hóa giận, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, dù sao chỉ cần giải quyết ngươi, này vị trí gia chủ còn phải rơi tay ta. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Hắc Sát Bạch Sát, nhị vị đại nhân, như là lúc trước nói, chỉ cần ngài có thể giúp ta đoạt lại vị trí gia chủ, về sau Đông Phương thế gia đem mặc cho phân công, tuyệt không hai lời. Đó là tự nhiên, Hắc Sát tiếp lấy tăng thêm một câu cảnh cáo, chẳng qua cảnh cáo nói phía trước một bên, giả sử ngươi lên làm gia chủ sau đó không đến, vậy chúng ta sao tiễn ngươi đi lên, có thể sao đem ngươi rơi xuống. Đông Phương Thanh phẩm tính tiên tâm thành không ai không biết, nổi danh lật lọng, không nói đạo nghĩa, lại lòng tham không đáy, Hắc Sát không thể không trước gõ một cái. Không dám, không dám, Hắc Sát đại nhân ngài quá lo lắng. Sau đó, Đông Phương Phù Diêu bởi vì trọng thương chưa lành, thực lực không còn một nửa, cho nên không có mấy hiệp liền bị Tây Môn Đồng Khánh cùng một đám thần tam cường giả hợp lực trị ở, mà Đông Phương hợp nhất tu vi hãy còn chưa đến thần tam, tự nhiên càng không phải là đối thủ, cũng bị bắt giữ. Ngay tại lúc Đông Phương Thanh muốn đem này hai cha con tại chỗ chém giết, Vĩnh Viễn trừ hậu hoạn thời điểm, lại đột nhiên có người báo lại, nhị trưởng lão vừa mới nhận được tin tức, Đông Phương Ngạo Thiên cùng Đông Phương Ngạo Tình huynh muội theo Táng Thần Sơn bên trên xuống tới rồi, đang chạy về Thiên Tâm Thành trên đường. Nghe nói là chuyến này thu hoạch tương đối khá. Ồ. Đông Phương Thanh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói như vậy đến, ngược lại không ngại trước tiên có thể lưu bọn hắn một mạng, cố gắng còn có thể có chút ngoại ý muốn thu hoạch. Chương 1695, phong tỏa thông tin chương 1695, phong tỏa thông tin bên kia. Theo càng tiếp cận Thiên Tâm Thành, Đông Phương Ngạo Thiên sắc mặt thì càng ngưng trọng thêm, trong lòng lo lắng càng đậm. Căn cứ cho Tây Môn tiếp siêu hồn lấy được thông tin, ngày đó Vũ Vân lâu cùng Tây Môn thế gia vòng vây Tôn Tiểu Không Tử cùng với Lương Nhạc một nhà ba người lúc, tổ phụ từng cố gắng âm thầm ra tay điểm hộ. Sao liệu bị Tiên Sơn giới chủ phát giác, dậy rồi xung đột, cuối cùng là không địch lại cho đánh thành trọng thương. Lúc này, một tay dựng vào rồi bờ vai của hắn. Ngạo Thiên huynh yên tâm, ngày đó lệnh tổ cha xuất thủ cứu giúp tri ân ta đã ghi tạc trong lòng, lần này trở về, nhất định phải gọi kia cái gì chó má giới chủ trả giá đắt. Tôn Tiểu Không trịnh trọng được nói. Ngày đó Thẩm Hồng tự dưng nổi lên, khiến cho hắn thân ham trùng đây, Thiên Tâm Thành các phương đều sống chết mặc bay, không thấy một người ra đây nói câu công đạo, nhưng hắn cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc Vũ Vân lâu cường đại để người kính nhi biết chi, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Có thể chính là dưới loại tình huống này, Đông Phương thế gia lại cam coi trời bằng vùng, âm thầm ra tay giúp đỡ, tình này này nghĩa, tuyệt đối không thể cố phụ. Đông Phương Ngạo Thiên quay đầu lại, miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười khó coi, cảm kích nói, đa tạ. Đông Phương Phi nhất lo lắng nói, Diễm đại nhân, chúng ta trước đây có chút trì hoãn, chạy về Thiên Tâm Thành thời gian khẳng định không bằng những người khác sớm. Giả sử Thiên Sơn giới chủ bên ấy nhận được tiếng gió, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với phụ thân bọn hắn bất lợi. Đông Phương thế gia thực lực không yếu, mặc dù kém xa Vũ Vân lâu như vậy siêu nhiên, nhưng ở Thiên Tâm Thành tứ đại thế gia bên trong cũng đã mơ hồ đi tại rồi phía trước. Thiên Sơn giới chủ đương nhiên sẽ không bỏ mặc Đông Phương thế gia cùng cường thế trở về Tôn Tiểu Không liên thủ. Cái khác nhìn chằm chằm các phương, cùng với bên trong gia tộc những phái hệ khác, nói không chính xác cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ đúng phụ thân nổi lên. Đông Phương Quy Nhất thở dài, vì Diễm đại nhân ngài thông tin câu chuyện thật, ta ngược lại thật ra không sợ Thiên Sơn giới chủ bọn hắn đem phụ thân khống chế làm áp chế, liền sợ bọn hắn cá chết lưới rách a. Có thể nghe được này, Hỏa Tam lại chỉ là đã tinh trước cười một tiếng, Phong Kinh Vân đảm nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không đạt được bất cứ tin tức gì. Cái này, tại Hỏa Tam một đoàn người còn đang ở vội vàng đi đường thời điểm, lòng chỉ muốn về Thiên Tâm Thành chúng tu sĩ, nhanh nhất đám kia đã vào thành về đến đại bản doanh. Có thể kỳ quái là, trên mặt của mỗi người lại cũng treo lấy không có sai biệt vẻ hoảng sợ, phảng phất là chịu nào đó kinh hãi, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Ngay cả Thiên Tâm Thành bên trong lừng lẫy nổi danh Bắc Minh Song Hùng lão nhị, Bắc Minh thế gia gia chủ đương thời chi thứ tử Bắc Minh Đao cũng không ngoại lệ. Thật là đáng sợ. Nữ tử kia rốt cuộc là ai? Từ trên người nàng lại có thể cảm giác được một loại không kém hơn lão tổ tông uy áp, có thể sát lực còn muốn càng mạnh. Bắc Minh Đao bưng lên chén nước trà, dù uống xong một ngụm an ủi một chút, có thể loại đó xâm nhập thần hồn sợ hãi lại làm cho hắn tay run rẩy không ngừng, vậy ra hơn phân nửa. Giờ phút này, dù hắn thần nhị đỉnh phong cao thâm tu vi, dù hắn tôi luyện trên vạn năm tâm cảnh, lại cũng vô dụng, khó mà tự kiềm chế. Nhị đệ, ngươi làm sao? Là lần này Táng Thần Sơn hành trình đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới đi vào căn phòng, cùng Bắc Minh Đao có 7-8 phần tương tự nam tử trung niên đã nhận ra như vậy dị thường biểu hiện, nhịn không được hỏi. Bắc Minh Đao lộc cộc liên tiếp nuốt xuống mấy ngụm lớn nước trà, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, sắc mặt khó coi nói, đại ca ngài cái gì cũng đừng hỏi nữa, nếu không gia tộc sợ là muốn chọc đại họa chuyện. Nghĩa là gì? Người tới khẽ giật mình. Bắc Minh Đao cười khổ lắc đầu, không nói gì. Trên đường trở về, hắn bị một nữ tử ngăn lại, yêu cầu hắn sau khi trở về cái gì cũng không cần nói, nếu không thì lật ngược Bắc Minh thế gia. Nguyên bản hắn không những không tin, ngược lại còn chấn nộ, muốn động thủ, nhưng khi hắn cảm nhận được đối phương mơ hồ phóng thích ra ti lọn uy áp lúc, liền cho không thể không tin rồi. Đây tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật giới chủ cường giả, thậm chí còn tại trong tộc vị lao tổ tông kia phía trên. Nhưng mà càng làm cho hắn không hiểu chuyện, kia nữ tử váy trắng, Bắc Minh thế gia trước đây thì có tình báo tương quan, lúc đó cũng bất quá là có thể bằng vào cựu giai tu vi thi thần, thiên phú không tồi hậu bối nhân tài kiệt xuất. Sao vào Táng Thần Sơn một chuyến là được giới chủ? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người tới vốn còn muốn hỏi tới một hai, có thể há to miệng lại muốn nói lại thôi, nghĩ đến nhị đệ tất nhiên là đụng tới đại sự, nếu không không đến mức thất thố như vậy. Cho dù hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả, vẫn là chờ phụ thân sau khi xuất quan lại bàn bạc kỹ hơn đi. Thì như vậy, hai huynh đệ im lặng chỗ chi, hồi lâu không nói gì, mãi đến khi có người báo lại, khởi bẩm đại gia nhị gia, Đông Phương thế gia nhị trưởng lão Đông Phương Thanh cầu kiến. Nghe vậy, Bắc Minh huynh đệ đều là những mày, nhìn nhau nhìn, hắn tới làm gì? Bắc Minh đại gia hơi suy nghĩ một chút, mà lần sau khoát tay phân phó nói, đi mời hắn vào. Đúng. Đợi cho người làm trong nhà rời đi. Bắc Minh Đao nghi ngờ nói, đại ca, lão gia hỏa này sao lại tới đây? Chúng ta cùng Đông Phương thế gia tuy có giao tình nhưng cũng có hạn, không biết hắn lúc này tới trước là có mục đích gì. Mặc kệ hắn này đến vì sao, tiên tiến thấy một lần lại nói. Bắc Minh đại gia trầm ngâm nói, gần đây nghe nói Đông Phương thế gia cũng không yên ổn, Đông Phương phủ Diêu tựa hồ là bị Thiên Sơn giới chủ đả thương, cả tộc trên dưới đã gặp đến rồi Vũ Vân lâu toàn diện chèn ép. Lại có việc này. Bắc Minh Đao cả kinh nói, lão gia hỏa này lúc này đến, sẽ không phải nghĩ liên hợp chúng ta đối phó Vũ Vân lâu đi, đúng là điên. Bắc Minh đại gia lắc lắc đầu nói, kia ngược lại không đến nỗi. Đông Phương Thanh lão gia hỏa này từ trước đến giờ tiết mệnh hung ác, mà cùng Vũ Vân lâu cứng đối cứng không khác nào muốn chết, hắn bạn sẽ không như thế. Hắn này đến nên có mưu đồ khác. Ít khi, một tên hốc mắt hăm sâu, xương gò má nhô lên, mùi gừng, xúc có một túm hoa dâm trọm râu dê cao gầy lão giả cười lớn đi đến. "Hai vị hiền điệt, đã lâu không gặp a, ha ha ha." Đông Phương Thanh vừa đến đã trước lôi kéo làm quen. Bắc Minh huynh đệ đối với cái này xưng hô tuy có khó chịu, nhưng dựa theo bối phận mà nói đúng là như thế, bọn hắn cũng không thể không nhẫn mại tính tình tiếp nhận. "Thanh trưởng lão." Hai huynh đệ chắp tay. Bắc Minh đại gia đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Thanh trưởng lão hôm nay sao có thời gian rồi đến phủ rồi, thế nhưng đúng huynh đệ chúng ta hai người có cái gì chỉ giáo?" Đông Phương Thanh cười ha ha, "Kiếm hiền điệt nói bừa, ta cái lao già hậm hẹm năng lực có gì chỉ giáo, thỉnh giáo ngược lại là thật sự có chút ít." Bắc Minh huynh đệ hai người nhìn nhau, trao đổi cái ánh mắt, tiếp theo Bắc Minh đại gia cười bồi nói, "Thanh trưởng lão quá khiêm lượng, cứ nói đừng ngại." Đông Phương Thanh nhìn về phía Bắc Minh Dao, do dự một lát mới mở miệng, "Kỳ thực lão phu là nghĩ hỏi một chút, liên quan tới ta đứa cháu kia cùng cháu trai sự tình. Bọn hắn cũng đi Táng Thần Sơn, nhưng vì sao đến bây giờ cũng chưa trở lại?" Chương 1696, về đến Thiên Tâm Thành. Chương 1696, về đến Thiên Tâm Thành cũng không lâu lắm, Đông Phương Thanh thì theo Tây Môn Thế Gia phủ đệ mặt đen lên nhận ra. Cái gì đều không có hỏi. Bắc Minh Dao tựa hồ là có cái gì đại hủy kỵ bình thường, đối với bất luận cái gì liên quan đến lần này đi Táng Thần Sơn sự tình cũng không hề đề cập tới. Dù là Đông Phương Thanh bắt hết bóc, quanh qua hỏi tới, thậm chí bấu víu quan hệ làm lợi dụ và đạo lý đối nhân xử thế toàn bộ dùng tới, nhưng đến đầu đến vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Này không khỏi sợ ngươi tới trước tìm hiểu thông tin, Đông Phương nhị trưởng lao trong lòng khó chịu. Mà nó, Bác Minh Đao cái thằng này cũng quá là vô lễ, lão phu nói thế nào đều là trưởng bối của hắn, lại không có nói mấy câu liền đem lão phu đuổi ra ngoài rồi. Còn nói cái gì chuyến này đường xá xa xôi, tâm lực lao lực quá độ, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đường đường thần giai tu sĩ, chưa qua đại chiến, cũng chưa từng bị thương, chỉ là đi đường thì tâm lực lao lực quá độ. Ngươi sợ là một thân tu vi cũng đến cầu trong bụng. Đông Phương Thanh nhịn không được ở trong lòng mắng. Từ nhỏ đến già quen thuộc được lợi tại phụ thân dư vi che lấp, hắn bất kể đi đâu đều sẽ bị người trở lên tân chi lễ đối đãi, khi nào luân lạc tới cái mông đều không có ngồi vững vàng liền bị người đuổi ra ngoài trình độ. Hơn nữa còn là nhường hai tên tiểu bối vừa dô vừa lượt thì đưa khách, là thật có chút căm tức. Mấu chốt hắn muốn biết thông tin còn một chút cũng không hỏi ra đến, không công đem ra mặt cười đến cứng ngắc. Đông Phương Thanh điều chỉnh hồi lâu, trong lòng không biết đem Bắc Minh kiếm, Bắc Minh đao huynh đệ thậm chí Bắc Minh thế gia đều mắng bao nhiêu lần, thật không dễ dàng mới thuận khẩu khí kia. Có thể không thu được Táng Thần Sơn phương hướng thông tin trong lòng của hắn lại không đáy, thế là một phen châm trước sau đó liền tiếp lấy đi Nam Cung Thế Gia. Kết quả ra đây mặt càng đen hơn. Làm quan thai tới chậm một đoàn người vừa mới tiến hành, lập tức liền khiến cho trong bóng tối rất nhiều người chú ý chỉ vì lúc trước từng dẫn hạ thiên kiếp, quanh sát rồi vụ vân lâu rất nhiều thần giai cường giả sát tinh lại quay về rồi, trong thành thế lực khắp nơi ai thấy vậy không hoảng hốt. Lỡ như tiểu tổ tông này ý nghĩ nóng lên lại làm ra cái càng lớn, kia tất cả Thiên Tâm Thành đều phải chơi xong. Tiểu tử này là thật là có can đảm à, giết vụ vân lâu nhiều người như vậy, hắn lại còn dám quay về. Thật chẳng lẽ có phải không sợ chết không thành? Chẳng qua người ta xác thực cũng có chút tẩy bảo, liền lần trước uy thế như vậy tiên tiếp, dù là vụ vân lâu cũng không thể không kiên kỵ ba phần. Ừm. Cái kia tên là Diễm Cường giả bí ẩn vì sao không thấy, hắn không phải cùng Đông Phương Thế Gia người cùng nhau vào Táng Thần Sơn sao? Cái kia đạo lữ thì không tại. Còn có thể vì sao, Táng Thành là gấp ở bên trong rồi thôi, nhìn tới hắn trung quy là vì mình vương vọng cùng tự đại bỏ ra đại giới. Đúng vậy à, kia Táng Thần Sơn ngay cả giới chủ đại năng cũng không dám kinh thường, tính nhi viễn trì, cái kia lô mãng vào trong vì sao lại có kết quả tốt? Chính là có chút đáng tiếc, hôm nay thiên hạ tiêu diệt toàn bộ của Minh Dương Nghiệt, chính là lúc dùng người a. Đang như thế trước mắt bao người, Thiên Tâm Thành bên trong tuần tự vào hai đám người. Phía trước là Tôn Tiểu Không cùng Đông Phương Quý Nhất cùng với một đôi nhi nữ, còn có Bắc Minh đỉnh Nam Cung Kính hai người, về phần Đông Phương Thế Gia lần này leo núi hành trình phái ra tử sĩ thì đều đã không thấy. Phía sau thì là Vụ Vân Lâu Tam đại trưởng lão cùng với Thẩm Yến Thẩm Túy chủ tớ hai người, còn có một tên không biết thân phận người thanh niên thì ở trong đó. Thật không nghĩ tới kia Thẩm Trường Không sẽ cùng Quần Minh thông đồng cùng nhau, loại kia kinh tài tuyệt diễm người, như thế nào tự cam đoạ lạc. Được như thế cậu thả chuyện xấu xa, là thật để người không nghĩ ra. Hắn nhưng là Vụ Vân Lâu một phương tổng chấp à, trừ ra vị kia nhiều năm không xuất thế tổng đà chủ, tất cả thiên thịnh giới vực Vụ Vân Lâu liền không ai trên hắn bên cạnh, hắn cái này lại tội gì khổ như thế chứ. Rất nhiều người đối với Thẩm Trường Không phản bội tỏ vẻ không hiểu, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tiếc hận. Tất nhiên thì có người cho rằng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc người dục vọng là vô hạn, giả sử của Minh bên ấy thật có thể cho ra đầy đủ phân lượng lợi ích, Thẩm Trường Không phản bội liền không phải là không được. Bây giờ Vụ Vân Lâu Tam đại trưởng lão đã xem Thẩm Trường Không thương yêu nhất tiểu nhi tử bắt hồi, nghĩ đến hắn phản bội bí mật không lâu liền sẽ bị bóc trần rồi. Không đếm xỉa đến trung quanh xì xào bàn tán, Tôn Tiểu Không cùng Bắc Minh đỉnh Nam Cung Kính chia ra về sau, liền đi theo Đông Phương Quý Nhất đám người trực tiếp tiến đến Đông Phương Thế Gia. Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh từ lâu điều chỉnh tốt sắc mặt, ở trước cửa phủ chờ đến lúc đó. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tôn Tiểu Không thì cùng nhau lúc, bộ kia làm bộ ra tới nụ cười rõ ràng trì trệ, toàn thân trên dưới, mồ hôi lạnh đống chốc thì xuất hiện. "Thế, sao đem này sát tinh thì mang về? Này nếu không cẩn thận chọc hắn phát yêu, chỉ sợ sẽ cho cả gia tộc thu nhận tai họa ngập đầu, được nghĩ cách ứng đối mới là." Đông Phương Thanh cũng không muốn thật không dễ dàng mới đưa vị trí gia chủ cấp được trong tay, kết quả cái mông còn chưa ngồi vững vàng trước hết bị lôi cho bổ xuống quá sức. "Quy Nhất Hiền Điệt, các ngươi quay về rồi." Hắn cười rạng rỡ tiến ra đón. "Nhị trưởng lão." Đông Phương Quy Nhất đầu tiên là đơn giản lên tiếng chào, sau đó liền gấp không thể chờ mà hỏi, "Nhị trưởng lão, nghe nói cha ta chịu chút ít thương, bây giờ thế nào?" Hắn bên cạnh, Đông Phương Ngạo Thiên cùng Đông Phương Ngạo Tỉnh cũng đều là nét mặt căng thẳng, mặt lộ lo lắng. "Cái này Đông Phương Thanh ngây ngẩn cả người, trong lòng khó hiểu Đông Phương Quý nhất là từ đâu nghe được tiếng gió, không phải phong tỏa tin tức sao? Đông Phương Thanh vô thức liếc nhìn Tôn Tiểu Không một cái, sau đó mới hàm hàm hồ hồ nói: "Ách, gia chủ hắn không sao, chẳng qua một chút vết thương nhỏ thôi, đã khống chế được." Tiếp lấy hắn vội vàng nói sang chuyện khác: "Quý nhất hiền điện, không biết chuyến này nhưng có thu hoạch." Đông Phương Quý nhất tâm tư không ở chỗ này, liền thuận miệng ứng phó nói: "Tạm được, coi như là được chút ít cơ duyên." Đông Phương Thanh không kịp chờ đợi nói: "Khoái, khoái lấy ra cho ta nhìn một cái." Hắn chú ý tới Đông Phương Ngạo Tiên cùng Đông Phương Ngạo Tình hai huynh muội tu vi to lớn tăng lên. Cái trước đã đạt cửu giai tuyệt điên, khoảng cách thần giai cũng bất quá chỉ kém cơ hội, mà cái sau càng là hơn theo trực tiếp theo mới vào cửu giai nhảy vọt đến cửu giai hậu kỳ. Này không phải được chút ít cơ duyên, rõ ràng là được cơ duyên to lớn mới đúng. Gặp hắn bộ này biểu hiện, Đông Phương Quý nhất nhíu mày, trong lòng khó chịu, nhị trưởng lão, về tình về lý, ngài đều không nên trước dẫn ta đi gặp qua phụ thân sao, vì sao nóng vội nơi này? Nghe vậy, Đông Phương Thanh lúc này mới phát giác chính mình thất thố, chê cười nói: "Hiền điện chớ trách, ta cái này dẫn ngươi đi thấy gia chủ." Ha ha ha. Sau đó Đông Phương Thanh đem Đông Phương Quý nhất mấy người dẫn tới rồi phủ trung tiểu thế giới yên lặng một góc. "Nhị trưởng lão, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì?" "Cha ta đâu?" Đông Phương Quý nhất khó hiểu cha hỏi, đồng thời trong lòng đột nhiên sinh ra loại dự cảm xấu. "Đương nhiên là mang ngươi tiên kiến mấy cái lao bằng hữu." Dứt lời, Đông Phương Thanh vội vàng bước ra thối lui, cùng Đông Phương Quý nhất mấy người kéo dài khoảng cách. Tất nhiên càng là hơn muốn cách này sẽ dẫn động thiên lôi sát tinh xa một chút. "Lao bằng hữu." Còn không đợi Đông Phương Quý nhất phản ứng, liền có một đợt chia ra người mặc áo đen áo trắng hai tên lão giả cầm đầu nhân mã xông tới. "Đông Phương đại thiếu gia, không ngờ rằng chúng ta sẽ ở này gặp mặt đi." Hắc Y lão giả cười nói, Đông Phương Quý nhất đôi mắt hơi khép, "Hắc sát bạch sát, các ngươi sao ở đây?" Chương 1697, cá trong chậu. Chương 1697, cá trong chậu, chúng ta sao tại đây? Hắc sát trong giọng nói mang theo trêu tức chi vị, ý vị thâm trường nói, "Tự nhiên là các ngươi Đông Phương thế gia gia chủ đương thời chủ động mời chúng ta tới, mời chúng ta đến giúp hắn bài trừ gian định, ha ha." "Hoang đường." Đông Phương Quý nhất hừ lạnh nói, "Hai người các ngươi tất nhiên tại Vũ Vân lâu có chút địa vị, nhưng ta nghĩ còn chưa tư cách nhường phụ thân như vậy đối đãi." "Hỗn hổ, ta nhà của Đông Phương thế gia chuyện từ trước đến giờ cũng không để cho tại ngoại nhân nhúng tay, từ xưa chính là như thế, Vũ Vân lâu tất nhiên cũng không ngoại lệ." Đông Phương Quý nhất trợn mắt nhìn, quát hỏi, nói, "Các ngươi đến cùng là thế nào trà trộn vào trong phủ này, đến lại có mục đích gì?" Sớm tại quay về trước đó, hắn liền biết được phụ thân bị Thiên Sơn giới chủ đả thương thông tin, đương nhiên sẽ không đúng hắn hai cái này lão bộ có cái gì tốt sắc mặt. Có thể đối mặt Đông Phương Quý nhất như thế không chút khách khí chất vấn, Hắc Sát nhưng cũng không buồn, thậm chí trên mặt trêu tức tăng thêm rồi mấy phần, "Trêu bữa, ai nói nhà của Đông Phương thế gia chủ thì nhất định là phụ thân ngươi?" Nghe vậy, Đông Phương Quý nhất trong lòng không khỏi siết chặt, lời này của ngươi là có ý gì? "Đương nhiên là nói này vị trí gia chủ lẽ ra có năng giả cư chi." Một bên Đông Phương Thanh không kịp chờ đợi cấp lời nói đầu nói. Đông Phương phủ Diêu Thông thái giận, không biết biến báo, không biết thời thế, đã sớm nên lui ra đến rồi, nếu không sớm muộn liên lụy cả gia tộc. "Im ngay." Đông Phương Quý nhất quát, "Ngươi lại có tư cách gì chỉ trích cha ta? Năm đó Nghĩa Sơn gia chủ là bực nào kinh diễm người đời, hào khí bừng mây, như thế nào sinh ra ngươi dạng này ăn cây táo rào cây sùng, dẫn sói vào nhà mặt hàng?" Lời nói ở đây, Đông Phương Thanh cũng là hai mắt trở nên đỏ bừng, năm đó vị trí gia chủ vừa rơi vào này lao tặc chi thủ, vậy hắn nên trực tiếp chuyển cho ta. Vì sao kết quả lại muốn chắp tay nhường cho người? Ta nhìn hắn mới là cái đó lớn nhất, ngu xuẩn nhất cổ hủ hạng người. "Ngươi?" Đông Phương Quý nhất khó thở nghẹn lời, hắn nghĩ tới Đông Phương Thanh lại không có thuốc nào cứu được đến rồi loại tình trạng này, ngay cả cha mình cũng không dung tha. Đông Phương Thanh quát, "Đông Phương Quý nhất, thức thời thì nhanh chóng đem lần này Táng Thần Sơn hành trình thu hoạch giao cho bạn trong tay gia chủ. Bằng không không riêng gì ngươi, ngươi này một đôi nhi nữ, còn có Đông Phương phủ Diêu lão giả kia, cùng với Đông Phương hợp nhất, đều phải một đạo chết không có chỗ chôn." Đến nơi này, Đông Phương Quý nhất trong lòng đã lại không hy vọng xa vời, chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, "Tiểu Không đại nhân, vậy liền theo lời ngài đến đây đi." Kỳ thực sớm tại quay về trước đó, hắn liền đã lớn gây nên đoán được rồi loại kết quả này, phụ thân bị thương, vốn là ngao ngoe muốn động Đông Phương Thanh tất nhiên sẽ thừa cơ náo yêu. Thế nhưng không ngờ tới hắn lại điên cuồng như vậy, trực tiếp thông đồng ngoại nhân cướp đoạt gia chủ. Hắn vốn định nể tình Nghĩa Sơn công trên mặt mũi, cho hắn con bất hiếu chừa chút đường sống, nhưng hiện tại xem ra dường như không nhất thiết phải thế rồi. Tôn Tiểu Không tiến lên một bước, tiện tay theo trong thai rút ra một cái kim châm, sau đó đột nhiên hóa thành tề mi côn, "Ta nói sớm rồi không cần cho bọn hắn cơ hội, ngươi còn không nghe, này cũng tốt, không công sinh đầy bụng tức giận." Chỉ thấy cái kia thân hình hơi có vẻ thon gầy người thiếu niên nhấc côn đối diện trước mọi người một chỉ, không khách khí chút nào nói, "Các ngươi cái đó tới trước chịu chết." Thấy thế, Đông Phương Thanh đám người đầu tiên là sửng sở, yên lặng một lát sau, tất cả đều cười vang lên tiếng. "Tiểu tử này sợ là ngốc hả? Chỉ là bắt giai tu vi cũng dám cùng chúng ta tiêu gạo. Lần trước là không có nghĩ đến hắn năng lực đưa tới thiên kiếp, lúc này mới không có phòng bị phía dưới bị thiệt lớn, ta cũng không tin kia tà môn thủ đoạn hắn còn có thể làm ra. Cho dù thật có thể sử dụng ra thì không cho hắn cơ hội, một khi thấy hắn có chút dị động, lập tức trấn sát. Ở đây chúng tu sĩ mặc dù cũng đúng Tôn Tiểu Không thiên kiếp rất kiêng kỵ, nhưng lại cũng không tin tưởng hắn lấy ra loại kia đại sát chiêu không cần thời gian chuẩn bị. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, bằng vào khác biệt trời vực tu vi ưu thế liền có thể trước giờ phát giác, cũng đem nó bóp chết tại trong trứng nước." Đông Phương Thanh càng là hơn cười khẩy, hừ lạnh nói, "Tiểu tặc, chớ có quên rồi đây là địa phương nào. Vừa rồi bản gia chủ đã trận lên phong cấm phủ đệ, ngăn cách cùng ngoại giới thiên cơ, nhìn xem ngươi còn thế nào đưa tới thiết tiếp. Bây giờ ngươi đã là cá trong chậu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." "Cá trong chậu?" Tôn Tiểu Không không nhịn được cười, nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn Đông Phương Thanh, ta nhìn xem các ngươi quả thật tượng một đám lao ba ba. Dứt lời, hắn trực tiếp ra tay. Trong chớp mắt, một đạo tàn ảnh thoáng hiện đến Đông Phương Thanh trước mặt, bạo khởi một côn đem hắn đầu lâu đánh nổ, thần hồn cũng bị vây sát. Gặp tình hình này, mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Cái này làm sao có khả năng? Đông Phương Thanh thế nhưng hàng thật giá thật thần tam đại tu, như thế nào chết tại đây người trẻ tuổi côn hạ? Hắn không phải chỉ có chỉ là bát giai tu vi sao? Ta rõ ràng còn nhớ hắn lần trước đánh với Thẩm Hồng một trận đều có chút phí sức a. Tôn Tiểu Không mỉm cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, những lời này lẽ nào các ngươi đều không có nghe qua sao? Đang khi nói chuyện, Tôn Tiểu Không trốn thoát tu vi ngụy trang, khí tức một bước lên trời. A, thần đạo đỉnh phong. Hắc sát bạch sát lập tức quá sợ hãi. Lẽ nào tiểu tử này lúc trước là che giấu tu vi? Trong lòng hai người đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại rất nhanh cũng phủ định rồi. Vì trước mặt người thiếu niên tính tình, lúc trước phàm là có một thần tam tu vi hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị đánh phát, chỉ sợ đều phải trực tiếp giết đến tận cửa đi. Kia giải thích duy nhất chính là, hắn trên Táng Thần Sơn được cái cơ duyên to lớn, cũng cho tiểu gia chết đi. Hắc sát bạch sát ngây người thời khắc, Tôn Tiểu Không khí thế hung hăng một côn đã quét ngang mà đến. Hai cái vị này rốt cuộc cũng có thần tam tu vi, bằng vào huyền diệu thân pháp, còn có thể tránh thoát Tôn Tiểu Không bèn bèn ra nhục thân lực lượng tùy tính một kích. Có thể những người khác thì không có như vậy may mắn. Mấy cái vụ Vân Lâu thần giai tu sĩ bị như ý định hải châm quét chúng, cả người trực tiếp nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe, hải cốt không còn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Có ai có thể nghĩ tới, áp đảo chúng sinh, đủ để cho chư thiên vạn tộc ức vạn vạn sinh linh ngưỡng mộ đường đường thần giai, tại đây lại như cùng có giác bị thu gạt. Tại tuyệt đối là thực lực trước mặt, tất cả thần thông huyền pháp đã mất ý nghĩa, mặc cho bọn hắn toàn lực ứng phó, át chủ bài ra hết, thậm chí mọi người liên thủ, nhưng cũng không ngăn nổi kia không hề sức tưởng tượng một côn chi bi. Chẳng qua trong chốc lát, một đám thần giai tu sĩ đã bị Tôn Tiểu Không giết, chỉ còn lại Hắc Sát Bạch Sát hai người. Thậm chí làm được chỉ giết người, chung quanh đình đài lầu tạ, phòng tường viện xá, ngay cả hoa hoa thảo thảo cũng bình yên vô sự, điều gãy côn trùng kêu vang cũng không từng quấy nhiễu. Bởi vậy đủ năng lực nhìn ra Tôn Tiểu Không trận chiến này chi thành thạo điêu luyện. Hai cái lao cẩu, nghe nói các ngươi nối giáo cho rằng, ngày bình thường không làm thiếu nhằm vào Thẩm Minh sự tình, hôm nay ta liền trước giúp hắn thu chút lợi tức. Tôn Tiểu Không một côn đệ xuống, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm ở giữa, Hắc Sát Bạch Sát hai cái đùi đều đã bị ngắt lời. Kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu thì không muốn lấy hai người tính mệnh, bằng không thì cũng sẽ không lưu đến bây giờ, chỉ là dự định đánh cho tàn phế mang về, giao cho Thẩm Yến chút giận. Dừng tay. Hắc Sát cố nén hai chân kịch liệt đau nhức, mở miệng uy hiếp, chớ có quên rồi Đông Phương Phủ Diêu còn trên tay chúng ta, thả chúng ta đi, bằng không hắn lập tức liền được mất mạng. Ngại quá, hiện tại đã không có ở đây. Một bên đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, dẫn tới Hắc Sát Bạch Sát quay đầu nhìn lại. Mắt thấy kia mấy thân ảnh, nhất là trong đó kia làm bọn hắn sợ hãi đến thực chất bên trong thon gầy thiếu niên, hai cái lao đông tây trực tiếp người choáng váng. A, sao có hai cái Tôn Tiểu Không? Vừa mới cứu ra Đông Phương Phủ Diêu đám người, Tôn Tiểu Không nhún nhún vai nói, bản nghĩ đến đám các ngươi lại phái nhân vật lợi hại trông giữ con tin, ta còn là bản tôn đi, kết quả thật làm cho người có chút mất hứng nha. Sau đó hắn khẽ vươn tay, một cái khác Tôn Tiểu Không liền trên mặt nghiền ngẫm nụ cười tiêu tán, hóa thành một cái lông tơ bay đến cái trước trong tay. Lúc này Hắc Sát Bạch Sát mới minh bạch qua đến. Nguyên lai vừa rồi trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết bọn hắn chật vật không chịu nổi, không hề chống đỡ lực lượng vô địch dáng người, cũng chỉ là người ta một quặng lông mà thôi.